Chương 1, ta tên Thần Tiên Tỷ Tỷ. Chương 1, ta tên Thần Tiên Tỷ Tỷ. Cha mẹ ta là dân buôn đồ cổ. Cuối những năm 80, gia đình ta ở biệt thự, lái xe sang, ra ngoài có bảo tiêu, trong nhà có bà mẫu. Đến năm 91, song thân ta bại hết người làm, đem cả nhà lẫn vật phẩm giá trị bán sạch, chuẩn bị đi Tây vực mua Phật Thiên Châu rồi giao ta cho Đường Thúc. Trước khi đi, song thân nói với ta, chậm nhất nửa năm sẽ trở về. Nhưng ta đợi tròn một năm, vẫn bật vô âm tín. Hơn nữa, Đường Thúc đột ngột lâm bệnh nằm liệt giường. Đường Thẩm mang theo toàn bộ gia sản của Đường Thúc, theo một tên tiểu tử tóc vàng bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Để nuôi sống bản thân và Đường Thúc đang bệnh nặng, ta, khi ấy mới 8 tuổi, gia nhập đảng kéo quần. Tại cửa ga xe lửa, nhìn chằm chằm vào hành khách đi ra, kéo lấy quần bọn hắn, bán cho bọn hắn viên đại đầu giả, nếu không đưa tiền, sẽ không cho đi. Đảng kéo quần của bọn ta có đến mười mấy người, đều là trẻ có 8, 9 tuổi, bị một tên cứ gọi Tùng ca 18 tuổi khống chế. Mỗi ngày mỗi người phải nộp 20 đồng, chia cho bọn ta 1 đồng 2 mua bánh bao ăn. Nếu không kiếm đủ tiền, Tùng ca sẽ đánh người. Vì ta nhỏ tuổi nhất, thường không hoàn thành nhiệm vụ, nên bị đánh nhiều nhất, thảm nhất. Nhớ có một lần trời đổ tuyết, khách ít, ta chỉ kiếm được 5 đồng. Tùng ca kéo ta đến bên giếng nước, đem đầu ta đập vào thành giếng, vừa đập vừa chửi ta đồ ngốc. Đầu ta rách ra một vết lớn, máu chảy rất nhiều. Tùng ca bị đáy ra, trộn với tuyết, rồi nhét tuyết vào vết thương của ta. Hắn đứng một bên, nhìn ta đầu bê bết máu đau đớn vô cùng, chống lạnh cười lớn, một con chó ngu không ăn được tức tươi. Ha ha ha. Nỗi đau từ vết thương, cái lạnh thấu xương của tuyết, mùi tanh hôi của phân và nước tiểu. Cảm giác nhục nhã đó, cả đời ta không thể nào quên. Lúc ấy, ta thề, sau này ta sẽ làm Tùng ca sống không bằng chết. Hôm đó, ta gần như là bỏ về nhà Đường Thúc. Không kiếm được một xu, ta nấu canh mỡ heo ăn. Nước sôi thả một chút mỡ heo nhặt được ở chợ, một chút hành hoa thái nhỏ, một bát cho Đường Thúc, một bát cho mình. Đường Thúc nằm trên giường uống canh, nhìn máu trên trán ta không ngừng chảy xuống, liền khóc. Hắn cho ta xem hai tấm ảnh, một tấm là của cha ta, một tấm là của mẹ ta. Cha ta cả người bị treo ngược trên cây, mẹ ta thì nằm sấp dưới đất như con ếch. Giang hồ đồ cổ, cha ngươi tên Quỷ Nhãn, mẹ ngươi tên Phật Thủ nửa năm trước, bọn hắn đã bị người hãm hại chết. Bọn hắn không muốn ngươi đặt chân vào cái nghề tàn khốc này, nhưng ngươi thực sự quá nhỏ, quá thảm, thúc thấy không đành lòng. 3 ngày sau, sẽ có người đến tìm ngươi, ngươi hãy đi theo người đó, học cho giỏi, tuyệt đối đừng lo cho thúc. Chưa kịp hỏi nguyên do, Đường Thúc đột nhiên hai mắt lồi ra, miệng sùi bọt mép, trong cổ họng phát ra tiếng gào rú như dã thú, rồi tắt thở. Hắn đã tự sát bằng thuốc độc. Loại độc đó là bá thảo khô. Sau khi cảnh sát đến, phát hiện di thư dưới gối Đường Thúc. Trong di thư, hắn liên tục nhấn mạnh một việc, đừng đưa Tô Trần đến cô nhi viện, tỷ tỷ của hắn sẽ đến đón. Ta không có tỷ tỷ. Nhưng 3 ngày sau, ta gặp một thiếu nữ độ 15-16 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa. Nàng đẹp hơn bất kỳ minh tinh truyền hình nào ta từng thấy, như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng, bảo ta gọi nàng là Cửu Nhi tỷ. Câu đầu tiên Cửu Nhi tỷ hỏi ta là, muốn báo thù không? Ta nghiến răng ken két, gật đầu. Cửu Nhi tỷ lấy ra một đồng viên đại đầu giả trong túi ta, hỏi, đây là cái gì? Ta đáp, viên đại đầu, Tùng ca cho ta dùng để lừa tiền. Hàng gái từ sừng nhỏ, giá 4-8 hảo. Cửu Nhi tỷ hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói nó là thật, giá trị 2 vạn. Ta bướng bỉnh nói, giả. Hàng thật ta từng thấy rồi. Cửu Nhi tỷ nghe vậy, giáng cho ta một bạt thai ngã nhào xuống đất. Khoe miệng ta lập tức dỉ máu, mắt hung hăng trừng nàng. Cửu Nhi tỷ nói, ghi nhớ, đồ cổ thật hay giả, toàn bằng miệng lưỡi. Chơi đồ cổ không phải là chơi đồ vật, mà là chơi người. Ta nói nó là thật, thì nó chính là thật. Bài học vỡ lòng. Một viên đại đầu giả, một bạt thai trời giáng. Cửu Nhi tỷ dẫn ta đi khắp non sông, dạy ta đọc sách biết chữ và đủ thứ bản lĩnh. Ta lần đầu tiên biết, đồ cổ là dựa vào thân thể mà kiếm cơm. Mắt tinh tường phân biệt vật, hai tính nghe tiếng, miệng giỏi bàn điện tích, lưới lanh lợi nhận chân giả, mũi mẫn cảm lưỡi mùi, tay chân xoay chuyển cả côn. Ta từng bịt mắt nhìn chữ chuyện nhỏ như mũi bay, cách mười mấy mét nghe người khác thì thầm ở chợ, giữa trời âm 20 độ cởi hết quần áo ngậm băng đọc điện giám pháp, dùng lưỡi xưng tây liếm ngọc hòa điện rồi nói ra năm chế tạo, dùng mười mấy vị thuốc bắc nấu thuốc hút rồi ngửi ra được nhiệt độ của âm khi ra lò. Thậm chí, cả kỹ năng bắt giữ, giao đấu, giết người. Cửu Nhi tỷ nói với ta, có kỹ năng trong người khác gì có lôi trong bụng. Sống sót mới là vương giả, chết rồi cũng chỉ là một nắm đất. Những năm đó, ta đi theo Cửu Nhi tỷ, đã chứng kiến quá nhiều. Vì đồ cổ, có người từ nghèo túng trở nên giàu sang một đêm, từ phú gia một phương trở thành kẻ ăn mày đường phố, từ vợ chồng con cái hòa thuận đến nhà tan cửa nát. Đây chính là giang hồ đồ cổ sao? Ta không biết, bởi vì Cửu Nhi tỷ nói ta kỹ nghệ chưa thuần thục, tâm tính bất định, sát khí chưa đủ, cho nên chỉ cho ta xem, nghe, nói, luyện, làm, mà không cho ta thực sự tham gia. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của ta, Cửu Nhi tỷ hiếm khi lấy ra 2 bình rượu trắng, nàng tự mình uống cạn một bình. Đi theo ta bao nhiêu năm rồi? Tròn 10 năm. Bản lĩnh thế nào rồi? Còn nhiều thứ chưa hiểu. Sai rồi. Ngươi đã vượt qua ta, ta không thể dạy ngươi nữa. Bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi chính là thần trong giới đồ cổ. Cha ngươi tên Quỷ Nhãn, mẹ ngươi tên Phật Thủ, sau này ngươi gọi là Tô Thần. Vậy tỷ tỷ gọi là gì? Nghe câu này, 10 năm nay, Cửu Nhi tỷ lần đầu tiên mỉm cười với ta. Hai gò má nàng ửng hồng, hoa cùng mùi thơm nồng nàn của rượu và hương thơm cơ thể, Cửu Nhi tỷ đẹp đến không tả xiết. Cửu Nhi tỷ cười khanh khách nói, ta gọi là Thần Tiên tỷ tỷ. Ta nhấc bình rượu trắng lên, uống cạn một hơi, hai mắt đỏ ngầu, tỷ, ta nhất định sẽ thành thần. Rồi sau đó, ta đập mạnh bình rượu xuống đất. Thủy tinh vỡ tan cảnh. 10 năm tháng ngày, ta nói lời tạm biệt với nó. Cả Cửu Nhi tỷ xinh đẹp, ta cũng nói lời tạm biệt. Đây là lần đầu tiên trong đời ta say rượu. Rượu sẽ làm tê liệt thần kinh, mê muội ý chí, mất đi xúc giác, trước đây Cửu Nhi tỷ chưa bao giờ cho ta đụng vào. Hôm đó, Cửu Nhi tỷ đặc biệt dịu dàng. Trong cơn mơ màng, nàng dìu ta lên giường, cởi bỏ y phục cho ta, thậm chí cả quần lót. Một thanh niên chưa từng trải sự đời, dưới sự kích thích của rượu, chóp mũi người thấy hương thơm nữ tính quyến rũ, mắt thấy dung nhan đẹp như tiên nữ. Ta như một con dã thú, vứt bỏ tất cả sự sợ hãi, rung động và lòng biết ơn dành cho Cửu Nhi tỷ suốt 10 năm qua, điên cuồng đè Cửu Nhi tỷ xuống dưới thân. Cửu Nhi tỷ như áng mây chiều dáng đỏ, nhẹ nhàng mà dịu dàng hòa tan ta. Chương 2, cạm bẫy chương 2, cạm bẫy ngày thứ 2 tỉnh giấc, Cửu Nhi tỷ đã rời đi. Còn ta một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, y phục không cởi, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đầu đau như bỡ bổ. Trong phòng, chén rượu thức ăn ngổn ngang. Ta cười khổ một tiếng. Cửu Nhi tỷ từng nói với ta, một nam nhân ngã xuống, hoặc là chết hẳn, hoặc là đứng lên, hiên ngang giữa trời đất. Nàng sao có thể nâng đỡ ta, lại càng không thể cởi y phục cho ta. Đây quả là một giấc mộng tồi tệ. Phòng trọ đã bị trả. Nàng chẳng để lại gì cho ta, ngoài bộ y phục ta đang mặc, những tấm ảnh lúc phụ mẫu qua đời và đồng viên đại đầu giả kia. Tiền tài, nữ nhân, quyền lực, bên ngoài đầy dây, phải tự mình kiếm lấy. Thù hận vẫn ở đó chờ đợi, phải tự mình báo. Đó cũng là điều Cửu Nhi tỷ đã nói. Ta không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng, nhưng tin rằng nhất định sẽ có ngày tái ngộ. Trước mắt, ta phải kiếm cái ăn cho no bụng đã. Rửa mặt qua loa, khoác thêm áo, bước ra khỏi cửa, ta nhanh chân hướng về chợ Cờ Bạc Kim Lăng. Kim Lăng là trạm dừng chân cuối cùng Cửu Nhi tỷ đưa ta đến, cố đô 6 triệu, văn hóa thâm hậu. Khoảng 2000 năm, kinh tế thịnh vượng, đồ cổ mới nổi. Gần khu Phu Tử Miếu có 3 khu chợ đồ cổ có quy mô lớn, người trong giới gọi lần lượt là điếm thị, than thị, đồ thị. Điếm thị chủ yếu là các cửa hàng đồ cổ và nhà đấu giá, ngọc ngà châu báu, thư pháp danh nhân, đồ đồng sứ thanh, thật giả lẫn lộn, giá cả đắt đỏ. Than thị là chợ đồ cũ của những người bán hàng rong, đồ đạc lộn xộn, hàng giả tràn lan, nhưng cũng là nơi tốt để dạo chơi nhặt đồ hời, tương tự như phố Phan Gia Viên ở kinh đô hay đường Thẩm Dương ở Tân Môn. Đồ thị là thị trường cờ bạc lấy đồ cổ làm vật môi giới, đánh bạc pháp pháp, nhưng đánh bạc đồ cổ thì ít ai quản, còn mang chút tao nhã, vì thế, đồ thị vô cùng náo nhiệt, phổ biến nhất là đồ thạch, đồ mộc, đồ sâu. Ta thân không một xu, tay không bắt giặc, bắt buộc phải chọn đồ thị. Mục tiêu đầu tiên ta nhắm đến là một sạp đồ sâu bồ đề ngàn mắt có không ít người vây quanh. Chỉ liếc mắt một cái, ta phát hiện đây là một vụ lừa đảo bồ đề trắng trợn. Nhưng điều làm ta bất ngờ là, kẻ bày mưu tính kế lại là một nữ nhân xinh đẹp độ 20 tuổi. Lúc đó ta còn chưa biết, nữ nhân trước mắt này không chỉ giúp ta kiếm được khoản tiền đầu tiên, mà còn là người dẫn dắt ta bước vào giang hồ đồ cổ đầy sóng gió và trở thành nữ nhân đầu tiên rên rỉ dưới thân ta. Nữ nhân trang điểm tỉ mỉ, y phục thời thượng, chất lượng có vẻ cao cấp, đôi mắt to như hồ thu, da trắng như tuyết, dáng người rất đẹp, đặc biệt là bộ ngực rất căng tròn. Nàng ta khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, "Các vị chủ nhân, khai bồ đề đây." Khai ra màu trắng một viên 50 đồng, màu xanh miễn phí, màu đỏ cô nương ta bù thêm 500 đồng mua lại nha. Bồ đề là một loại quả nhỏ hình bầu dục cận nhiệt đới, vỏ ngoài được đánh bóng, thịt quả cứng có nhiều lỗ nhỏ, hình như con mắt, có thể làm thành đồ trang sức đẹp mắt. Nhưng vì thịt quả có 3 màu trắng, xanh, đỏ, màu trắng thì nhiều, màu xanh thì ít, màu đỏ thì hiếm, quá trình đánh bóng mở vỏ giống như mở hộp mũ, trở thành một hình thức đồ sâu. Vào khoảng 2000 năm, lương của mọi người chỉ 1-2000 đồng, 50 đồng một hạt bồ đề rất đắt. Nhưng đồ sâu chơi chính là sự kích thích, xung quanh có không ít người móc tiền ra. Nữ nhân mày ngài linh động, vẻ mặt tươi vui, vừa thu tiền, vừa dặn dò hai vị sư phụ đánh bóng bên cạnh nhanh tay lên. Lại trắng. Thôi vậy, cho ta làm một cái kết tâm, ta tặng trợ phu. Ta đã mở hết 500 đồng rồi, toàn màu trắng. Chủ nhân, chỗ ngươi có phải chỉ có quả trắng không? Nữ nhân nghe vậy, lườm một cái, cười đáp, đại ca, đồ có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa nhà. Ngươi mở không ra, không có nghĩa người khác mở không ra a. Má nó. Màu đỏ. Một đại hán bên cạnh tay cầm một hạt bồ đề đỏ vừa được đánh bóng hét lớn. Nữ nhân thấy vậy, mày liêu hơi nhíu, thần sắc có chút bất đắc dĩ, đưa cho đại hán 500 đồng, rồi quay sang nói với người vừa chất vấn, thấy chưa? Mở ra màu gì đều là do vận may, nhưng cô nương ta đã nói là làm. Đại hán mở được quả đỏ vui mừng khôn xiết, móc ra 200 đồng, tiếp tục mua 4 viên, để mở tiếp. Đáng tiếc, 4 viên đó mở ra đều là màu trắng, đại hán có chút tiếc nuối lắc đầu bỏ đi. Người xung quanh thấy vậy, vô cùng ngưỡng mộ, ai nấy đều đánh cược vận may của mình, móc tiền mua bồ đề. Một phụ nữ đột nhiên hét lên, ta mở ra 2 quả màu đỏ. Chủ sạp quả thực giữ lời, đưa cho phụ nữ 1000 đồng mua lại. Phụ nữ nhận được tiền, vô cùng phấn khích, ta không mở nữa, vừa đủ tiền mua túi. Sau đó, nàng ta phấn khởi rời đi. Có lẽ chỉ có ta biết, đại hán và phụ nữ kia đều là người của cô nương này. Sư phụ đánh bóng mỗi lần tranh thủ nhặt quả đánh bóng, sẽ có thói quen cầm một hạt bồ đề trong tay xoay qua xoay lại, một khi có người muốn đánh bóng, liền ném hạt bồ đề đó xuống sạp, bắt đầu làm việc. Mà hạt bồ đề bị ném đó, sau 5-6 phút, được đại hán và phụ nữ nhặt lên, cuối cùng mở ra màu đỏ. Thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Loại cạm bẫy này, nếu đặt ở hiện tại, thì đây được rồi, căn bản chẳng ai tin. Nhưng vào khoảng 2000 năm, lại là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Dù sao thì, thời đó thông tin còn chưa phát triển như bây giờ, công tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo cũng còn yếu. Mà ta, thông qua những dấu hiệu nhỏ trên vỏ bồ đề, đã phát hiện, trong hàng trăm hạt bồ đề trên sạp, ngoài 3 hạt bọn họ đã mở, chỉ còn lại 4 hạt màu đỏ. Đánh bóng. Ta giả vờ lựa chọn một hồi, nhanh chóng ném ba hạt bồ đề cho sư phụ đánh bóng. Sư phụ đánh bóng vốn đang cầm bồ đề định đặt lên máy, nhưng vô tình liếc mắt một cái, thần sắc lập tức kinh ngạc độ, quay đầu ngơ ngác nhìn nữ chủ sạp xinh đẹp kia. Nữ chủ sạp cũng tỏ ra có chút kinh ngạc, gương mặt xinh xắn hơi biến sắc, đôi mắt đen lấy như hắc rượu thạch đảo qua đảo lại nhìn ta mấy lần. Sau đó, nàng ta quay sang nói với sư phụ đánh bóng, mở. Ba hạt bồ đề dưới sự mài mòn của máy, vỏ ngoài như thiên nữ giải hoa tung bay, linh động mà phiêu dật. Cả ba đều đỏ. Hiện trường nổ tung rồi. Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. 1.500 đồng thuận lợi vào tay. Tiền cơm mấy ngày nay đã có rồi. Chỉ là thử giao nhỏ mà thôi. Cửu Nhi tỷ từng nói, làm việc gì cũng không thể làm quá tuyệt. Ta định dừng tay. Sau khi nhận tiền, đang chuẩn bị đứng dậy đi, nữ chủ sạp xinh đẹp lên tiếng, xoay ca, tay ngươi đỏ vậy, mở thêm vài viên đi, có bỏng tay không rách ra đâu. Trong lòng ta hơi chấn động. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một sạp lừa đảo bình thường, nhưng câu nói này của nàng lại là xuân điển của giang hồ đồ cổ, gọi là thăm dò. Cái gọi là thăm dò chính là thử xem ngươi có phải là người tinh mắt đến phá đám không. Mới bước chân vào giang hồ, ta không muốn gây sự, giả vờ không hiểu, quay người rời đi. Nhưng tính lực của ta thực sự quá tốt. Đi được hơn chục bước, ta nghe thấy sư phụ đánh bóng lẩm bẩm, đại tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ là một con chó ngu ăn được cứt tươi mà thôi. Câu nói này chuyên chỉ những kẻ không hiểu gì, đi gặp may mắn. Nếu là người khác, cùng lắm cũng chỉ sinh hờn dỗi trong lòng, nhưng trong đầu ta lại tràn về những ký ức đau đớn tột cùng khi còn bé. Ngay hôm đó, khi Tùng Ca nhét phân và nước tiểu vào vết thương của ta, cũng đã nói câu này. Ta quay trở lại, lạnh lùng hỏi sư phụ đánh bóng có vết sẹo trên chán kia, ngươi vừa nói cái gì? Chương ba, ta ký gửi một ngón tay chương ba, ta ký gửi một ngón tay có lẽ ánh mắt của ta quá sắc bén chăng? Thân thể gã thợ sẹo rõ ràng không tự chủ mà ngả về phía sau một chút, nhưng rất nhanh, hắn đã điều chỉnh lại, hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn mở thì mở, không mở thì cút nhanh. Đừng chậm trễ lao tử làm ăn. Ta hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói cái gì? Ta nói ngươi là một con chó ngu ngốc ăn phải cứ tươi, không phục à? Nàng chủ sạp nghe vậy, dung nhan xinh đẹp hơi lộ vẻ không vui, quay đầu nhíu mày ngăn cản, vương thúc, ngươi đừng nói bậy. Soái ca, ngươi muốn tiếp tục mở không? Ta nói, chúng ta chơi lớn một chút. Ngươi muốn chơi thế nào? Nàng chủ sạp khỏe miệng nhếch lên, có chút trêu tức hỏi. Ta chỉ vào gã thợ xẻo đang mài bóng bên cạnh, hỏi, ngươi có thể làm chủ của hắn không? Nàng chủ sạp nghe vậy, thần sắc lập tức ngẩn ra, rồi lại gật đầu, có thể. Ta nói, thêm chút tiền cược. Nếu lại mở ra màu đỏ, một viên cho 1 vạn lượng bạc, còn bắt hắn dập đầu xin lỗi ta, được không? Lời này vừa thốt ra, gã thợ xẻo lập tức từ trên sạp hàng nhảy dựng lên, bàn tay như kiểm sát, một phát túm lấy cổ áo ta. Lòng bàn tay hắn đầy vết chai, mu bàn tay gân xanh nổi lên dữ tợn. Đây là bàn tay của người luyện ngoại gia công phu. Gã thợ xẻo giận dữ trợn mắt, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí hiếm thấy, mặt mày dữ tợn, ngươi mẹ nó là đến phá đám phải không? Những người mua bồ đề thấy vậy, sợ hãi lùi về sau, đứng xa xem náo nhiệt. Đồ cổ văn loạn, thiên hạ không có tiêu chuẩn giám định thống nhất. Giang hồ lập nghiệp, tất cả đều dựa vào mặt mũi và bảng hiệu. Phàm là người trong nghề, đều coi hai thứ này trọng hơn cả sinh mệnh cá nhân. Bọn họ dò hỏi ta, biết ta là người trong nghề. Câu nói vừa rồi của ta, rõ ràng là muốn trả đạp hai thứ đó của bọn họ xuống đất. Gã thợ sẹo đã hoàn toàn bị chọc giận. Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta quá trẻ tuổi sốc nổi, coi những vết thương trong quá khứ là một hố sâu không thể vượt qua. Dung nhan xinh đẹp vốn rất thân thiện của nàng chủ sạn cũng lập tức sụt ra. Nàng giơ tay ngăn gã thợ sẹo đang mài bóng lại, nhìn ta mấy lần, mày liêu khẽ động, hỏi, vậy ngươi thêm cái gì vào cược? Ta đưa tay ra, nếu mở ra màu khác, ta ký gửi một ngón tay. Khoảng 2.000 năm trước, chịu ảnh hưởng của phim xã hội đen hương cảng, an ninh xã hội không tốt, điều này thể hiện rõ hơn ở giới đồ cổ. Nhưng an ninh dù tệ thế nào, bọn họ đương nhiên không thể ngay tại chỗ chặt ngón tay của ta. Cái gọi là ký gửi chính là nguyện đánh chịu thua, tương đương với ký khế ước, ngón tay lúc nào cũng có thể đến lấy. Không sợ ngươi chạy, chân trời góc biển, chỉ cần ngươi còn sống, ngón tay vĩnh viễn thuộc về nhà cái. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt như nước mùa thu của nàng chủ sạn, khỏe mắt hơi nhếch lên, tràn đầy ý tứ đáng thương, khinh bỉ và khiêu khích. Điều này làm ta nghĩ đến Cửu Nhi tỷ. Mỗi khi ta luyện công thất bại, nàng ấy thường dùng vẻ mặt chế nhạo này. Thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Nàng chủ sạn hỏi. Đây là xác nhận cuối cùng của ván cược. Trong giọng điệu của nàng thể hiện sự ưu việt và độ lượng của người lớn đối với trẻ con đang định ngợm. Tương đương với nói cho ngươi biết, tỷ không so đo với ngươi, nếu ngươi hối hận, vẫn còn kịp. Ta lại gật đầu. Nàng chủ sạp rõ ràng có chút tức giận, nàng quay đầu ra hiệu cho hai gã thợ mài bóng, trộn hàng đi. Hai gã thợ mài bóng nghe vậy, đều hừ lạnh một tiếng, một người nhấc một góc tấm vải trải sạp, cởi trần, vung cánh tay cơ bắp cuộn cuộn, bắt đầu xoay tròn tấm vải. Trong tấm vải có mấy trăm viên bồ đề, trong đó, chỉ có một viên là màu đỏ, bọn họ trước đó đã đánh dấu nhỏ. Trộn hàng chính là đem mấy trăm viên bồ đề toàn bộ làm cho rối loạn, lẫn lộn, để ta từ đó mò lấy, chỉ cần vật đó còn ở bên trong, bọn họ không tính là vi quy. Ta đập vào mặt mũi và bảng hiệu của bọn họ. Bọn họ muốn đoạt ngón tay của ta. Những người xem náo nhiệt tại hiện trường lập tức xôn xao. Nói đến đánh bạc đá, cảnh tượng hào đột như vậy còn ngẫu nhiên có thể thấy được. Dù sao, phỉ thúy tương đối quý trọng. Cái gọi là một dao nghèo, một dao giàu, một dao mặc áo vải bố, đánh cược thành một vàng lớn, có thể bảo đảm cả đời cơm áo không lo. Nhưng đánh cược gỗ và đánh cược sâu, bởi vì giá trị của vật mục tiêu không lớn, căn bản không thể xuất hiện tình huống hào độ như vậy. Hôm nay bọn họ được mở mang kiến thức rồi. Ta ngưng thần tinh khí, đem tất cả những tạp niệm vứt ra sau đầu, thần sắc bình thản như nước giếng cổ, mắt nhìn chằm chằm vào viên bồ đề vỏ có đánh dấu nhỏ. Viên Bồ Đề đó, giữa mấy trăm đồng bạn, giống như đứa trẻ đang nô đùa, nhảy nhót vui mừng, di chuyển, nhảy múa, lan lộn. Đôi mắt ta giống như thiết bị định vị theo dõi, cảm giác ánh mắt ngưng tụ thành một luồng ánh sáng sắc bén, như nam châm, dính chặt lấy nó. Đến cuối cùng, trong mắt ta những viên Bồ Đề khác đã trở nên vô cùng mơ hồ, hư vô không thể thấy rõ. Trên tấm vải trải sạp rộng lớn, dường như chỉ có một mình nó đang nô đùa. Thiên hạ xô bồ đều là phù vân. Trong mắt chỉ có ngươi lôi cuốn lòng ta. Cảm giác này, khi ta luyện nhãn công bắt chữ chuyện nhỏ như rồi, đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Bây giờ, lại một lần nữa đến. Không biết qua bao lâu, gã thợ mài bóng ngừng trộn hàng. Ta phát hiện, do bọn họ trộn quá mạnh, dấu vết nhỏ trên viên bồ đề đỏ đã bị va chạm làm bong ra. Như vậy, bọn họ bày sạc, giờ phút này cũng không biết trong tấm vải rốt cuộc viên nào là bồ đề đỏ. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Xong rồi. Ta hỏi. Gã thợ xéo đáp, xong rồi. Ta không chút sao động, bước lên hai bước, đang muốn túi người xuống. Chờ một chút. Nàng chủ sạp đột nhiên giơ tay ngăn cản. Ta không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng chủ sạp nói, xoái ca, ta thấy ngươi không cần mở nữa đâu. Chúng ta đến đây thôi, đừng nóng giận nhất thời. Ta từ trong ánh mắt của nàng, thấy được một tia lương thiện lóe lên. Nàng đang thương hại ta. Mặc dù, vừa rồi ta muốn đập vào mặt mũi và bảng hiệu của nàng. Trong lòng ta khẽ động. Gã thợ xẻo lại cười nhạo, đại tiểu thư, dạy dỗ chính là để cho kẻ ngốc mau lớn, đừng thương hại hắn. Thằng nhãi con, xem ngươi còn có thể nhặt được cất tươi ăn không. Nàng chủ sạp nhíu mày, quay đầu quát, Vương Thúc. Những gợn sóng trong lòng ta lại một lần nữa bị lời nói như nước tiểu của gã thợ xẻo dập tắt. Ván đã mở, không hối hận. Ta lạnh lùng đáp. Sau đó, ta cúi người, cầm lấy viên bồ đề đỏ kia. Hai gã thợ mài bóng thấy vậy, ngoác miệng cười. Nàng chủ sạp mày liếu hơi nhíu, khẽ thở dài. Rõ ràng, bọn họ không biết dấu vết nhỏ trên viên bồ đề đỏ đã bị va chạm làm bong ra. Bọn họ còn tưởng rằng ta đã chọn một viên bồ đề trắng thông thường. Gã thợ xẻo hung thần ác sắc hỏi, ngươi còn muốn đổi không? Ta đáp, mở. Máy mài bóng bắt đầu kêu vù vù. Gã thợ xẻo cầm viên bồ đề đó bắt đầu ma sát trên máy. Vỏ ngoài bay tứ tung, như bọt nước văng khắp nơi. Màu sắc của thịt quả bên trong bắt đầu dần dần hiện ra. Chương 4, tứ tiên tử trúc thọ chương 4, tứ tiên tử trúc thọ khi vỏ quả bị máy móc xoay tròn tốc độ cao mài mòn, phần thịt đỏ bên trong bồ đề từ từ hiện ra. Vẻ mặt của gã thợ mặt xẻo từ hung tợn, đắc ý ban đầu đến trợn tròn mắt kinh ngạc, cuối cùng, thân thể hắn như bị sét đánh. Đến nỗi, bàn tay dùng để đánh bóng bồ đề hoàn toàn mất đi phương hướng, máy móc sắc bén ma sát vào đầu ngón tay hắn, cắt phăng một miếng thịt. Máu tươi văng tung tóe. Gã thợ mặt xẻo phát ra tiếng kêu la thảm thiết như lợn bị cắt tiết. Máu nhỏ lên quả bồ đề đỏ đau, nhanh chóng thấm lan ra bốn phía. Bồ đề thịt đỏ tươi như ánh chiều tàn nơi chân trời. Nữ chủ quán xinh đẹp cả người ngây ngẩn tại chỗ, đôi môi anh đào hé mở, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Những người đứng xem từ im lặng ban đầu, giờ đã bắt đầu ồn ào và kinh thán. Một hồi lâu sau, ta nói, cửa tua phải chịu. Nữ chủ quán mặt trầm như nước sâu, nhanh chóng đưa cho ta một vật lượng. Sau đó, nàng quay đầu lạnh giọng nói, Vương Thúc. Gã thợ mặt xẻo đang được đồng bọn giúp đỡ băng bó ngón tay, nghe thấy lời dặn dò của nữ chủ quán, hai má hắn nổi lên dữ dội, tựa như răng sắp nghiến nát, hai mắt vừa oán độc lại vừa vô cùng không cam tâm trừng trừng nhìn ta, nhưng không có bất cứ động tác gì. Vương Thúc. Nữ chủ quán lại cao giọng hơn. Không thể không nói, nàng rất giữ quy tắc giang hồ. Gã thợ mặt xẻo nghe vậy, bắt đầu túi người xuống. Hắn thở phì phò, lông mày rậm dựng đứng, vẻ mặt phẫn uất. Đây là sự áp chế điên cuồng đối với cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng gã. Trong một khoảnh khắc đó, trong lòng ta đã từng thoáng qua một ý niệm, suy nghĩ hay là bỏ qua. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua rồi biến mất, bởi vì ta nhớ tới lời Cửu Nhi tỷ, giang hồ không phải là công chúa ngủ trong rừng tê hoa, không có ôn lương cung tiệm đường. Gã thợ mặt xẻo nặng nề dập đầu xuống đất một cái. Ngưu bức. Không biết ai đó trong đám đông đứng xem đã mở miệng hô một tiếng. Đám đông đứng xem phát ra một tràng vỗ tay hoan hô, có người còn vỗ tay tán thưởng. Khui một quả bồ đề, lại giống như khui ra một loại cực phẩm phỉ thúy. Ta cầm tiền, lại xoay người rời đi. Liếc mắt nhìn thấy, nữ chủ quán sắc mặt vô cùng âm trầm, ra lệnh cho thủ hạ thu dọn hàng quán. Mặc dù trong tiếng ồn ào, giọng nói của nàng nhỏ như mưa kêu, nhưng ta vẫn nghe được nàng dặn dò người thợ đánh bóng bên cạnh, để giả bá nhanh chóng điều tra lai lịch người này, ta nghi ngờ hắn là người của Bùi Ca phái tới. Một vạn 1.000 năm. Vào thời điểm đó, tương đương với tiền tiết kiệm 1 năm của công nhân bình thường. Có 1 vạn 1.000 năm này làm gà mẹ, có thể ấp ra rất nhiều gà con. Thời gian còn sớm. Ta định hôm nay dạo một vòng chợ cơ bản, chợ sạp và chợ cửa hàng. Cửu Nhi tỷ đã từng dẫn ta tới 3 khu chợ này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chỉ cho ta xem, ghi nhớ trong đầu, khắc sâu trong lòng, chưa từng cho ta thử tay. Trạng thái của ta bây giờ, giống như một đồ tể vừa mài xong con dao giết lợn mới tinh, nóng lòng bắt vài con lợn đến tế dao. Chợ sạp cách chợ cờ bạc khoảng 1 dặm, gió bắc thổi rất lớn, rít lên từng hồi vào lưng. Ta không khỏi siết chặt lớp áo đơn bạc trên người. Chợ sạp cũng vô cùng náo nhiệt. Đủ loại tranh chữ của danh gia, tiền đồng đồ gốm, đồ sơn mài, đồ thêu vừa, đa chơi, làm người ta hoa mắt. Bất quá, dạo một vòng lớn, phát hiện bên trong 90% đều là hàng giả làm cũ thời nay, 10% còn lại, giá trị cũng chỉ vài trăm đến vài nghìn lượng, nhiều nhất cũng chỉ làm đồ bày nhỏ. Ta cảm thán rằng trên đời không có nhiều chỗ hở để nhặt như vậy. Nhưng khi đi ngang qua sạp hàng của một gã trung niên béo ú nhảy múa ở góc tây nam, ta dừng bước. Sạp hàng của gã béo nhảy múa chủ yếu bày bán tiền đồng, đèn dầu và đồ gốm sứ nhỏ. Ở một góc sạp hàng của gã béo nhảy múa, ta phát hiện một con cóc 3 chân. Con cóc được làm bằng đất sét sứ thông thường, chế tác rất thô ráp, một món đồ chơi nhỏ chỉ đáng mười mấy lượng. Nhưng trong miệng nó lại ngậm một đồng tiền. Đồng tiền này khẳng định không phải là vật nguyên bản, hiển nhiên là gã béo nhảy mùa để dễ bán, sau này cố nhét vào miệng nó. Cóc đều có bốn chân, nhưng cóc tài lộc lại có ba chân, hơn nữa, cóc tài lộc trong miệng nhất định phải ngậm tiền, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa để người ta ngắm nhìn, chơi đùa. Dân gian có câu tục ngữ, người hai chân dễ tìm, cóc ba chân khó cầu, chính là chỉ cóc ba chân ngậm tiền trong miệng. Gã béo nhảy mùa chắc chắn không biết, đồng tiền này, nếu đem ra thị trường bán, ít nhất cũng phải 5 bạc lượng. Đây là một chỗ hở. Phương pháp nhặt hở, trong giang hồ chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất gọi là bao tròn, giả làm người buôn đồ cổ, mua hết tất cả đồ vật cùng loại trên sạp hàng, sau khi mang về, lại chọn ra chỗ hở trong đó. Loại thứ hai là tiện tay, nếu ngươi muốn mua đồ phía đông, cố tình lại mua đồ phía tây, đến cuối cùng, giả vờ mua đồ phía tây mua đắt rồi, để chủ quán cho thêm một món đồ nhỏ tặng cho ngươi. Ngươi giả vờ tùy tiện chọn một món trong sạp, mà món đồ nhỏ này chính là chỗ hở. Loại thứ ba thuộc về đánh loạn quyền, cố ý gọi vài người giả làm kẻ ngốc, đi mua món đồ đắt nhất ở sạp hàng, cùng chủ quán có kẻ bớt một thêm hai mặt đỏ tiền hai, lúc này, lại có một người không mấy nổi bật, hỏi món đồ hở đó bán như thế nào. Chủ quán không muốn bỏ qua những kẻ ngốc, căn bản không rảnh để ý đến, tùy tiện ra một cái giá, người nhặt hở trực tiếp trả tiền mang món hở đi. Nhưng Cửu Nhi tỷ nói, những phương pháp này đều là rác rưởi. Tiểu ca, thích cái nào thì cứ chọn, đều là đồ tốt cả. Gã béo nhảy mùa cười nói, ta tùy tiện cầm một chiếc bình sứ phúc thọ bên cạnh con cóc ba chân lên, hỏi hắn món đồ này giá bao nhiêu. Gã béo nhảy mùa hai mắt phát sáng, tiểu ca mắt nhìn tốt nha, đây chính là tượng phúc thọ tam thải đường. Một vị lao nhân tổ truyền để lại, lao bà của ông ấy bị bệnh nặng, gấp bán cho ta 5.000 lượng. Nếu ngươi có duyên, cho ngươi 5.000 ba mang về nhà. Hắn thật có thể bịa chuyện. Đồ tam thải đường cơ bản đều là đồ quỷ, làm gì có lao nhân nào tổ truyền để lại. Đồ quỷ chính là đồ đào ra từ mộ địa. Món đồ này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 100 lượng. Ta giả vờ có vẻ ứng mắt, sờ trái sờ phải, một hồi lâu sau, nói, ra ra ta sắp bắt tuần đại thọ, ông ấy rất thích đồ sứ, mẹ ta bảo ta đến mua một món đồ sứ tặng cho ông ấy, chỉ cần có chút tâm ý là được, nhưng cái này của ngươi đắt quá. Sao lại đắt được chứ? Gã béo nhảy mùa vội vàng đáp lời, ngón tay chỉ vào hoa văn trên tượng phúc thọ, ngươi xem hoa văn này, đây gọi là bách hoa, mẫu đơn, thực dược, hải đường tứ tiên tử trúc thọ, mua về nhà, lao ra nhà ngươi chắc chắn sẽ thích, nhất định sống lâu trăm tuổi. Ta cảm ơn ngươi. Đáng tiếc ra ra ta đã sớm mất rồi. Bút. Ta cố ý làm vỡ tay, bình sứ rơi xuống đất, vỡ tan. Bình sứ vừa vặn đập vào con cóc ba chân bên cạnh, mông con cóc bị đập ra một lỗ thủng. Gã béo nhảy mùa đầu tiên là ngơ ngác. Sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không phải ta đụng vào. Ngươi vừa nãy ngón tay đã chạm vào bình sứ. Ta kinh hoàng nói. Gã béo nhảy mùa nhìn mảnh vỡ bình sứ vương vãi trên đất và con cóc ba chân bị đập thủng nông, thịt mỡ trên mặt không khỏi run rẩy. Ta mẹ nó khi nào chạm vào hả? Tiểu tử ngươi làm vỡ đồ của lão tử còn dám ăn nói lung tung. Sau đó, gã béo nhảy mùa đột nhiên bước lên hai bước, giận dữ túm lấy cổ áo của ta. Chương 5, lấy hạt rẻ trong lò lửa chương 5, lấy hạt rẻ trong lò lửa ngày hôm nay, ta bị người ta túm cổ áo đến hai lần. Lần trước là bị động, lần này là chủ động. Ta giả bộ đội vàng 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 đi gỡ tay hắn ra, vừa nói năng lộn xộn, ngươi làm gì vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn đánh người sao? Mau buông tay ra. Lúc đó cái trạng thái ấy, ta đích thị là một tiểu niên thanh bị cái tên béo ú dầu mỡ hung thần ác sát dọa cho phát hoảng. Phen này thì náo nhiệt rồi, những người bán hàng xung quanh đều xuống lại xem. Ta quay đầu cầu cứu bọn họ. Nhưng rõ ràng, đám người này ngày thường bày sạp ở đây, đều quen biết nhau cả. Dù sao thì, bọn họ căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai đã làm vỡ cái bình sứ giả kia. Tiểu tử, ngươi làm vỡ đồ của người ta, không thể vu oan giá họa cho người khác được. Chúng ta đều là người làm ăn, nếu ai cũng như ngươi thì sớm đã ra đường mà uống gió Tây Bắc rồi. Cái bình sứ tam thải và kim tiềm ba chân này đều là hàng thật cả đấy, cứ như không ngờ bị đập vỡ thì thật quá đáng tiếc. Phải bồi thường chứ? Nếu không thì báo con thôi. Ta khóc lóc van xin phân trần, rõ ràng là chính hắn dùng ngón tay làm rơi bình sứ, thật sự không phải lỗi của ta, sao các ngươi lại như vậy chứ? Gã béo ú dầu mỡ nghe vậy, càng thêm giận dữ, còn dám cái chạy cái cối hả? Hôm nay lão tử đánh cho ngươi một trận, rồi báo quan bắt ngươi lại. Nói xong, hắn muốn vung nắm đấm lên đấm ta. Ta giả bộ sợ hãi, ngồi phịch xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Lúc này, những người bên cạnh bắt đầu đóng vai người tốt, kéo tay gã béo ú lại, khuyên hắn đừng động tay đánh người, bảo hắn bồi thường chút tiền là xong chuyện. Gã béo ú tức giận buông ta ra, nói, tượng phúc thọ tam thải 5.003, kim thiềm ba chân tính 1.008, ngươi gom đủ số chẵn, 7.000 là được, nếu không chuyện này không xong đâu. Hắn sao không đi cướp ngân hàng đi? Cộng lại 100 mấy đồng đồ, không ngờ dám đòi 7.000. Ta run rẩy đáp, ta không có nhiều tiền như vậy. Ngươi có bao nhiêu? Gã béo ú nổi giận nói. Ta giơ một ngón tay, 1.000. Gã béo ú nghe vậy, vẻ vui mừng thoáng qua trên mặt, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ ban đầu, giả bộ tức giận quát lớn, ngươi nói cái gì? Sau đó, hắn nhặt lấy cái ghế dài bên cạnh. Ta thấy vậy, vội vàng ôm đầu, lớn tiếng đáp, ngươi đánh đi. Ngươi có đánh chết ta thì mẹ ta hôm nay cũng chỉ đưa cho ta 1.000 đồng. Hay là ngươi báo con đi, đợi mẹ ta đến rồi bồi thường cho ngươi. Những người bán hàng xung quanh lại kéo hắn lại, lần nữa giả ý khuyên hắn thôi đi, đứa bé này mặc đồ trông có vẻ nghèo khó, có lẽ thật sự không có tiền, coi như xui xẻo hoặc coi như số tiền mất đi làm việc thiện. Kỳ thực, gã béo ú vung ghế lên, chẳng qua là muốn thử xem ta có đang nói dối không có tiền hay không mà thôi. Nhưng khi nghe ta nói để mẹ ta đến bồi tiền, hắn chắc chắn sẽ bỏ qua cho ta. Dù sao thì, nếu thật sự báo quan, chuyện này rốt cuộc là hắn lừa đảo, hay là do ta phá hoại tài sản, trong lòng Ga Béo Ú tự hiểu rõ. Ga Béo Ú giả bộ bất bình, chửi đới om sòm một hồi, bảo ta móc tiền ra rồi cút. Ta run rẩy móc ra 1000 đồng đưa cho hắn, rồi rời khỏi sạp hàng. Đi được vài bước, ta lại quay trở lại. Ga Béo Ú đang vui vẻ đếm tiền, thấy ta quay lại, sắc mặt biến đổi, làm gì? Còn muốn bay lại ăn đòn hả? Ta khẩn khoản nói, đại ca, hôm nay ta ra ngoài mua đồ sứ, nhưng tiền hết rồi, đồ sứ cũng không mua được, ngươi có thể cho ta mảnh vỡ đồ sứ được không? Ta mang về còn có cái mà nói với mẹ ta. Coi như ta van xin ngươi. Ga Béo Ú tỏ vẻ vô cùng phiền não, ném cho ta một cái túi nhựa, cầm lấy đi, cút mau. Thật là xui xẻo. Ta thu gom những mảnh vỡ đồ sứ và kim tiềm ba chân bị thủng, lau mặt rồi rời khỏi chợ. Chiêu này gọi là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chú trọng việc khi làm vỡ đồ phải ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn. Đồ bị đập vỡ, ai cũng không ngờ đó là một cái lỗ hổng. Ở cái chợ này, hầu như không có sai sót đến 1%. Còn dùng 3 chiêu lượm đồ cũ nát, lại chưa chắc đã không đánh thức được con heo đang ngủ say. Chơi đồ cổ không phải chơi đồ cổ, mà là chơi người. Ta đã chơi Ga Béo Ú kia một bố. Đi đến một thùng rác, ta lấy ra đồng tiền vàng, vứt hết đám mảnh vỡ sứ đi. Ta cầm đồng tiền vàng, đi đến khu cửa hàng, mục tiêu đầu tiên là Tứ Phương Trai. Đây là một cửa hàng lâu đời của chợ Kim Lăng, rất có uy tín, giám định sư trong đó trình độ rất cao. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn tỉnh hàng hay là muốn cắt ái? Tiểu ca quầy hàng mặc đồng phục nghề nghiệp lễ phép hỏi. Lời nói này mới chuyên nghiệp, không giống lũ ngu xuẩn béo ú dầu mỡ ở sạp hàng kia, hở một chút là mua với bán. Mua đồ cổ không phải mua rau. Tuổi của đồ cổ còn lớn hơn cả cụ tổ của ngươi, dương gian cất thì nhiễm dương khí, âm gian cất thì nhiễm âm khí, phải nói thỉnh mới tỏ vẻ tôn trọng. Còn nếu muốn bán thì gọi là cắt ái. Với người chuyên nghiệp phải dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp. Ta nói, trong túi có một món hàng ưng ý, muốn nhờ ngài xem qua, nếu hợp thì cho ta một quả táo tẩu. Cửa hàng đồ cổ bình thường, nhân viên quầy hàng chỉ hiểu biết một chút kiến thức giám định cơ bản, muốn xem bảo vật thật sự phải mời trưởng quầy bên trong ra. Nhưng những cửa hàng lớn trăm năm như Tứ Phương Trai, nhân viên quầy hàng rất có trình độ, trừ phi gặp phải bảo vật hiếm có trên đời, nếu không không cần mời trưởng quầy ra mặt. Tên nhân viên kia thấy ta ăn nói khách khí, không dám lơ là, lập tức lấy ra một tấm vải giám định màu trắng, trải lên quầy, làm tư thế mời đặt bảo vật lên. Ta lấy đồng tiền vàng ra, đặt lên tấm vải. Tên nhân viên thấy vậy, mở một cái hộp gỗ bên cạnh, bên trong có 3 bảo vật giám định: găng tay, kính lút, đèn tin cường độ mạnh. Chuẩn bị xong, hắn cầm đồng tiền vàng lên, bắt đầu xem xét. Một lát sau, nhân viên cất đồ nghề đi, đáp: xin lỗi, mắt ta kém không nhìn ra được, ngài đi chỗ khác xem vậy. Cái gọi là không nhìn ra được, chính là nói một cách huyền chuyển đây là hàng giả. Trong lòng ta nhất thời thất vọng tột độ. Không phải thất vọng vì không đổi được tiền, mà là thất vọng về toàn bộ thị trường đồ cổ Kim Lăng. Ta vốn nghĩ, mới bước chân vào giang hồ, cũng phải chịu chút rèn luyện. Kết quả, đánh cược chợ thì dễ như trẻ tre, nhặt đồ ở sạp như trò trẻ con, dám bảo ở cửa hàng, toàn người mắt kém. Dùng một câu hiện đại mà nói, muốn kiếm tốn, nhưng thực sự quá khó khăn. Ta không hề giải thích gì, quay người bước ra cửa. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một người vội vã lao vào. Người này không ngờ ta lại đi ra đúng lúc, muốn tránh né, kết quả chân lại không cẩn thận vấp phải bậc thềm, cả người kinh hô một tiếng, nhào về phía trước. Phía trước là một chiếc bàn trà mặt kính, với cái tốc độ này mà ngã vào, không chết cũng bị hủy dung. Ta phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay ra kéo. Kết quả, người này trong lúc hoảng loạn, mất thăng bằng, lại nắm lấy ta. Để tránh cho người này bị ngã, ta đành phải ôm chặt người này, lăn sang bên cạnh. Cảm giác mềm mại truyền đến từ tay, hương thơm sộc vào mũi. Ngẩng đầu nhìn, một cô nương 18-19 tuổi đang bị ta đè chặt xuống đất, mặt nàng đỏ như sắp nhỏ máu, mà hai tay ta vì vừa rồi trong lúc nguy cấp kéo lưng nàng, hình như đã cởi ra một lớp áo bên trong, lớp áo mỏng hơi xuyên thấu, mà mắt ta lại quá tốt. Ngoài xấu hổ, ta còn có chút kinh ngạc, người phụ nữ bị ta đè dưới thân này lại là cô chủ xinh đẹp ở quầy hàng đồ sâu chỗ kia. Chương 6, hương vị ấy trên thân ngươi. Chương 6, hương vị ấy trên thân ngươi. Nhất thời bản khắc, đầu óc ta cảm thấy không đủ dùng, chưa kịp phản ứng, nàng ở dưới thân ta đỏ mặt dãy rủa, ý đồ đẩy ta ra, thấy đẩy không được, lại dùng đầu gối hung hăng thúc một cái vào ta. Đau đớn xé tim, ta thảm hô một tiếng, nhanh chóng co người trên mặt đất, đồng tiền vàng trong tay cũng rơi xuống. Đồ lưu manh chết tiệt, nàng đứng lên từ trên mặt đất. Nhân viên quầy hàng lúc này đã chạy ra, lo lắng hỏi: nhị tiểu thư, người không sao chứ? Nàng nhanh chóng chỉnh lại y phục và đôi ngựa của mình, liếc nhìn ta một cái đầy ghê tởm, hỏi nhân viên: thằng nhãi này từ đâu tới vậy? Không đúng, mỹ nữ chủ quán không có buộc tóc đuôi ngựa, tóc còn có chút xoăn sóng, tuổi tác lớn hơn nàng ta vài tuổi, hơn nữa giọng nói của các nàng hoàn toàn khác nhau. Ta không khỏi nhìn về phía nàng, phát hiện các nàng tuy tổng thể trông giống nhau, nhưng chỗ chi tiết vẫn có khác biệt. Sự khác biệt rõ rệt nhất, thân hình của nàng không đẹp bằng mỹ nữ chủ quán. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lẽ nào các nàng còn là tỷ muội? Nhưng đại tiểu thư của Tứ Phương Trai lại có thể không có phẩm bị như không ngờ đi bày sạp đánh bạc sao? Một tên đến bày đồ giả vừa bị ta bật mặt. Nhân viên quầy hàng đáp lời, ngữ điệu còn mang theo một chút đắc ý: bày đồ giả chính là ý chỉ bán hàng giả, bày mặt chính là bị phát hiện. Nàng nghe vậy khinh bỉ mà ghê tởm nhìn ta vài cái, dám lừa gạt đến Tứ Phương Trai, rác rưởi này là chê cơm gạo quá thơm hay sao? Còn không mau cút. Ta cứu nàng một phen, lại không được nàng một lời cảm tạ. Thái độ như vậy làm ta có chút tức giận, nhưng ta không rõ quan hệ giữa nàng và mỹ nữ chủ sạp đánh bạc. nếu phía sau các nàng là tứ phương trai, loại đại điếm hắc bạch lưỡng đạo đều có thể lộng hành này, sẽ rất phiền phức. Không gây phiền phức là việc cấp bách. Ta nhặt đồng tiền vàng trên mặt đất, phủi phủi đất trên người, xoay người rời đi. Coi như bị heo hút một cái, ta không còn tâm trạng dạo chợ nữa. Trong người có một vạn mấy ngàn tiền, phải tìm một nơi an thân trước đã. Đi một vòng quanh chợ thuê nhà, phòng thì quá xa, tiền thuê thì quá đắt. Cửu Nhi tỷ trước đây thuê một căn biệt thự, chủ nhà ở nước ngoài, mỗi tháng tiền thuê đã 4-5 ngàn, hơn nữa đồ ăn thức uống nàng mua toàn hàng cao cấp. Trước đây ta không hiểu một cô gái nhỏ tại sao lại giàu có như vậy, qua chuyện hôm nay ta coi như đã hiểu rõ. May mắn là ta ở vị trí gần ngoại ô thấy một tòa nhà nhỏ 2 tầng, trên đó dán một tờ thông báo cho thuê. Người nghe điện thoại là một nữ nhân, nghe giọng có vẻ mềm mại, khoảng 30 tuổi. Nàng ta nói với ta, chìa khóa ở dưới tấm thảm chùi chân trước cửa phòng, tiền thuê đợi nàng ta về rồi đưa, 800 một tháng. Vào xem qua một lượt, phòng không lớn nhưng thu dọn rất sạch sẽ, còn có một chiếc tivi nhỏ, lập tức quyết định thuê. Ta hơi chỉnh lại giường chiếu, ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, hút hai hơi xong, ta nói về phía cửa phòng, theo ta cả ngày rồi, vào đi. Ngoài cửa đi vào một người đội mũ nổi, đeo kính râm, trên mặt đeo khẩu trang. Nàng ta gỡ kính râm và khẩu trang xuống, vẻ mặt đầy tò mò, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Là mỹ nữ chủ quán đánh bạc. Ta đáp, hương vị. Nàng ta nghe vậy, mày liễu cao lại, hương vị. Ta nói, hôm nay do bắt thổi, luôn thổi về phía sau lưng ta. Từ khi ta rời sạp đánh bạc, hương vị đó trong mũi chưa từng biến mất, đó là mùi hương trên người ngươi. Nàng ta nghe xong, thần tình kinh ngạc vô cùng, miệng hơi há ra, nửa ngày không nói được lời nào. Người rốt cuộc là ai? Nàng ta hỏi. Ta hỏi lại, giả bá không tra ra được lai lịch của ta sao? Lời này vừa thốt ra, nàng ta mắt trợn tròn, ngươi có thể nghe thấy. Ta dập tắt điếu thuốc, nói, bày sạp thiết cục và phá cục, xưa nay là thua cực phải chịu. Ta nghĩ ngươi sẽ không vì chuyện này mà dây dưa với ta, nói thẳng chuyện đi, bằng không ta đi ngủ đây. Trên mặt nàng ta lại lộ ra một tia vui mừng khác thường, chỉ vào cái ghế bên cạnh, ta có thể ngồi không? Ta gật đầu. Nàng ta ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tư thế ngồi rất lễ phép, nhưng càng tôn lên đôi chân thon dài trắng non của nàng. Vào thẳng vấn đề đi, ta đã cho người chụp lén ảnh của ngươi, nhưng giả bá căn bản không tra ra được lai lịch của ngươi. Cho đến nay, ngươi là người ta từng thấy có nhãn lực, thủ đoạn, thiếu giác tốt nhất trong giới giám bảo, ta tên là Lục Sầm Âm, muốn ngươi đi theo ta. Nàng ta thần tình có vẻ nhiệt tình. Ta nhíu mày nói, bày sạp đánh bạc. Nàng ta lắc đầu, sạp đánh bạc chỉ là do Vương Thúc Hạ nhãn tử của ta bày ra để làm cho thôi, hôm nay ta rảnh rỗi nên đi chơi. Với bản lĩnh của ngươi, có thể cùng ta làm chuyện lớn, ngươi cũng không cần nghi ngờ thực lực của ta, lương năm 30 vạn, thế nào? Hạ nhãn tử chỉ người chuyên theo dõi bảo vật. Thời xã hội cũ, nếu xem chúng một món bảo vật, vì nhiều nguyên nhân, trực tiếp đi giao dịch không thích hợp, sẽ phái một người chuyên đi theo dõi, bám sát tung tích của bảo vật, đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ đem bảo vật đó đoạt được. Cách đoạt được thì có rất nhiều. Mua, trộn, lừa gạt, thậm chí giết người cướp của. Lục Sầm Âm ngôn ngữ rất thẳng thắn, nàng ta nói thẳng mục đích của Vương Thúc bày sạp đánh bạc, hơn nữa, vừa mở miệng đã là 30 vạn một năm. Phải biết rằng, đây là năm 2000, lúc đó giá nhà ở một số khu vực của Kim Lăng còn chưa quá 2000. Ta đáp, xin lỗi, ta chỉ là một bao phục quân, không đáng giá như ngươi nói. Thu đồ cổ thường chia làm 3 loại người. Loại thứ nhất là tọa điếm thương, tương tự như tứ phương trai, ngồi tại điếm thu hàng xuất hàng, cần gia tài hùng hậu, quan hệ vững chắc, trong điếm thường có cao thủ trong nghề trấn giữ. Loại thứ hai là địa bị đảng, chuyên đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, thu đồ cổ vật trong nhà người khác, cần chút nhãn lực và vốn liếng nhỏ. Loại thứ ba là bao phục quân, trong tay kẹp một cái bao phục, đi tới đi lui trong chợ đồ cũ, kiếm được một ít đồ không ra gì, lừa gạt kiếm sống qua ngày. Bao phục quân bản lĩnh kém nhất, vốn liếng ít nhất, nhân phẩm không tốt. Trong mắt người có đẳng cấp, thuộc loại rác rưởi bị khinh bỉ. Lục Sầm Âm nghe vậy, mày liêu hơi nhíu, chỉ vào túi quần của ta, nói, đồng tiền vàng Phật tượng thuần hóa trong túi. Tống Thái Tông sau khi Bắc Trinh đã hạ lệnh đúc, cung phụng Ngũ Đài Sơn, lúc đó rất thịnh hành, không ít thợ thủ công làm giả. Nếu là tống giả không phải vàng mà là đồng, giá trị từ 4 đến 6 vạn. Nếu là tống giả vàng, có thể tăng gấp 5-6 lần. Nếu là bản gốc Ngũ Đài Sơn, một căn hộ lớn, ngươi căn bản không phải bao phục quân. Ta thầm kinh hãi. Đây đúng là tiền vàng Phật tượng thuần hóa. Bất quá, đồng tiền của ta là bản tống giả không phải vàng mà là đồng. Lục Sầm Âm tuy không đoán được phiên bản cụ thể, nhưng lại có thể dựa vào theo dõi ta, xa xa nhìn vài lần mà phán đoán được niên đại, nhãn lực tương đối cao cường. Mặt ta vẫn bình tĩnh như nước giếng, không phủ nhận cũng không khẳng định chuyện tiền vàng Phật tượng, đáp, ta không hứng thú với đề nghị của ngươi. Nàng ta trầm ngâm một lát, nói, tăng lương năm lên 40 vạn. Đối với một kẻ mới vào đời như ta, mức lương này đã là quá cao rồi. Nhưng Cửu Nhi tỷ từng nói, nương tựa vào người khác, gặm xương ngon đến đâu cũng chỉ là chó. Độc hành giang hồ, chết đói cũng là một con sói. Nếu Cửu Nhi tỷ biết ta nương tựa vào người khác, nàng ấy nhất định sẽ đánh gãy cho ta. Thú hổ, trong lòng ta còn có nhiệm vụ của riêng mình. Ta muốn thành thần, muốn báo thủ. Ta lắc đầu, thật sự không hứng thú. Lục Sầm Âm nghe vậy, đôi môi anh đào khẽ mở, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin, ngây người một hồi lâu. Thân tình của nàng ta giống như một thợ săn tìm được bảo vật không muốn đánh mất. Cuối cùng, nàng ta hỏi một câu rất tự hạ giá mình, rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào thì mới có hứng thú. Ta nhìn thần thái của nàng ta, lập tức cảm thấy buồn cười. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu ta nghĩ đến cô nương đã hung hăng thúc ta một cái ở tứ phương trai. Mặc dù các nàng không phải là một người, ta cũng không biết các nàng rốt cuộc có quan hệ gì, Nhưng khi đó, ta vì buộc nàng ta không dây dưa nữa, mang theo một chút ác thú vị ăn miếng trả miếng, chỉ vào chiếc giường mới trải, ngươi ở đây cùng ta một đêm, ta sẽ có hứng thú. Chương 7, ngươi bị gài bẫy rồi chương 7, ngươi bị gài bẫy rồi lời này vừa thốt ra. Lục Sấm Âm lập tức mặt ửng hồng, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, giận dữ nhìn ta, nghiến răng ken két, ngươi thật vô liêm sỉ. Nói rồi, nàng xách túi, quay người bước đi. Sau khi Lục Sấm Âm ra khỏi cửa, trong lòng ta cười lạnh, nhẩm ba tiếng đếm. 3, 2, còn chưa kịp đếm một Lục Sấm Âm quả nhiên đã từ ngoài cửa quay trở lại. Sắc mặt Lục Sấm Âm vô cùng lạnh lùng, nàng đặt phịch một tờ giấy lên bàn, nói, kẻ dám trêu ghẹo ta như vậy lần trước, hiện giờ mồ cỏ đã xanh um. Trên giấy là số điện thoại của ta, ngươi tốt nhất nên dò hỏi rõ lai lịch của ta rồi hãy quyết định. Ta biết nàng nhất định sẽ quay lại. Dám mở miệng ra đã ra giá 40 vạn tiền lương năm, trong giới đồ cổ, chắc chắn là một đại kim chủ. Kim chủ muốn đứng vững trong giang hồ, toàn bộ đều nhờ vào giám sư. Một giám sư xuất sắc, tựa như đôi mắt của kim chủ. Tiền bạc không mua được đôi mắt, dù là bao nhiêu đi chăng nữa. Lục Sấm Âm đối với ta là quyết không bỏ qua. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Sấm Âm lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, tiếng máy gầm rú, nhanh chóng rời đi. Ta quay người khóa cửa, đi ăn một bát mì lằn trâu, phá lệ gọi thêm ba đĩa nhỏ thịt bò sốt. Ăn xong, ta đến chợ điện thoại, mua một chiếc điện thoại cũ. Motorola L2000. Chiếc điện thoại này chỉ có chức năng nhắn tin và gọi điện, trò chơi là rắn săn mồi, hơn nữa hình dáng lại xấu. Nhưng vào thời đó, thời gian chờ pin lâu, vỏ lại chắc chắn, tính là một chiếc điện thoại tốt. Cuộc gọi đầu tiên, ta gọi cho Tiểu Béo. Ta từ năm 9 tuổi đã theo Cửu Nhi tỷ, đi khắp các chợ đồ cổ lớn nhỏ trong cả nước. Do địa điểm liên tục thay đổi, bên cạnh căn bản không có bạn bè. Nhưng năm cuối ở Kim Lăng, ta lại kết giao được một người, đó chính là Tiêu Béo. Tiêu Béo tên thật là Tiêu Lam, sau khi xuất ngũ, theo lão cha làm quần bán buôn. Một đêm nọ, trên đường phố Kim Lăng, bởi vì Cửu Nhi tỷ quá xinh đẹp, bị hơn chục tên côn đồ say rượu trêu ghẹo. Cửu Nhi tỷ võ công rất cao, nhưng nàng khoanh tay trước ngực, quay đầu lạnh lùng nhìn ta. Ý của nàng ta hiểu, đôi tay kia của nàng không thể đánh loại rác rưởi này, nếu không, quá mất giá. Ta bắt đầu ra tay thu thập bọn chúng. Ngay khi đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất, Tiêu Béo đến, không ngờ lại chủ động gia nhập chiến đoàn giúp ta. Từ đó, Cửu Nhi tỷ đồng ý ta kết bạn với hắn. Sau khi thân quen, Tiêu Béo biết rõ bản lĩnh của ta. Nhưng hắn có một thói quen rất tốt, chưa từng hỏi ta đông hỏi tây, cũng không nhờ chúng ta đi giám định đồ vật. Mặc dù Tiêu Béo vì vấn đề nhãn quang, thường xuyên lô đến khóc cha gọi mẹ. Ta dự định giao số Phật tượng tiền vàng cho Tiêu Béo, để hắn tìm đường tiêu thụ. Không phải tin vào nhãn quang của hắn, mà đơn thuần tin vào con người hắn. Sau khi nhận được điện thoại của ta, Tiêu Béo ngẩn người một hồi, hỏi, ngươi xuất sư rồi sao? Ta đáp, ừ. Tiêu Béo lại hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Ta nhất thời có chút tạm đạm, đáp, không biết. Tiêu Béo đột nhiên hưng phấn hẳn lên, giọng cũng cao hơn vài phần, cái này chuyện của tỷ tỷ ngươi ta không hỏi nữa, dù sao nàng cũng là thật tiên, nhưng đây là hợp lẽ lao tử phải phát tài rồi. Ngươi ở đâu? Ngàn vạn lần đừng đi đâu, ta lập tức đến tìm ngươi, có chuyện thập vạn hóa cấp. Ta ở chỗ ở đợi khoảng nửa tiếng, Tiêu Béo phóng như bay chiếc xe máy lực phàm đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Huynh đệ, hạn hán gặp mưa rào, mượn gió đông. Ta sắp phát rồi, thật sự sắp phát rồi. Tiêu Béo vội vàng nói. Ta hỏi, kiếm được đồ tốt rồi. Tiêu Béo nói, đúng là thế. Ngươi cứ nói cho ta biết, ngươi bây giờ có thể dám bảo được chưa? Ta gật đầu, có thể. Tiêu Béo nghe vậy, đột nhiên cười điên cuồng, cười một hồi lâu, nói, trước đây ta cứ toàn thu hàng rộng, bên cạnh có một vị thần, lại không dám cầu, quả thực là khổ không kể xiết. Bây giờ ta thu được một món hàng, ngươi lại xuất sân rồi, quả nhiên là sắp phát tài, yêu ma quỷ quái muốn cản cũng không cản được. Nói rồi, hắn nhanh chóng mở gói đồ. Bên trong gói đồ, lớp đầu tiên là màng chống sốc, lớp thứ hai là mút sốt, lớp thứ ba là báo cũ, lớp thứ tư là vải mềm. Đóng gói vô cùng cẩn thận, có thể thấy Tiêu Béo coi trọng vật bên trong đến nhường nào. Mở vải mềm ra, hắn lấy ra một chiếc bình sứ, cẩn thận lau phẳng bụi bẩn trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt xuống. Mau nhìn nhìn đi. Sau đó, Tiêu Béo quay sang đưa cho ta găng tay, đèn tin siêu sáng, kính lốp. Ta thấy vậy, lắc lắc tay, nói, còn chưa cần đến mấy thứ này. Ta ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát chiếc bình sứ này. Bình ngậm loe, cổ thon, bục hóng, chân đế tròn. Xung quanh thân bình được trang trí bằng men lam, hoa văn tinh tế mà tròn trịa, thân bình uyển chuyển, tạo hình mang đậm phong cách lãng mạn của tài tử Bắc Tống. Ta hỏi, lấy ở đâu ra vậy? Tiêu Béo nghe vậy, không khỏi đắc ý nói, Đan thị. Lão đầu nhà ta được một người bạn cũ mấy chục năm ở Đan thị làm mối, là nhà của một người bà con, hắn đào hầm, đào ra thứ này. Con trai của người bà con đó muốn đi du học, hắn muốn bán đi đổi tiền, ra giá 50 vạn. Bạn của lão đầu làm người mối, thu 5 vạn tiền lì xì. Lão đầu nhà ta xem qua rồi, liền trả tiền đặt cọc tại chỗ. Ta mấy hôm trước cũng cùng lão đầu đến xem. Đất đào hầm nhà người bà con đó còn chưa dọn hết, mặt mày người bà con đó đầy vẻ khổ sở, nói đây có thể là bảo vật lớn, bán đi thì đau lòng, nhưng vì tiền đồ của con trai, thực sự không còn cách nào mới phải ra tay. Ta xem kỹ rồi, bình không có vấn đề gì hết. Ngươi xem cái vân run bò này, đẹp không? Đây chính là bình ngọc hồ xuân men quân diêu đời tổng đấy. Đem ra ngoài, thì đúng là giá trên trời. Hai cha con ta cả đời toàn bị lừa, lần này cuối cùng cũng có thể lật mình rồi. Trong giới đồ cổ có một câu nói, dù có gia tài vật quán, không bằng một mảnh men quân. Nếu quả thực là bình ngọc hồ xuân men quân diêu đời tống, thì đúng là giá trên trời. Ta lại hỏi, tiền đâu ra vậy? Tiêu Béo nghe vậy, lúng túng gãi đầu, hai cha con ta nào có tiền? Vay nặng lãi chứ sao? Liêu một phen, xe đạp biến thành mô tô. với cái thần thái hoàn mỹ này, ở trên sàn đấu giá, trừ mấy cái phí giám định, phí quảng cáo linh tinh, lật gấp mười mấy hai chục lần là chuyện bình thường. Đầu óc ta lập tức cong lên, hỏi, chỉ có hai trà con người xem qua. Tiêu Béo gật đầu, đây là trọng khí, đâu dám cho người khác xem chứ. Đến lúc đó đừng nói người ta động tay cướp, ước chừng ngay cả cái mạng nhỏ của hai cha con ta cũng phải bỏ ra, ta chủ trương phải chấp nhoáng dứt điểm. Ta nhữ mày nói, cái người bạn làm mối của lão cha người thì sao? Tiêu Béo đáp, hắn là loại cưới tưởng chuyên giới thiệu nguồn hàng cho thương gia đầu trên, đầu dưới, thật giả hắn không quan tâm, chỉ thu chút tiền lì xì, hắn cũng căn bản không hiểu đồ sứ. Người này tin được, giao hảo mấy chục năm, chưa từng lừa lão ra. Ta lạnh giọng nói, ngươi bị bày cạm bẫy rồi. Chương 8, Thổ Ngư Lũ chương 8, Thổ Ngư Lũ là cục. Ấy là cố ý đào một cái cạm bẫy, để người khác nhảy vào. Trong đó danh đường quá nhiều, trước nói về cái mà Tiêu Béo đã gặp phải. Cái cục này gọi là Thổ Ngư Lũ thuộc về một loại thủ pháp lập cục khá cao minh. Người lập cục ở nông thôn xây hoặc mua một căn nhà, ở vài năm, thậm chí mười mấy năm, án binh bất động. Một khi gặp được kẻ ngốc nghếch lớn thích hợp, người nhà trong nhà liền bắt đầu đào hầm hoặc phá nhà cũ, giả vờ lấy ra một món đồ cổ, dẫn dụ người khác mắc câu đến mua. Thêm vào đó trình độ làm giả của đồ giả khá cao minh, người thường căn bản sẽ không nghi ngờ tính chân thật của sự việc. Đợi khi đồ bị kẻ ngốc nghếch lớn mua đi, người bên trong lập tức thu lưới, rút lui, khiến cho người mua có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tiêu Béo nghe xong, lập tức ngây người tại chỗ, đôi mắt đồng la trợn tròn. Một lúc lâu sau, Tiêu Béo mặt mày ủ rũ nói, không thể nào. Nhà đó quả thật là người nhà ở, người làm mối cũng là bạn bè đáng tin huynh đệ, ngươi còn chưa dùng tam kiện sáo, ngàn vạn lần đừng dọa ta a thế này đi, ngươi mau dùng công cụ xem lại đi. Ta nói, không cần xem nữa. Cái Tống Quân Diêu Ngọc Hồ Xuân Bình này thủ đoạn làm giả cao minh, nhưng tỉ vết cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, Ngọc Hồ Xuân Bình thời Tống phần nhiều thon dài, vai xuôi, thân thẳng, cái bình này của ngươi thân tròn trịa, như lôi thu chân, là đặc trưng điển hình của thời Kim Nguyên, kẻ làm giả không phân biệt kỹ niên đại. Thứ hai, thai cốt của Quân Diêu dày nặng, toàn thân phủ men, tự nhiên hoàn mỹ, cái này trên dày dưới mỏng, giả ý cổ nhân tráng men không đúng, thực ra là do tay nghề của kẻ làm giả không tinh xảo. Thứ ba, vân run bỏ trên bùn là lớp men nổi màu nhạt trôi trên lớp men, dưới lớp men đều là màu đậm, giống như run bỏ trên mặt bùn loãng. Nhưng vân của cái này lại đi dưới đáy men, run như chui chứ không phải bỏ, hoàn toàn mất đi sự linh động. Kỳ thực, tay nghề của kẻ làm giả không kém, gần như có thể đạt tới mức độ giả mà như thật. Dưới sự dẫn dụ cực lớn của cục Thổ Ngư Lũ bị kích thích bởi loại trọng khí như Tống Quân Diêu Ngọc Hồ Xuân Bình, đừng nói là hai cha con Tiêu Béo, cho dù là lao hành gia nhiều năm, cũng dễ dàng mắc lửa. Mấy lời này vừa thốt ra, Tiêu Béo lập tức cầm đèn tin cao quang, cầm bình lên, tỉ mỉ xem đi xem lại mấy lần. Xem xong, hắn lập tức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như bị sét đánh, mông xẹp lép ngã xuống đất. Ta không biết phải an ủi hắn như thế nào, không lên tiếng. Thời gian dường như đang tĩnh lặng. Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Béo vang lên. Điện thoại di động vào khoảng năm 2000, loa đều rất lớn. Bất quá, cho dù không lớn như vậy, với thính lực của ta, cũng nghe rõ một một. Lam Ả mau đến cứu ta, ta bị người ta chém rồi. Đây là tiếng của Tiêu Bá. Tiêu Béo nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hét lớn, "Lão ba, người ở đâu?" Tiêu Bá ở đầu dây bên kia ú ớ nói mấy câu. Tiêu Béo không nghe rõ, cúi lên, lớn tiếng hỏi mấy câu, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Ta nói, "Tiêu Bá ở cửa hàng thực phẩm phụ bên cạnh Bách Hóa Đại Lầu Tân Nhai Cầu." Ta và Tiêu Béo lập tức thu dọn đồ đạc, chạy ra ngoài. Tiêu Béo lái xe máy, ta ngồi ở ghế sau, như gió lốc phóng đến Tân Nhai Cầu. Đến Tân Nhai Cầu, một đám người đang đợi xem. Tiêu Béo chen người ra, xông vào trong. Tiêu Bá nằm trên đất, toàn thân là máu, tay, chân đều bị chém những vết thương sâu hoắm, hấp hối. "Lão ba, lão ba, người thế nào?" Tiêu Béo ôm Tiêu Bá đầy máu, lo lắng kêu lớn. Một phút sau, xe cứu thương đến. Chúng ta đưa Tiêu Bá lên xe cứu thương. Một ngày sau, Tiêu Bá được cứu sống trở lại. Hắn nói cho chúng ta biết, người chém hắn là đám người cho vay nặng lãi của Vương Đại Đầu. 50 vạn tiền gốc, cộng thêm tiền lãi, bây giờ đã là 70 vạn rồi. Vương Đại Đầu nói, 3 ngày nữa nếu không trả tiền, sẽ làm hai cha con hắn cùng tàn phế trên giường. Tiêu Bá nằm trên giường, dặn Tiêu Béo, mau chóng đem cái Tống Quân Diêu Ngọc Hồ Xuân Bình kia bán đi, nếu không, tổn thất quá lớn. Trên bậc thềm bên ngoài bệnh viện, Tiêu Béo mắt đỏ ngầu, hút thuốc, nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài. "Huynh đệ, ngươi có tiền không? Trả cho Vương Đại Đầu hay là cho bệnh viện?" "Cho bệnh viện." Ta lấy ra đồng tiền vàng Phật tượng trên người, ném cho hắn. Vừa nhặt được món hời, ít nhất đáng giá 5 vạn, đủ cho Tiêu Bá chữa bệnh rồi. Tiêu Béo cầm đồng tiền vàng Phật tượng nhìn một chút, ném lại cho ta, "Ngươi giúp ta một việc, đi đổi tiền cho ba ta chữa bệnh, rồi đưa ba ta về quê ăn dưỡng, đại ân không nói lời cảm tạ." Sau đó, hắn đem tàn thuốc ném mạnh xuống đất, sải bước ra khỏi cửa bệnh viện. Ta lạnh giọng hỏi, "Đi đâu?" Tiêu Béo quay đầu, "Ngươi giúp ta thêm một việc nữa, nếu ta bị người ta chém chết, ngươi hãy trộn cho cốt của ta vào bùn làm gốm, làm thành tẩu thuốc lá, đưa cho ba ta." Ta nói, "Ngươi đồng đốc." Tiêu Béo biến sắc, như một con thú hoang phát điên, gầm lên với ta, "Lão tử muốn báo thủ. Vương Đại Đầu chém ba ta. Lão tử 3 tuổi đã không có mẹ, đều nhờ một tay ba ta, nuôi ta thành một tráng hán cao 1m8. Ta muốn giết Vương Đại Đầu." Ta hỏi, "Vương Đại Đầu là kẻ thù của ngươi sao?" Tiêu Béo, "Đúng. Không đội trời chung. Đầu óc hắn hỏng rồi, bị thù hận làm cho hỏng mất rồi." Ta một tay túm lấy cổ áo hắn, nói, "Nợ tiền trả nợ, lẽ trời. Tiền lãi là do các ngươi đồng ý, ba ngươi không trả tiền, bị Vương Đại Đầu chém chết cũng không oan. Kẻ thù của ngươi là kẻ lập cục hại các ngươi. Ngươi cứ đi đi." Bước ra khỏi cửa bệnh viện, Tiêu Bá có bị người ta chém nữa, ta cũng sẽ không hề nhíu mày. Vẫn là câu nói đó. Giang hồ không phải là cô bé ngủ trong rừng theo hoa, không có ôn lương cùng tiệm đường. Hắn bây giờ đi, chính là đi chịu chết. Tiêu Béo đầu tiên là ngây người, đôi mắt trâu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ta. Một lúc lâu sau, hắn như quả bóng xì hơi, mông xẹp lép ngồi xuống bậc thềm, điên cuồng cào mấy cái vào tóc mình, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết kẻ thù là kẻ lập cục. Nhưng ta đã nghe ngóng rồi, nhà nông ở Đan thị kia đã bỏ trốn rồi, ngay cả người bạn hai mặt của bà ta cũng không thấy đâu, ta tìm bọn họ ở đâu chứ? Ta nói, Kim Lăng Phàm là thương gia đồ cổ có thế lực lớn, ở nông thôn đều an bài không ít thổ ngư lũ, bình thường án binh bất động, thường thì gặp phải kẻ ngốc biết lớn, thổ ngư lũ mới lộ mồi nhử. Các ngươi xưa nay nghèo rất mồm tơi, chứng tỏ cái ngư lũ này ban đầu chắc chắn không phải vì các ngươi mà lập ra. Mà người hai mặt kia, quen biết Tiêu Bá mấy chục năm không hãm hại ba người, vì sao hắn lại cố tình hãm hại các ngươi vào lúc này? Tiêu Béo nghe vậy, quay đầu hỏi, ý ngươi là gì? Kẻ thù thực sự cũng không phải là bọn họ. Vậy là ai? Ngươi nghĩ kỹ xem. Gần đây đã đắc tội với vị đại lao thương gia đồ cổ nào, hắn đã khởi động thổ ngư lũ, muốn làm cho hai trà con các ngươi chết. Tiêu Béo nghe xong đều ngây người. Ta ném tàn thuốc, lên lầu đi vào phòng bệnh thăm Tiêu Bá. Liếc mắt thấy, Tiêu Béo đã cầm điện thoại lên, dường như đang hỏi thăm chuyện gì đó với người khác. Tiêu Bá toàn thân băng bó như sắt ướp, thấy ta đến, con ngươi động đậy, còn nhe răng cười. Tiểu Tô à, Tiêu Lam nhất định đã cho ngươi xem qua món hàng đó rồi chứ? Thế nào, lần này Tiêu Bá không bị lừa chứ? Tiêu Bá ngài quá giỏi. Hi hi. Nào có đứa trẻ nào ngày nào cũng khóc, nào có con bạc nào ngày nào cũng thua. Làm nghề này của chúng ta cũng vậy, không thể cứ mãi chịu thiệt. Vết thương này của Tiêu Bá cũng không tính là gì. Đang nói chuyện thì Tiêu Béo ở ngoài cửa phòng bệnh ra hiệu cho ta một cái. Ta đi ra ngoài, Tiêu Béo nói, ta đại khái biết là ai rồi. Ai? Bùi ca. Chương 9, nhị tiêu lục gia chương 9, nhị tiêu lục gia nghe hai chữ Bùi ca chán ta liền giật thoát. Trước đây, khi ta đến phá giải ván cược của Lục Sầm Âm, nàng từng sai thuộc hạ đi điều tra lai lịch của ta, xem ta có phải là người Bùi ca phái đến hay không. Nếu Bùi ca trong miệng Lục Sầm Âm và Tiêu Béo là cùng một người, vậy thì xem ra Lục Sầm Âm và Bùi ca là đối địch. Ít nhất, bọn họ không phải là bạn bè. Tiêu Béo kéo ta đến bên cửa sổ hành lang, hỏi ta, ngươi có biết Lục Chi Tiết không? Ta lắc đầu. Về nhân vật trong giới đồ cổ Kim Lăng, ta hoàn toàn không biết gì. Tiêu Béo giải thích với ta, Lục Chi Tiết là nhân vật số một số hai trong giới đồ cổ Kim Lăng, sản nghiệp của hắn rất lớn. Nổi tiếng nhất là hai cửa hàng đồ cổ, một cái tên là Ảnh Thanh Các, một cái tên là Tứ Phương Trai, hai cái đều là những thế lực không thể lay chuyển trên thị trường đồ cổ Kim Lăng. Ta cắt ngang, Tứ Phương Trai. Tiêu Béo gật đầu, nói, đúng. Lục Chi Tiết có hai cô con gái bà bối, con gái lớn tên Lục Sầm Âm, con gái nhỏ tên Lục Tiểu Hân. Nghe nói, mấy năm gần đây, sức khỏe của Lục Chi Tiết không tốt lắm. Ảnh Thanh Các do con gái lớn Lục Sầm Âm quản lý, Tứ Phương Trai do con gái thứ hai Lục Tiểu Hân quản lý. Những năm trước, Tứ Phương Trai còn làm ăn đàng hoàng, nhưng mấy năm nay dưới sự quản lý của con gái thứ hai Lục Tiểu Hân, đã ngấm ngầm làm hàng giả, hàng nhái, bán hàng kém chất lượng, thậm chí hoàn toàn không coi trọng quy tắc giang hồ, cướp bóc hãm hại người, làm cả thị trường đồ cổ Kim Lăng trở nên ô uế. Mà Bùi ca chính là tay sai quan trọng nhất của con gái thứ hai Lục Tiểu Hân. Tất cả những chuyện hôn chứng này đều do một tay Bùi ca thao túng. Nghe đến đây, ta cảm thấy vinh hạnh. Hai vị đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng, ta đều từng có những tiếp xúc khá kỳ diệu. Tiêu Béo tiếp tục nói, có một lần, một tên thủ hạ của Bùi ca tìm đến ta, bảo ta kiếm một chiếc đồng hồ tây giỏm, còn phải là hàng do thợ thủ công ngoại tỉnh làm. Ta đoán, Bùi ca lại đang tìm hàng giỏm để dụ dỗ kẻ ngốc rồi. Nhưng ta dù sao cũng là kẻ nay đây mai đó, có tiền thì kiếm, liền thông qua đường dây bên Quảng Đông mà gửi về. Ta đưa chiếc đồng hồ tây giỏm cho tên thủ hạ của Bùi ca, nhưng thằng chó má đó lúc đó không có ở đấy, hắn bảo ta cứ để ở phòng hắn, cửa phòng không khóa. Ta liền để ở phòng hắn, kết quả ngươi đoán xem ta gặp cái gì? Ta đáp, không biết. Tiêu Béo nói, ta thấy Bùi ca. Hắn đang cùng với vợ bé của Lục Chi Tiết lăn giường. Tức là, Bùi ca cái thằng chó chết này, ở trong phòng của thuộc hạ mình, chơi cả mẹ kế của bà chủ Lục Tiểu Hân. Ta hỏi, sau đó thì sao? Tiêu Béo đáp, sau đó. Sau đó lao tử quay đầu bỏ đi chứ sao, không lẽ ở lại xem phim đổi truy. Chuyện này mà bị lộ ra ngoài, đừng nói Lục Chi Tiết, ngay cả Lục Tiểu Hân mà biết được, nàng cũng phải giết chết Bùi ca. Sau khi ta ra ngoài, ta gọi điện cho tên thủ hạ của Bùi ca, giả vờ nói không tìm thấy chỗ hắn ở, bảo hắn hôm sau tự đến lấy. Hôm sau, thằng chó chết đó mang theo 5-6 người đến, bọn chúng không lấy đồ, mà còn mang theo dao phay, hỏi ta có biết mình phạm tội gì không. Lao tử vừa nhìn liền biết Bùi ca đây là định uy hiếp ta rồi. Ta nói ta không biết mình phạm tội gì, cho dù là phạm tội, bị bắt vào nha môn ta cũng không nói, Lao tử coi như tỏ thái độ, nhận thua đầu hàng rồi chứ. Kết quả, thằng chó chết đó lại nói, có người bảo hai cha con ta lập tức cút khỏi Kim Lăng, nghe lời thì thôi, không nghe lời liền phế chúng ta. Ta nhíu mày hỏi, người đã động thủ? Tiêu Béo đáp, nói thừa. Lao tử cái tính nóng như kem này. Lao tử sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chịu được cái loại uy hiếp này sao? Huống hồ, thân thủ của ta ngươi cũng biết, tuy không bằng ngươi, nhưng đánh mấy tên này chẳng phải dễ như ăn cháo sao? Ta đánh cho chúng nó răng rơi đầy đất. Trước khi đi, chúng nó vừa chảy máu vừa nói ta xong đời rồi, sẽ bị làm thịt. Nhưng chuyện đã qua gần một tháng, Bùi ca cũng không có động tĩnh gì, hóa ra cái con xuất sinh này đang chờ ta ở đây. Ta nghĩ một lúc rồi nói, chỉ bằng chuyện này, cũng không thể khẳng định là Bùi ca làm ván này được. Tiêu Béo nghe vậy, lắc đầu, chắc chắn là hắn. Ta hỏi, vì sao? Tiêu Béo nghiến răng nghiến lợi nói, vì vừa rồi ta gọi điện hỏi bạn bè, kẻ cho vay nặng lãi Vương Đại Đầu đã chém lao cha ta, chính là người của Bùi ca, công ty cho vay nặng lãi cũng là sản nghiệp Bùi ca lén lút kinh doanh. Trong lòng ta giật thót, đây là cục trong cục. Tiêu Béo đắc tội với Bùi ca. Bùi ca muốn làm thịt hắn, cho nên Bùi ca đã kích hoạt thổ ngư lâu, một loại bẫy cài ở đan dương, dẫn cha con Tiêu Béo mắc câu. Cha con Tiêu Béo ngốc nghếch chui vào thổ ngư lâu dùng 50 vạn mua một món phế phẩm. 50 vạn này chắc chắn đã vào túi của chủ ngư lâu Bùi ca. Mà cha con Tiêu Béo lại còn nợ công ty cho vay nặng lãi của Vương Đại Đầu 50 vạn, cộng thêm lãi, tổng cộng là 70 vạn. Nếu Vương Đại Đầu đến đòi nợ thành công, 70 vạn này cũng sẽ vào túi của Bùi ca. Vơ vét tiền. Chẳng ngươi. Bùi ca muốn đẩy cha con Tiêu Béo vào chỗ chết. Ta lại nhớ tới câu nói của Cửu Nhi tỷ, đồ cổ không phải là chơi cổ, mà là chơi người. Tô tử, ngươi đừng còn nữa. Món nợ này, ta sẽ tìm kẻ họ Bùi tính sổ. Tiêu Béo giáng một cú đấm mạnh vào tường. Ta dập tắt điếu thuốc, nói, ta giúp ngươi cùng tìm hắn tính sổ. Tiêu Béo nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc, ngây người nhìn ta. Ngươi không tin ta, ta hỏi. Tiêu Béo nói, không phải. Tô tử, ngươi có lẽ không hiểu rõ thế lực của kẻ họ Bùi rất lớn, nói hắn là đại ca xã hội đen Kim Lăng cũng không loa, đây là chuyện đùa với mạng sống đó. Ta lạnh lùng nói, hắn chơi minh đệ của ta, ta sẽ chơi chết hắn. Bùi ca, đây là đối tượng đầu tiên ta xác định sẽ ra tay. Tiêu Béo khựng lại một chút. Sau đó, hắn chỉnh trọng gật đầu, vỗ vai ta. Im lặng còn hơn lời nói. Hai người trở lại phòng bệnh, cùng Tiêu Bá tán gẫu một lúc. Sau đó, bọn ta ra ngoài ăn tối. Trong bệnh viện, Vương Đại Đầu không thể đến gây sự nữa. Trong bữa ăn, ta hỏi Tiêu Béo, đại tiểu thư Lục Gia Lục Sầm Âm, người này thế nào? Tiêu Béo hút mì soạn soạn, đắc, ảnh thanh các do nàng quản lý, danh tiếng vẫn luôn rất tốt, cùng với tứ phương trai của mỗi mỗi nàng Lục Tiểu Hân, thuộc về hai thái cực. Nghe nói, hai tỷ muội bọn họ không ngứa nhau. Nhưng nhị tiểu Lục Gia, không ai là đèn cạn dầu cả, có thể không dây vào thì cố gắng không dây vào. Hai tỷ muội Lục Gia, ta đều đã dây vào cả rồi. Một người, ta không những phá giải ván cờ của nàng, còn làm nàng ở trên giường hầu hạ ta. Một người, ta đã cởi cả yếm lót của nàng. Ta phân tích. Sở dĩ Bùi ca không tự mình ra tay, mà lại gọi thuộc hạ Vương Đại Đầu đến đối phó với cha con Tiêu Béo, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn là thuộc hạ của Lục Tiểu Hân. Tứ phương trai có mặt mũi trong quan trường, trước nay chỉ chơi hàng cao cấp, sẽ không đi làm những chuyện ngốc nghếch đánh đánh giết giết như vậy. Hoặc có thể nói, cha con Tiêu Béo, căn bản không đáng để Bùi ca tự mình ra mặt xử lý. Việc cấp bách trước mắt, bọn ta cần phải xử lý Vương Đại Đầu trước, vẻ gãy lưỡi dao cùng này. Đến công ty của Vương Đại Đầu. Ta đặt bát đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng. 9 giờ tối, bọn ta đến công ty của Vương Đại Đầu. Cửa công ty mở, ngày lễ tân không có ai. Nhưng trên đó có một chiếc túi sách nữ, trên ghế treo áo khoác của phụ nữ. Văn phòng của Vương Đại Đầu ở trên lầu 2, trên lầu đèn đang sáng. Bọn ta lên lầu 2. Ở trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cửa hé mở. Bên trong truyền đến tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc trầm thấp từ cổ họng của đàn ông. Một giọng nữ nửa đẩy nửa đưa nói, "Vương tổng, anh đừng như vậy, tôi có chồng rồi." Chương 10, xin hỏi tôn tính đại danh. Chương 10, xin hỏi tôn tính đại danh. Xuất phát từ lòng nhân đạo, ta đứng trước cửa chờ một lát, tiện thể mở ghi âm điện thoại. Rất nhanh, có lẽ chưa đến 2 khắc, thanh âm đã ngừng. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi nàng có phải hắn là siêu nhân hay không. Nàng thì nũng nịu đáp, "Ngươi thật đáng ghét." Một lát sau, một nữ nhân từ trong phòng đi ra, mặt đỏ bừng, vừa chỉnh y phục, nàng thấy ta, ngẩn người một chút, không để ý đến ta, vặn mèo cái mông xuống lầu. Ta vào phòng, phát hiện Vương Đại Đầu đang thắt lưng ra. Hắn thấy ta, khoe miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không thắt lưng nữa, dứt khoát không mặc quần dài ngoài, chỉ còn lại một cái quần đùi bốn góc. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế chủ tọa, châm một điếu thuốc, hai chân gác lên bàn làm việc. "Làm một điều không?" Vương Đại Đầu nói. "Biết đêm nay ta đến tìm ngươi vì chuyện gì không?" Tiêu Béo lạnh lùng hỏi. Vương Đại Đầu nghe vậy, đột nhiên cười ha hả, cười đến mức thịt mỡ trên mặt run rẩy cả lên. Cười xong, Vương Đại Đầu búng búng tàn thuốc trên tay, mặt đột nhiên lạnh xuống, "Tìm ta trả tiền, báo thù hay là dập đầu cầu xin?" "Ha ha ha." Tiếng cười chưa dứt, hắn đột nhiên túm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, hướng đầu Tiêu Béo đập mạnh xuống. Tiêu Béo phản ứng cũng nhanh, nghiêng đầu tránh đi. Gạt tàn thuốc đập vào tường, vỡ tan cảnh. Tàn thuốc bên trong đổ ra, bay mù mịt khắp phòng. Tiêu Béo sắc mặt tái mét, nắm chặt tay thành quyền, trong mắt dâng lên sắc khí, không phải cái nào cả. Vương Đại Đầu nói, "Vậy các ngươi mẹ nó đến đây xem lão tử diễn cảnh nào à? Đừng có mẹ nó nói nhảm. Tiêu lão bao bố mượn của ta 50 vạn, hôm trước cộng thêm lãi là 70 vạn, đến hôm nay là 72 vạn. Thế này đi, hôm nay lão tử vừa sung sướng xong, tâm tình có chút tốt. Các ngươi đưa cho ta 70 vạn, còn 2 vạn hôm trước ta sai người chém Tiêu lão ba bố, coi như tiền thuốc men. Nợ nần trả tiền, chém người trả tiền thuốc men, lão tử đủ nhân nghĩa rồi chứ." "Ha ha ha." Ta quay đầu ra hiệu với Tiêu Béo. Tiêu Béo đã sớm tức muốn nổ tung, giờ khắc này như mãnh hổ xuống núi, vụ một tiếng lao về phía trước, bàn tay lớn như gọt kìm, túm lấy tóc Vương Đại Đầu, hung hăng đập vào bàn làm việc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thật là cách đánh tàn nhẫn đến mất hết nhân tính. Ta nhắc nhở, "Đừng đánh chết." Sau đó, ta xoay người đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thấy nữ lễ tân nghe thấy động tĩnh đang từ dưới lầu chạy lên. Nàng thấy ta, sắc mặt trắng bệch, xoay người muốn chạy. Ta nói, "Này, đang tìm ngươi đây." Nữ lễ tân nghe vậy, sợ hãi lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, la hét liên tục, giọng mang theo tiếng khóc, "Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ta chỉ là lễ tân, cái gì cũng không biết." Ta liếc nhìn của nàng. sợ tới mức đái ra quần. Ta ngồi xổm xuống, mở đoạn ghi âm trong điện thoại, để bên tai nàng nghe một lát. Ta hỏi, ngươi cảm thấy tiếng đánh nhau và tiếng lên giường, cái nào dễ nghe hơn? Nữ lễ tân đều choáng váng, kinh hãi nhìn ta, vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, ta không biết, ta không biết. Ta nói, thứ này mà để chồng ngươi nghe thấy thì sẽ thế nào? Nữ lễ tân nghe vậy, cơ hồ muốn phát điên, bịch một tiếng quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin, đừng mà. Đại ca, ta cầu xin ngươi, chồng ta cũng là người trong xã hội đen, hắn nhất định sẽ chém chết ta. Ta cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng gửi cho chồng ta. Ta gật đầu, được. Ngươi mau tan làm đi, biết phải làm thế nào rồi chứ? Nữ lễ tân lắc đầu như chống bỏi, run giọng đáp, ta không biết gì cả, cái gì cũng không thấy, ta lập tức đi. Không đúng, ta lập tức xin thôi việc. Ta không để ý đến nàng nữa, quay trở lại phòng làm việc của Vương Đại Đầu. Vương Đại Đầu toàn thân đã máu me bé bét, miệng bắt đầu van xin, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Nhận thua là không thể nào. Hôm nay nếu bỏ qua cho hắn, ngày mai người chết có thể là ta. Tiêu Béo giận không thể kiềm chế, một cước hung hăng đá, vừa đá vừa mắng, nhớ kỹ mặt Tiêu gia, Tô gia chưa? Con rùa chết tiệt, lại dám liên kết với thằng họ Bùi để làm lão tử. Thảo nãi mãi. Miệng Vương Đại Đầu phun ra máu, hai mắt trợn ngược, nói, nhớ nhớ kỹ rồi. Ta kéo Tiêu Béo vẫn còn chưa hả giận ra, đi đến, nói, hôm nay nói với ngươi một chuyện, họ Bùi bày cục cá lồng làm huynh đệ của ta, quá trình này ngươi rõ như lòng bàn tay. Nhưng huynh đệ của ta chỉ là một tiểu bao bố quân không có tiền, họ Bùi vì sao lại làm đến chết hắn, ngươi hẳn không rõ lắm phải không? Vương Đại Đầu co rúm ở góc tường, khoe miệng trào máu, thở hổn hển, huynh đệ, chuyện này ta thực sự không hiểu. Ta đáp, được, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Huynh đệ của ta vô tình bắt gặp gian tình của họ Bùi và tiểu lão bà Lục Chi Tiết, họ Bùi sợ huynh đệ ta tiết lộ bí mật, một khi tiết lộ, Lục Chi Tiết nhất định sẽ giết hắn. Cho nên, hắn rất nể mặt, bày một cái cục cho huynh đệ ta. Họ Bùi nhất định từng chỉ thị ngươi, trước bày cục, sau đó tống tiền, huynh đệ ta và cha hắn bị chém sợ hãi, hoặc là bỏ trốn không bao giờ xuất hiện ở Kim Lăng nữa, hoặc là thần không hay quỷ không biết bị các ngươi hành hạ đến chết, đúng không? Vương Đại Đầu nghe vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lại có vẻ kinh hãi bất phần. Bất quá, hắn lăn lộn xã hội đen nhiều năm như vậy, đầu óc vẫn thông minh, yếu ớt hỏi, huynh đệ, ngươi nói cho ta chuyện này, là ý gì? Ta từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, nói, ngươi cứ đọc theo cái này. Vương Đại Đầu vừa nhìn thấy nội dung trong tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi, hai tay chắp lại, run giọng cầu xin, huynh đệ, các ngươi tha cho ta đi. Tiền ta không cần nữa, 70 vạn do ta tự bỏ tiền trả cho Bùi ca, tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng của Tiêu lão ba bố ếch. Tiêu bá, ta đều chi hết, các ngươi tha cho ta đi. Ta quay đầu ra hiệu cho Tiêu Béo tiếp tục. Tiêu Béo lại một lần nữa túm lấy Vương Đại Đầu, như luyện võ, liên tục chiêu đãi Vương Đại Đầu. Mấy khắc sau, Vương Đại Đầu đã bất động. Ta hỏi, không đánh chết rồi chứ? Tiêu Béo đáp, sao có thể? Loại cách đánh chỉ gây thương tích ngoài da, nhưng làm người ta sống không bằng chết này, ta luyện nhiều lắm rồi. Thằng cha này thể chất kém, không chịu được đòn. Ta và Tiêu Béo ở lại trong phòng làm việc hai canh giờ, Vương Đại Đầu tỉnh lại. Tiêu Béo thấy vậy, tiếp tục ra tay. Đến lần thứ ba, Vương Đại Đầu tỉnh lại, câu đầu tiên nói là, huynh đệ, ngươi đừng đánh nữa. Đánh nữa ta chết mất, ta đọc. Ta cầm tờ giấy, đưa trước mặt Vương Đại Đầu, bảo hắn chú ý cảm xúc của mình, đọc cho ra vẻ một chút. Tiêu Béo thì ở bên cạnh mở ghi âm. Vương Đại Đầu dùng tay lau máu dính trên mắt, lớn tiếng đọc, thảo nãi mãi Bùi Tinh Hải. Đừng tưởng rằng lão tử không biết chuyện xấu xa của ngươi và tiểu lão bà Lục Chi Tiết. Lão tử ngày nào cũng định bợ ngươi như con, ngươi có xem lão tử ra gì không? Chọc giận lão tử đem toàn bộ ảnh ngươi và con đi kia lan giường, đăng hết lên báo Kim Lăng. Âm thanh vang dội, khí thế rất đủ, cảm xúc tới nơi. Một lần qua, hắn có thể đi làm diễn viên lồng tiếng được rồi. Ta giơ ngón tay cái với Vương Đại Đầu, nói, có ngọc thì mang tội. Bí mật của Bùi Tinh Hải, thế giới này chỉ có ba người chúng ta biết, chúng ta hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Lục gia là một trong những đại thế gia trăm năm hàng đầu Kim Lăng, coi trọng thể diện còn hơn cả tính mạng. Đoạn ghi âm này một khi gửi cho Lục Chi Tiết, Lục Sầm Âm, Lục Tiểu Hân, bao gồm cả Bùi Tinh Hải, bất kỳ ai cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Vương Đại Đầu sắc mặt tái mét, đắc, ta biết. Ta gật đầu, đúng rồi, ngày mai sai người đưa tiền thuốc men và tiền bồi dưỡng cho Tiêu Bá. Còn nữa, ở chỗ Bùi Tinh Hải nên giải thích thế nào, ngươi hẳn còn rõ hơn ta. Vương Đại Đầu đột nhiên khóc giống lên. Hắn nhất định đang hối hận. Hối hận vì sao vừa nãy không chịu được đòn, để lại bằng chứng ghi âm mình biết bí mật này. Khi ta đi ra cửa, Vương Đại Đầu hỏi, vị huynh đệ này, xin hỏi quý danh là gì? Chương 11, nhạc hoa gậy đàn chương 11, nhạc hoa gậy đàn ta chẳng thèm để ý đến hắn, trực tiếp rời khỏi công ty của Vương Đại Đầu. Đen đường, kéo dài bóng hai người, ta và Tiêu Mập im lặng đi bên nhau. Cảm giác sảng khoái vừa trừng trị Vương Đại Đầu đã tan biến hết. Trong lòng ta đều hiểu rõ, giờ phút này, ta không còn là những thiếu niên trẻ tuổi thuần túy yêu thích đồ cổ nữa, mà đã chính thức bước chân vào giang hồ đầy sóng gió này. Đi được một đoạn, Tiêu Mập đột nhiên lên tiếng, huynh đệ, ta đã hiểu rồi. Ta hỏi, hiểu ra điều gì? Tiêu Mập nói, ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, làm kẻ yếu đuối được. Cầu ngoạn là gì? Nó là biển lớn của tiền tài. Nếu không có bản lĩnh nổi trôi trong biển cả, cuối cùng nhất định sẽ bị chết đuối. Ta muốn cưỡi chiến thuyền, cưỡi sóng, phấn đấu, xông lên, không chỉ vớt được cá lớn, mà còn phải chân không dính bùn mà lên mở. Trong quá trình này, ta cần một vị lão đại cầm lái. Ta nhướng mày, vậy ý ngươi là? Tiêu Mập vô cùng trịnh trọng nhìn ta, ngươi chính là vị lão đại cầm lái của ta. Lời của hắn làm trong lòng ta bỗng dùng mình. Cửu Nhi tỷ từng nói, Bồ Tát có người nâng, thần tiên có kẻ mở đường. muốn trở thành thần trong giới cổ loạn, tất phải có người cùng ta vượt mọi chông gai. Tiêu Mập hiển nhiên là ứng cử viên đầu tiên thích hợp. Ta nói, ngươi đã quyết định rồi sao? Tiêu Mập giáng một đấm mạnh vào cột điện, quyết định rồi. Bản lĩnh của ngươi hơn ta quá nhiều, nhưng tay lại quá non, quá quý, không thể làm việc bẩn việc thô, những việc đó đều do ta làm. Từ nay về sau, ngươi chính là thần trong lòng ta, Tô Thần. Ta nghe vậy, cũng dùng nắm đấm đấm vào cột điện, được. Thế như vậy, Tiêu Mập thấy thế, bật cười. Hắn cười rạng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy tia hy vọng. Vương đại đầu bị một vố đau, điểm yếu bị ta nắm chặt, hắn chắc chắn sẽ không dám động đến cha con Tiêu Mập nữa. Hắn sẽ trả lời với Bùi Ca rằng, cha con Tiêu Mập vì sợ bị đòi nợ mà đã bỏ trốn khỏi Kim Lăng. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta dặn Tiêu Mập ngày mai đưa Tiêu Bá đến bệnh viện ở nông thôn. Đối với Bùi Ca, ta phải đánh một đòn chí mạng, làm hắn không thể ngóc đầu lên được nữa. Chuyện này khác với việc đánh Vương đại đầu, cần phải chờ đợi một cơ hội tuyệt hảo. Ta và Tiêu Mập tạm biệt, rồi trở về phòng trọ. Vừa đến cửa phòng, ta đã nghe thấy tiếng chửi bới đánh đập từ bên trong. Ta và ngươi đã không còn quan hệ. Hồ Tam, ngươi đừng đến quấy rầy ta nữa. Con đi thối tha. Ngươi nói không quan hệ là không quan hệ à? Lão tử chơi ngươi bao nhiêu năm nay, ngươi thì xuống rồi, giờ lại nói không quan hệ. A, mẹ kiếp. Mau đưa tiền, nếu không hôm nay lão tử đánh chết ngươi. Hồ Tam, đồ con hoang. Ngươi suốt ngày đi tiếp khách, dám nói không có tiền. Hồ Tam, những năm nay tiền ta kiếm được đều bị ngươi cướp đi đánh bạc thua hết rồi, còn gì nữa? Bớt nói nhảm. Hôm nay không đưa tiền ra, ta sẽ chôn sống ngươi. Sau đó là một trận đấm đá và tiếng kêu la thảm thiết của người phụ nữ. Ta đi ngang qua căn phòng đó. Đó là phòng của nữ chủ trọ. Trong phòng đồ đạc bị lật tung bừa bãi. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, quần áo trên người đã bị xé rách tả tơi, bên cạnh là một gã đàn ông cởi trần đang vừa đánh bằng roi ra vừa tát vào mặt nàng đã sưng lên, khỏe miệng rớm máu. Nàng muốn cố gắng phản kháng, nhưng bị Hồ Tam đánh ngã xuống đất chỉ bằng vài chiêu. Gã đàn ông cởi trần vừa đánh vừa mắng, đưa tiền không? Đưa tiền không? Ta cảm thấy thật phiền phức. Thuê được một căn phòng đàng hoàng, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nghĩ bụng ngày mai tìm xem có chỗ nào tốt hơn không, rồi chuyển đi. Ta không phải thánh mẫu. Liếc nhìn một cái, rồi trở về phòng, đóng cửa lại. Thính giác quá tốt vào lúc này cũng chẳng phải chuyện hay. Định chùm chăn ngủ một giấc, nhưng tiếng ồn từ phòng đối diện vẫn không ngừng vang lên. Thằng nhóc kia có phải thuê phòng của ngươi không? Mau đi đòi tiền thuê phòng của nó. Tiền thuê phòng đó là tiền sinh hoạt cả tháng của ta, ngươi đừng có mơ. Bút. A. Con điếm chết tiệt, ngươi có đi hay không? Tiếng kêu la đau đớn của người phụ nữ truyền đến. Nhưng mấy phút sau, lại không còn âm thanh gì nữa. Ta đoán rằng Hồ Tam đánh mệt rồi bỏ đi. Nhưng không ngờ, cửa phòng đột nhiên bụp 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 vang lên. Tiếng gõ cửa thô lỗ truyền đến. Bất đắc dĩ, ta đành phải đứng dậy. Mở cửa. Hồ Tam nồng nặc mùi rượu, mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa phòng. Thằng nhóc, phòng này là do ngươi thuê phải không? Có chuyện gì? Chủ nhà này là đàn bà của ta, 800 một tháng, tiền thuê một năm cọc nửa năm, tổng cộng là 14.400, đưa tiền đây. Ta trên người làm gì có nhiều tiền như vậy? Ban đầu ta đã thỏa thuận với nữ chủ trọ là cọc 1 trả 3. 3.200. Ta lạnh lùng đáp, ta đã thỏa thuận là cọc 1 trả 3. Hồ Tam vừa nghe, lập tức trợn mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới như thể nhìn người ngoài hành tinh, mà nó. Ngươi biết ta là ai không? Ta hỏi, Hồ Tam. Hồ Tam nghe vậy, cười ha hả, thằng ngại danh đã biết ta là Hồ Tam, mà còn dám từ chối ta. Chưa từng nghe qua ý nghĩa của cái tên Hồ Tam này sao? Sau đó, hắn còn đưa tay định vỗ mặt ta. Ta hơi ngả người về sau, tránh được. Hồ Tam thấy vậy, liền ngây người, cơ mặt giật giật. Hắn ra vẻ ngầu, nhìn bàn tay vừa chợt hụt, còn thổi vào lòng bàn tay. Hỏi lại lần cuối, 14.400, đưa hay không? Để chủ nhà tự nói chuyện với ta. Ta chuẩn bị đóng cửa. Sắc mặt Hồ Tam đột nhiên thay đổi, nhanh chóng đưa tay, túm lấy cổ áo ta, thằng ngại danh kia, ngươi muốn chết à? Tại sao? Rác rưởi luôn thích túm cổ áo người khác. Ta thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, buông tay, cút xéo. Hồ Tam nghe vậy, đột nhiên cười lớn điên cuồng, vung nắm đấm lên, đồ con mẹ mày. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, Hồ Tam đã bị ta đá bay ra xa hơn 2 mét. Ta nghe được một tiếng rắc cực nhỏ. Đương nhiên, âm thanh này chỉ có ta mới có thể nghe thấy và phán đoán được. Xương bánh trẻ chân phải của hắn đã bị giãn rồi. Hồ Tam trong miệng thậm chí không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm chặt chân phải, mặt mày méo mó cuộn tròn, lăn lộn trên hành lang. Nữ chủ nhà phong vận đầy mình đang đứng trước cửa phòng mình với đầy vết thương, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi. Câu đổ con mẹ mày kia làm ngọn lửa trong lòng ta bùng lên. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, điều ta không thể dung thứ nhất chính là việc người khác chửi rủa họ. Ta muốn xông lên phế bỏ Hồ Tam, nhưng nhìn thấy bộ dạng xấu xí không chịu nổi một đòn của hắn, ta đã nhịn lại. Cửu Nhi tỷ trước đây từng nói với ta, tay của ngươi quá đẹp nên nhuần nhụy gảy đàn, không nên dễ dàng làm bẩn. Trương Trị Vương đại đầu ta còn chưa hề động tay, huống chi là Hồ Tam trước mắt này. Ta đè nén lửa giận trong lòng, đóng cửa lại. Nửa tiếng sau, ta nghe thấy tiếng Hồ Tam đau đớn rên rỉ, vừa kéo chân bị thương vừa bịn tường khó khăn di chuyển ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể đứng lên được rồi. Con đi. Ngươi chờ đó. Dám nuôi trai trẻ đánh lao tử, bọn mày đều sắp chết rồi. Giọng Hồ Tam rất nhỏ, đe dọa nữ chủ trọ, nhưng hắn lại sợ ta nghe thấy. Ngày hôm sau, ta ngủ đến khoảng 10 giờ, rồi thức dậy vệ sinh cá nhân. Nhà vệ sinh của khu trọ này là dùng chung. Vệ sinh xong, nữ chủ trọ đứng trước cửa phòng ta. Trên mặt nàng đã trang điểm, che đi vết thương. Phải thừa nhận rằng, nàng trông rất xinh đẹp. Mặc dù không thể so sánh với các tiểu hoa đán lục gia, nhưng lại rất giống nữ minh tinh Hương Cảng Trần Bảo Liên. Vào khoảng năm 2000, trong các phòng chiếu phim tư nhân, có bao nhiêu người từng thức đêm xem đi xem lại bộ phim Đèn Cỏ Hòa Thượng do Trần Bảo Liên đóng chính. "Tiểu ca đã dậy rồi hả?" Nàng cười mở lời, vẻ mặt mang theo một chút ý chủ động muốn làm thân. Chương 12, dự tiệc âm chương 12, dự tiệc âm ta hồi phòng, lấy ra 3200 lượng tiền, đưa cho nàng. "Ta tạm thuê 3 tháng trước đã. Hôm qua, ta từng có ý định tìm nơi ở khác, nhưng kể từ khi Hồ Tam thốt ra câu đồ tiểu tử chết tiệt ta đã đổi ý." Nàng thấy vậy, vội vàng xua tay, "Không không 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 phải ý đó, tiền thuê không gấp đâu." Ta hỏi, "Vậy nàng là?" Nàng có dung mạo tinh xảo của phụ nữ Mado, nhưng lời nói lại khá thẳng thắn, "Đắc, chuyện hôm qua, đa tạ. Ta muốn nhắc, Hồ Tam sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, phải cẩn thận đó." Nàng thân còn chẳng lo nổi, lại đến nhắc nhở ta. Ta đưa tiền cho nàng, "Đắc, không sao." Nàng nhận tiền, cũng không đếm, trực tiếp nhét vào túi sau quần jean, nói, "Được. Đợi ta kiếm được tiền rồi, mời tiểu ca uống rượu." Nàng đang cố gắng nói tiếng phổ thông với ta. Ta không nói gì thêm. Nàng lại chưa đi. Ta hỏi, "Còn chuyện gì sao?" Nàng đáp, "Ta tên Hứa Thanh, ngươi tên gì?" Ta đáp, "Tô Trần." Nàng nói, "Tô Trần, tên hay. Tiểu ca, ngươi thường về nhà vào giờ nào?" Ta thấy trong mắt nàng có chút sợ hãi. Dù tính cách nàng có vẻ cởi mở, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, không phải đối thủ của nam nhân. Câu nói của Hồ Tam trước khi đi hôm qua, làm nàng có chút không dám ở nhà một mình. Ta nói, "Ta cho nàng số điện thoại đi." Hứa Thanh nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng về phòng lấy giấy bút ra. Ta viết số điện thoại cho nàng, rồi khoác áo ra khỏi cửa. Tiêu Béo nói với ta, tối qua hắn đã đưa Tiêu Bá đến nhà người thân ở quê. Người thân ở quê của hắn, vừa hay là thầy thuốc chân đất. Sáng sớm hôm nay, Vương Đại Đầu đã chuyển tiền thuốc men và tiền bồi dưỡng cho Tiêu Bá vào tài khoản của hắn. Chuyện này không đáng gì. Quan trọng là Tiêu Béo đã chuyển đến một tin tức. Tối nay ở sau núi của một thôn ở Trấn Giang, có tiệc âm để dự. Hơn nữa, người bày tiệc âm là Bùi Ca. Cái gọi là dự tiệc âm, nói trắng ra chính là một cái cục mua bán đồ cổ do các thương gia đồ cổ có thế lực trên cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo lập ra. Đồ cổ lưu truyền trên đời, chẳng qua cũng do hai phần mà thành, một là gia truyền, hai là chỗ mộ. Gia truyền dù sao cũng ít. Đồ vật thực sự tốt, thường đều nằm trong mộ táng. Nhưng đồ trong mộ không được phép mua bán. Một khi đào được vật giá trị cao, khi tiêu thụ bị một thương gia đồ cổ năm tốt bốn đẹp nào đó phản tay tố cáo, thì kẻ trộm mộ nhẹ thì ngồi tù mặc gông, nặng thì ăn kẹo đồng. Vì vậy, khó khăn thực sự mà kẻ trộm mộ phải đối mặt, không phải là trộm mộ, mà là làm sao để tiêu thụ đồ dơ một cách an toàn và nhanh chóng. Mà tiêu thụ đồ dơ, cách tốt nhất là mời những thương gia đồ cổ dám mua quỷ hóa đến hiện trường trộm mộ nhận mua. Như vậy, kẻ trộm mộ và thương gia đồ cổ mua quỷ hóa một người trộm, một người mua, hợp chung thành một sợi dây, không cần lo lắng việc tố cáo lẫn nhau, mà việc giao dịch lại nhanh chóng. Ai nấy đều có phân trên mông chớ ai dại mà giơ tay mách lẹo. Nhưng cái cục này cũng rất nguy hiểm. Dễ xảy ra tình huống kẻ trộm mộ và thương gia thu mua ăn mảnh lẫn nhau vì bảo vật hoặc tiền tài. Cho nên, thông thường, kẻ trộm mộ sẽ mời người có thế lực lớn trong giới, có khả năng chấn áp đến làm đông ra để đảm bảo không xảy ra bất kỳ hỗn loạn nào trong suốt thời gian dự tiệc âm. Kẻ trộm mộ được gọi là đầu bếp, thương gia thu mua được gọi là thực khách, người làm đông ra được gọi là đông ra. Có người hỏi, đông ra làm không công sao? Đương nhiên không làm không công. Đồ vật đào được từ trong mộ, đông ra sẽ được chọn lấy một món, mang đi miễn phí. Mà món đó thường là món đồ cổ có giá trị cao nhất. Theo lý, những đại cửa hàng có uy tín nhất tỉnh Tô như Tứ Phương Trai sẽ không tham gia vào loại giao dịch này. Không ngờ rằng, dưới sự quản lý của nhị tiểu thư Lục Tiểu Hân, Bùi Ca lại là đông gia của tiệc âm. Sau khi gặp Tiêu Béo ở tiệm ăn vặt xa huyện, ta hỏi, tin tức có chính xác không? Tiêu Béo đáp, thiệt tình thiệt dạ. Ta lại hỏi, tin tức từ đâu ra? Tiêu Béo quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng nói, một huynh đệ của ta. Gần đây huynh ấy nhận được một tin tức, có một tên đầu bếp ở nông thôn Trấn Giang đào được một cái nồi vẫn chưa dám lên món. Tên đầu bếp đó mới kết nối được với Bùi Ca, để tên Vương bắt đạn đó làm đông gia. Huynh đệ này muốn ta đi làm thực khách dự tiệc. Ta có chút không tin. Tiêu Béo nhíu mày, ngươi không tin tin tức của huynh đệ ta sao? Ta đáp, vậy phải xem quan hệ của hai ngươi là gì. Tiêu Béo nghe vậy, vén áo lên, để lộ một vết sẹo dao dữ tợn trên ngực, chỉ vào vết sẹo nói, năm xưa ở quân ngũ, ta thiếu hắn một mạng. Ta vội ngắt lời, được, đừng nói nữa, ta tin rồi. Tiêu Béo thường gọi người khác là bạn bè, nhưng cách hắn gọi người này, lại giống như ta, là huynh đệ. Chuyện này có thể tin được. Ta hỏi, đã đưa thiệp mời cho người chưa? Tiêu Béo lấy từ trong người ra một cái xương châu. Ta thấy xương châu, lông mày giật một cái, lại là Mộ Minh. Tiêu Béo cười nói, nên mới nói ngươi có kiến thức đó. Cái cục dự tiệc âm này không thể bỏ được. Thương gia tham gia mua đồ cổ phải là người trong giới đáng tin cậy, đông gia mới phát thiệp mời cho bọn họ. Thiệp mời không phải là giấy, mà là vật phẩm đặc biệt. Xương châu, thương đại diện cho Mộ Minh. Bởi vì có truyền thuyết Chu Nguyên Chương là do Đại Thanh Lưu chuyển thế. Ta thu xương châu lại, uống hết bát canh hầm. Tiêu Béo châm một điếu thuốc, xuyên qua làn khói, ngơ ngác nhìn ta, hỏi, Tô Tử, ngươi không hỏi sao ta có được thiệp mời? Ta đáp, huynh đệ ngươi cho ngươi. Tiêu Béo hỏi, nói không sai, nhưng ngươi không thấy lạ sao? Ta liếc hắn một cái, đáp, huynh đệ ngươi là người nhà nước. Lời còn chưa nói ra, sắc mặt Tiêu Béo đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay bịt miệng ta lại, nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, Tiêu Béo nói, đầu ngươi khai quang rồi hả? Nhưng xin ngươi nhỏ tiếng chút, không phải đầu góc ta khai quang, mà là chuyện này quá dễ phân tích. Dự tiệc âm thường khá bí mật, thực khách có thể nhận được thiệp mời, đều là những đại gia mua đồ cổ có thực lực. Những lính đánh thuê như Tiểu Béo, thuộc loại không vào hàng, Đông gia căn bản sẽ không mời. Huống hồ, Đông gia lần này lại là buổi ca. Thiệp mời Sừng Châu là do huynh đệ Tiểu Béo đưa cho hắn. Khi Tiểu Béo giới thiệu tình hình, dùng câu huynh đệ ta gần đây nhận được một tin tức. Đây là cách nói chuyện đặc trưng của tình báo. Hơn nữa, Tiểu Béo còn nói khi ở quân ngũ, thiếu bị huynh đệ này một mạng. Từ thân phận thông thường của chiến hữu Tiểu Béo sau khi xuất ngũ mà suy đoán, rất dễ dàng suy ra, vị huynh đệ trong miệng hắn chính là người nhà nước. Sở dĩ vị huynh đệ này đưa thiệp mời cho Tiểu Béo, nhất định là muốn hắn trà trộn vào làm nội ứng. Dự định trong ngoài phối hợp, bắt người và tăng vật, một lưới hốt gọn cái cục tiệc cơm này. Ta và Tiểu Béo không phải là những hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình trong giới đồ cổ. Đối với chuyện dự tiệc cơm này, thực ra không có thiện ác gì. Nhưng lần này đối phó lại là Bùi ca, ta rất sẵn lòng hợp tác. Ăn no chưa? Ta hỏi. Tiểu Béo đáp, ăn no rồi. Hai người thuê một chiếc xe tải nhỏ, đi thẳng đến Trấn Giang. Vào khoảng năm 2000, giao thông không phát triển như bây giờ, đến Trấn Giang đã là gần tối. Ta và Tiểu Béo đến thôn đó, ăn chút bánh quy, uống hai lon gì ẩn lì bà ảo. Đến 11 giờ đêm, bắt đầu đi về phía sau núi. Trước khi vào sau núi, cả hai đều đeo mặt nạ. Đây là quy tắc của dự tiệc âm, để tránh mọi người nhận ra nhau. Thực ra, ngươi trùm tất lên đầu cũng được, bôi cho cũng được, giả trang thành nam cũng được, miễn là không để lộ mặt thật là được. Ta và Tiểu Béo hoàn toàn là muốn cho đơn giản. Tiểu Béo đeo mặt nạ quan công, ta đeo mặt nạ lợn. Đến chân núi, phát hiện có hai người hóa trang thành hề hai mặt ngồi dưới đất. Họ thấy ta và Tiểu Béo đến, đứng dậy chặn đường, hai vị già, có thiệp mời không? Ta lấy Sừng Châu ra. Họ nhìn một hồi, nói, một thiệp mời chỉ được vào một người, hai vị bàn bạc xem, vị gia còn lại xin mời quay về. Trương Thập Tam, hợp chứng đôi ta kéo Tiểu Béo ra một bên bàn bạc. Tiểu Béo nhỏ giọng hỏi, ai bảo? Ta đáp, ám hiệu đơn giản, ta bảo. Tiểu Béo nghĩ ngợi một hồi, đưa bọc đồ cho ta, đáp, được. Cẩn thận. Ta bước đến trước mặt hai kẻ canh gác, chúng bảo ta giao nộp điện thoại. Sau khi điện thoại giao ra, kẻ canh gác liền bước nó xuống cái ao bên cạnh. Tùng một tiếng, chìm ngịm. Lòng ta đau như cắt. Biết vậy ta đã mua cái máy tiểu linh thông rồi. Một kẻ canh gác dẫn ta lên núi. Nửa canh giờ sau, đến nơi. Đông ra có hai người, đứng chính giữa. Hắn đồng phục mặc áo đường màu hỉ, đeo kính râm lớn, khẩu trang và mũ nỉ. Hai người đầu bếp thì đứng bên cạnh một ngôi mộ, trên mộ có một cái lô đào còn mới tinh, mặt bọn hắn đều bôi cho bếp đen xì, chỉ để lộ ra đôi mắt, chớp chớp như hai con quỷ. Những thực khách, tổng cộng có 7-8 người. Hóa trang, đeo mặt nạ, bôi bùn não, đủ các loại trang phục khác nhau. Dưới ánh trăng, cảnh tượng vô cùng kỳ dị, giống như đang tham gia vũ hội hóa trang, lại giống như quần mà xuất động. Ta không biết trong hai vị đồng gia kia, vị nào là Bùi ca. Thấy ta đến, vị đông gia đứng bên trái bước lên trước, dùng giọng vị được nói, các vị gia đều đã đến đủ. Hôm nay chúng ta có duyên, tụ họp lại ăn một bữa cơm. Món ăn không tệ, là nồi thịt. Tất nhiên, mặt nhạt tùy khẩu vị của mọi người. Nếu thích, các vị gia hãy thưởng cho đầu bếp 2 đồng tiền. Nếu không thích, ra ngoài cũng đừng nói lời mát mẻ, bằng không chúng ta làm đồng gia, sẽ rất mất mặt. Lời này vừa cứng vừa mềm, đúng là lao đông gia. Trong giới đào mộ, hát thoại cũng nhiều. Nồi thịt là chỉ ngôi mộ có bảo vật bên trong. Nồi khô là chỉ ngôi mộ không đào được gì. Nồi lậu là chỉ ngôi mộ đã bị đồng nghiệp càn quét. Bắt đầu xào rau đi. Đông gia giọng bịt được ra lệnh. Đám đạo mộ vừa nghe, một tên trong đó liền như chuột, lập tức chui vào trong lỗ đào. Một đạo mộ nhân khác thì bày một tấm vải nỉ trắng lớn trước mộ. Còn chúng ta những người thu mua, lần lượt bước đến chỗ cách mộ khoảng 20 mét, ngồi xuống. Hai vị đông gia cũng ngồi ở phía xa. Hành động này là để phòng chúng ta dò xét thủ pháp của đám đạo mộ. Không lâu sau, đạo mộ nhân bắt đầu không ngừng đưa đồ vật lên, đồ vật dính đầy bùn đất, được đặt lên tấm vải nỉ trắng. Bọn hắn nhìn không rõ đồ trên vải nỉ, nhưng ta thì thấy được. Gối tay ngự chế thời minh, ngọc ngập miệng hòa điển, bình hít thuốc lá thổi sáp, vòng ngọc phỉ thúy, ghế ngọc sứ lòng bàn tay, toàn là đồ vật thời minh trung kỳ. Đây đúng là một nồi thịt. Tuy đồ vật vẫn còn dính bùn, nhưng nhìn ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng, thì chắc chắn là đồ thật từ mộ ra. Giá trị thì khó nói. Giá của đồ cổ được quyết định bởi hai yếu tố, một là phẩm tướng, hai là lai lịch. Phẩm tướng bây giờ khoảng cách quá xa, đồ vật lại dính bùn, nhìn không rõ. Còn về lai lịch, ngôi mộ này cũng không có câu chuyện gì hay chôn cất nhân vật nổi tiếng nào, không có ý nghĩa gì trong việc nâng cao giá trị cổ vật. Cũng giống như cùng là ngọc ngậm miệng, ngậm trong miệng sát chết bình thường, thì chỉ đáng giá tiền ngọc cổ. Nhưng nếu nói là ngậm trong miệng lao phật ra, thì đó là giá trên trời. Đạo mộ nhân hì hục làm gần nửa canh giờ, hơn chục món đồ mang theo đủ tươi, được bày tất cả trên tấm vải nỉ trắng. Lúc này, đông gia giọng bịt được lên tiếng, hai vị đầu bếp vất vả rồi, các ngươi cứ hút điếu thuốc nghỉ ngơi chút. Sau đó, đông gia giọng bịt được phát cho hai đạo mộ nhân mỗi người một điếu thuốc. Đạo mộ nhân ngậm thuốc, đi ra xa, tránh đi. Trong cuộc chơi âm vật này, đạo mộ nhân không tham gia mà cả. Bọn hắn cũng không cần lo lắng thiệt hơn. Thương nhân mua hàng nhìn chúng đồ, tự nhiên sẽ đưa ra giá tương ứng. Người có thiệp mời đều là người trong giới, ra giá sẽ không quá vô lý. Dù sao, sau này bọn hắn còn phải tiếp tục tham gia những cuộc chơi như thế này. Cho dù có trả thấp hơn, người khác cũng sẽ trả thêm để mua, cuối cùng ai trả giá cao thì được. Sau khi mọi người ăn xong âm tịch, đông gia sẽ đưa tiền và đồ còn lại cho đạo mộ nhân. Các vị gia khách khí rồi, đông gia xin gắp đũa đầu tiên. Đông gia giọng vịt được lên tiếng. Lúc này, vị đông gia vẫn luôn im lặng và đông gia giọng vịt được cùng nhau đi đến, chọn lựa trên tấm vải nỉ trắng. Bọn hắn chọn một hồi, nhắm đến cái ghế ngọc sứ lòng bàn tay. Vị Đông gia nãy giờ không lên tiếng cầm ghế ngọc đi về phía chúng ta. Hắn cầm ghế ngọc trong tay, đi đến trước mặt chúng ta, đảo một vòng trước mắt những thực khách, ra ý đây là thù lao của hắn, mọi người hãy nhìn một chút. Nhưng lúc này, ta đột nhiên phát hiện ra ba tình huống bất thường. Đầu tiên là từ phía xa chuyển đến tiếng ngáy khẽ khẽ. Tiếng ngáy này là do hai tên đầu bếp đang trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi phát ra. Nhưng miệng bọn hắn lại vẫn đang ngậm thuốc, tàn thuốc chưa tắt. Thứ hai, khi bị Đông gia này cầm ghế ngọc sứ lòng bàn tay đưa cho chúng ta xem, ta ngửi thấy một mùi tanh hôi kỳ lạ. Mùi tanh này rất dễ làm người ta nhầm tưởng là mùi bùn tanh của đồ vật trong mộ. Nhưng trực giác được huấn luyện nhiều năm nói cho ta biết, không phải vậy. Ta vội vàng nín thở, liếc mắt một cái, ta thấy những thực khách này sau khi ngửi mùi của ghế ngọc, hai mắt mơ màng, dường như ai nấy đều đang ngơ ngác. Cuối cùng, vị Đông gia giọng bị được, nhân lúc chúng ta đều đang nhìn ghế ngọc, hắn cực nhanh tay, đem toàn bộ đồ vật trên vải nỉ trắng thay thế bằng một loạt đồ vật khác. Đồ vật thay thế lại cũng mang theo đủ tươi. Đông gia đang dở trò đèn ăn đen, dùng thuốc mê trong thuốc lá để mê đầu bếp, dùng ghế ngọc có mùi tanh để mê thực khách, dùng hàng giả dính bùn để thay toàn bộ đồ thật. Đến lúc đó, tất cả thực khách sẽ ngây ngốc đi chọn hàng giả. Dù sao, khoảng cách mấy chục mét này, trước đó thực khách căn bản không biết món ăn được đưa ra ban đầu rốt cuộc là gì. Dưới tác dụng của thuốc mê, bọn họ chắc chắn sẽ coi hàng giả là hàng thật, đua nhau móc tiền cho Đông gia. Sau khi Đông gia nhận tiền, cuối cùng khi đưa tiền cho đầu bếp, nhận được hàng triệu, dù chỉ đưa cho bọn hắn 10 vạn, đầu bếp đầu óc choáng váng cũng sẽ không ý kiến đến gì. Đầu bếp không phải là chuyên gia giám định bảo vật, bọn họ không có phán đoán rõ ràng về giá trị thị trường của đồ vật trong mộ. An âm tịch tan cuộc không hối. Đến ngày hôm sau mọi người tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Thực khách chỉ trách trời tối nhìn lầm. Đầu bếp chỉ oán trách đào phải nồi nước hoặc oán hận thực khách mắt mù. Chịu thiệt cơm như vậy, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Trong lòng ta thầm dùng mình. Bùi Ca thật sự vô liêm sỉ đến cực điểm. Làm Đông âm tịch, hắn lại hầm trứng đôi, ăn cả hai đầu. Ngay lúc này, ta đột nhiên phát hiện, bên cạnh có một thực khách thân hình nhỏ nhắn, đeo mặt nạ hỉ dương dương, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Người này lại không trúng độc. Trong khi ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Đây là huynh đệ của tiểu béo. Không đúng. Người này không có yết hầu. Nữ cải trang nam. Hơn nữa, ánh mắt của nàng, ta đã từng quen thuộc. Nhìn kỹ lại dáng người của nàng, phát hiện nàng rõ ràng dùng áo bó siết chặt mình, khoác bên ngoài một chiếc áo dài lớn. Trong lòng ta lập tức hiểu ra. Có chút thú vị. Nàng là Lục Sầm Âm. Không phải ta giỏi nhận người. Mà là, từ khi xuất đạo đến giờ, số phụ nữ ta tiếp xúc chỉ có vài người. Mà ánh mắt của Lục Sầm Âm, để lại cho ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Bùi Ca, thủ hạ của em gái nàng Lục Tiểu Hân, tối nay ở đây hầm trứng đôi. Lục Sầm Âm lại chạy đến giả dạng thực khách. Đây là có ý gì? Trong đầu ta nhanh chóng suy tính một chút. Hai chị em này không ưa nhau. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chắc là không có vấn đề gì. Trong lòng ta đã có suy tính, quay đầu không nhìn nàng nữa. Lúc này, ghế ngọc sứ lòng bàn tay đã quay xong một vòng trước mặt mọi người. Đông gia giọng vị được đứng trên cao, lên tiếng, các vị gia, khai tiệc. Mọi người nghe vậy, lần lượt đứng dậy, đi về phía tấm vải nỉ trắng lớn. Chương 13, hầm trứng đôi chương 13, hầm trứng đôi ta kéo Tiếu Béo ra một bên bàn bạc. Tiếu Béo nhỏ giọng hỏi, ai bảo? Ta đáp, ám hiệu đơn giản, ta bảo. Tiếu Béo nghĩ ngợi một hồi, đưa bọc đồ cho ta, đắt, được. Cẩn thận. Ta bước đến trước mặt hai kẻ canh gác, chúng bảo ta giao nộp điện thoại. Sau khi điện thoại giao ra, kẻ canh gác liền bước nó xuống cái ao bên cạnh. Tùm một tiếng, chìm nghỉm. Lòng ta đau như cắt. Biết vậy ta đã mua cái máy tiểu linh thông rồi. Một kẻ canh gác dẫn ta lên núi. Nửa canh giờ sau, đến nơi. Đông gia có hai người, đứng chính giữa. Hắn đồng phục mặc áo đường màu hỉ, đeo kính râm lớn, khẩu trang và mũ nỉ. Hai người đầu bếp thì đứng bên cạnh một ngôi mộ, trên mộ có một cái lô đào còn mới tinh, mặt bọn hắn đều bôi cho bếp đen xì, chỉ để lộ ra đôi mắt, chớp chớp như hai con quỷ. Những thực khách, tổng cộng có 7-8 người. Hóa trang, đeo mặt nạ, bôi bùn não, đủ các loại trang phục khác nhau. Dưới ánh trăng, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Giống như đang tham gia vũ hội hóa trang, lại giống như quần mà xuất động. Ta không biết trong hai vị đồng gia kia, vị nào là Bùi Ca. Thấy ta đến, vị đông gia đứng bên trái bước lên trước, dùng giọng bịt được nói, các vị gia đều đã đến đủ. Hôm nay chúng ta có duyên, tụ họp lại ăn một bữa cơm. Món ăn không tệ, là nồi thịt. Tất nhiên, mặn nhạt tùy khẩu vị của mọi người. Nếu thích, các vị gia hãy thưởng cho đầu bếp 2 đồng tiền. Nếu không thích, ra ngoài cũng đừng nói lời mát mẻ, bằng không chúng ta làm đồng gia, sẽ rất mất mặt. Lời này vừa cứng vừa mềm, đúng là lao đông gia. Trong giới đào mộ, hát thoại cũng nhiều. Nồi thịt là chỉ ngôi mộ có bảo vật bên trong. Nồi khô là chỉ ngôi mộ không đào được gì. Nồi lậu là chỉ ngôi mộ đã bị đồng nghiệp càn quét. Bắt đầu xào rau đi. Đông gia giọng bịt được ra lệnh. Đám đạo mộ vừa nghe, một tên trong đó liền như chuột, lập tức chui vào trong lỗ đào. Một đạo mộ nhân khác thì bày một tấm vải nỉ trắng lớn trước mộ. Còn chúng ta những người thu mua, lần lượt bước đến chỗ cách mộ khoảng 20 mét, ngồi xuống. Hai vị đông gia cũng ngồi ở phía xa. Hành động này là để phòng chúng ta dò xét thủ pháp của đám đạo mộ. Không lâu sau, đạo mộ nhân bắt đầu không ngừng đưa đồ vật lên, đồ vật dính đầy bùn đất, được đặt lên tấm vải nỉ trắng. Bọn hắn nhìn không rõ đồ trên vải nỉ, nhưng ta thì thấy được. Gối tay ngự chế thời minh, ngọc ngậm miệng hòa điển, bình hít thuốc lá thổi sáp, vòng ngọc phỉ thúy, ghế ngọc sứ lòng bàn tay. Toàn là đồ vật thời minh trung kỳ. Đây đúng là một nồi thịt. Tuy đồ vật vẫn còn dính bùn, nhưng nhìn ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng, thì chắc chắn là đồ thật từ mộ ra. Giá trị thì khó nói. Giá của đồ cổ được quyết định bởi hai yếu tố, một là phẩm tướng, hai là lai lịch. Phẩm tướng bây giờ khoảng cách quá xa, đồ vật lại dính bùn, nhìn không rõ. Còn về lai lịch, ngôi mộ này cũng không có câu chuyện gì hay chôn tất nhân vật nổi tiếng nào, không có ý nghĩa gì trong việc nâng cao giá trị cổ vật. Cũng giống như, cùng là ngọc ngậm miệng, ngậm trong miệng sát chết bình thường, thì chỉ đáng giá tiền ngọc cổ, nhưng nếu nói là ngậm trong miệng lao phật ra, thì đó là giá trên trời. Đạo mộ nhân hì hục làm gần nửa canh giờ, hơn chục món đồ, mang theo bùn tươi, được bày tất cả trên tấm vải nỉ trắng. Lúc này, Đông Gia Giọng Vịt được lên tiếng, hai vị đầu bếp vất vả rồi, các ngươi cứ hút điếu thuốc nghỉ ngơi chút. Sau đó, Đông Gia Giọng Vịt được phát cho hai đạo mộ nhân mỗi người một điếu thuốc. Đạo mộ nhân ngậm thuốc, đi ra xa, tránh đi. Trong cuộc chơi âm vật này, đạo mộ nhân không tham gia mà cả. Bọn hắn cũng không cần lo lắng thiệt hơn. Thương nhân mua hàng nhìn chúng đồ, tự nhiên sẽ đưa ra giá tương ứng. Người có thiệp mời đều là người trong giới, ra giá sẽ không quá vô lý. Dù sao, sau này bọn hắn còn phải tiếp tục tham gia những cuộc chơi như thế này. Cho dù có trả thấp hơn, người khác cũng sẽ trả thêm để mua, cuối cùng ai trả giá cao thì được. Sau khi mọi người ăn xong âm tịch, Đông Gia sẽ đưa tiền và đồ còn lại cho đạo mộ nhân. Các vị gia khách khí rồi, Đông Gia xin gắp đũa đầu tiên. Đông Gia Giọng Vịt được lên tiếng. Lúc này, vị Đông Gia vẫn luôn im lặng và Đông Gia Giọng Vịt được cùng nhau đi đến, chọn lựa trên tấm vải nỉ trắng. Bọn hắn chọn một hồi, nhắm đến cái ghế ngọc xứ lòng bàn tay. Vị Đông Gia nãy giờ không lên tiếng cầm ghế ngọc đi về phía chúng ta. Hắn cầm ghế ngọc trong tay, đi đến trước mặt chúng ta, đảo một vòng trước mắt những thực khách, ra ý đây là thù lao của hắn, mọi người hãy nhìn một chút. Nhưng lúc này, ta đột nhiên phát hiện ra ba tình huống bất thường. Đầu tiên là từ phía xa truyền đến tiếng ngáy khẽ khẽ. Tiếng ngáy này là do hai tên đầu bếp đang trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi phát ra. Nhưng miệng bọn hắn lại vẫn đang ngậm thuốc, tàn thuốc chưa tắt. Thứ hai, khi bị Đông Gia này cầm ghế ngọc sứ lòng bàn tay đưa cho chúng ta xem, ta ngửi thấy một mùi tanh hôi kỳ lạ. Mùi tanh này rất dễ làm người ta nhầm tưởng là mùi bùn tanh của đồ vật trong mộ. Nhưng trực giác được huấn luyện nhiều năm nói cho ta biết, không phải vậy. Ta vội vàng nín thở, liếc mắt một cái, ta thấy những thực khách này sau khi ngửi mùi của ghế ngọc, hai mắt mơ màng, dường như ai nấy đều đang ngơ ngác. Cuối cùng, vị Đông Gia Giọng Vịt được, nhân lúc chúng ta đều đang nhìn ghế ngọc, hắn cực nhanh tay, đem toàn bộ đồ vật trên vải nỉ trắng thay thế bằng một loạt đồ vật khác. Đồ vật thay thế lại cũng mang theo bùn tươi. Đông Gia đang dở trò đèn ăn đen, dùng thuốc mê trong thuốc lá để mê đầu bếp, dùng ghế ngọc có mùi tanh để mê thực khách, dùng hàng giả dính bùn để thay toàn bộ đồ thật. Đến lúc đó, tất cả thực khách sẽ ngây ngốc đi chọn hàng giả. Dù sao, khoảng cách mấy chục mét này, trước đó thực khách căn bản không biết món ăn được đưa ra ban đầu rốt cuộc là gì. Dưới tác dụng của thuốc mê, bọn họ chắc chắn sẽ coi hàng giả là hàng thật, đua nhau móc tiền cho Đông Gia. Sau khi Đông Gia nhận tiền, cuối cùng khi đưa tiền cho đầu bếp, nhận được hàng triệu, dù chỉ đưa cho bọn hắn 10 vạn, đầu bếp đầu góc choáng váng, cũng sẽ không ý kiến đến gì. Đầu bếp không phải là chuyên gia giám định bảo vật, bọn họ không có phán đoán rõ ràng về giá trị thị trường của đồ vật trong mộ. An âm tịch tan cuộc không hối. Đến ngày hôm sau mọi người tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Thực khách chỉ trách trời tối nhìn lầm. Đầu bếp chỉ oán trách đào phải nồi nước hoặc oán hận thực khách mắt mù. Chịu thiệt cơm như vậy, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Trong lòng ta thầm dùng mình. Bùi Ca thật sự vô liêm sỉ đến cực điểm. Làm Đông âm tịch, hắn lại hầm trứng đôi, ăn cả hai đầu. Ngay lúc này, ta đột nhiên phát hiện, bên cạnh có một thực khách thân hình nhỏ nhắn, đeo mặt nạ hỉ dương dương, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Người này lại không trúng độc. Trong khi ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Đây là huynh đệ của tiểu béo. Không đúng. Người này không có yết hầu. Nữ cải trang nam. Hơn nữa, ánh mắt của nàng, ta đã từng quen thuộc. Nhìn kỹ lại dáng người của nàng, phát hiện nàng rõ ràng dùng áo bó siết chặt mình, khoác bên ngoài một chiếc áo dài lớn. Trong lòng ta lập tức hiểu ra. Có chút thú vị. Nàng là Lục Sầm Âm. Không phải ta giỏi nhận người. Mà là, từ khi xuất đạo đến giờ, số phụ nữ ta tiếp xúc chỉ có vài người. Mà ánh mắt của Lục Sầm Âm, để lại cho ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Bùi Ca, thủ hạ của em gái nàng Lục Tiểu Hân, tối nay ở đây hầm trứng đôi. Lục Sầm Âm lại chạy đến giả dạng thực khách. Đây là có ý gì? Trong đầu ta nhanh chóng suy tính một chút. Hai chị em này không ưa nhau. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chắc là không có vấn đề gì. Trong lòng ta đã có suy tính, quay đầu không nhìn nàng nữa. Lúc này, ghế ngọc sứ lòng bàn tay đã quay xong một vòng trước mặt mọi người. Đông Gia Giọng Vịt được đứng trên cao, lên tiếng, các vị gia, khai tiệc. Mọi người nghe vậy, lần lượt đứng dậy, đi về phía tấm vải nỉ trắng lớn. Chương 14, cho ngươi mặt rồi chương 14, cho ngươi mặt rồi những thực khách này. Giờ đây chẳng khác nào đám sát sống. Sau khi đến trước tấm thảm, bọn hắn liền ngồi xổm xuống, đôi mắt mông lung nhìn vào hàng hóa. Trạng thái đó, tựa như kẻ say rượu, cố gắng ép mình tỉnh táo để nhìn rõ sự vật. Điều làm ta cảm thấy vô cùng kỳ quái là, vị Đông Gia kia không biết đã dùng thứ dược gì, tuy làm mở mắt bọn hắn, nhưng lại không làm câm miệng bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu chọn món, ra giá. Mạch Tuệ Sứ niên hiệu Minh Nhân Tông, tuy không phải quang liêu, nhưng phẩm tướng khá tốt, ta nguyện ra ba bạn. Đồ chấn giấy lưu ly ngự chế của cung đình, tinh xảo mà lại toát lên vẻ đại khí. Khả năng là đồ thưởng cho văn quan, phía dưới chắc là mộ của một vị văn quan hoặc hậu duệ văn quan, món này ta ra 10 vạn. Ngọc bội thắt lưng đúng là ngọc tử liệu hoa điển, nhưng chủ nhân không có danh tiếng gì, ta ra 8 vạn vậy. Vẻ mặt bọn hắn mờ mịt, nhưng miệng lại lẩm bẩm không ngớt, thật là buồn cười hết chỗ nói. Vị Đông Gia Giọng Vịt được thấy mọi người đã chọn xong món lưu ý, liền cất giọng, các vị đã chọn xong món cả rồi, bắt đầu thưởng tiền cho đầu bếp đi. Chúng ta lần lượt từng món, Mạch Tuệ Sứ niên hiệu Minh Nhân Tông, có vị nào muốn thưởng hơn 3 vạn không? Có. Ta ra thưởng 3 vạn 5. ta ra thưởng 4 vạn, thưởng 5 vạn. Một món đồ giả mạch tuệ sứ nhân tông, được giao dịch với giá 5 vạn. Cứ thế lặp lại. Hơn 10 món đồ giả đều bị chọn mua hết, giá cao nhất là 20 vạn, thấp nhất là 5000. Đông gia dọn vịt được lấy ra 10 cái khay, để các thương nhân mua hàng đặt tiền lên trên khay. Có bao nhiêu món đồ, có bấy nhiêu khay. Bọn hắn đều mang theo tiền mặt. Hiện trường chỉ có ta và Lục Sầm Âm là không chọn món. Đông gia dọn vịt được thấy vậy, có chút kỳ lạ, hắn quay đầu hỏi, hai vị gia, chẳng lẽ món ăn không hợp khẩu vị sao? Ta vừa nghe vậy, liền biết thời cơ đã đến. Trước khi đến, Tiêu Béo đã nói với ta, huynh đệ của hắn đã mai phục trong rừng cây gần đó, khi đến bước giao tiền, sẽ lấy việc lớn tiếng cãi nhau làm tín hiệu, càng kịch liệt càng tốt. Nghe thấy tiếng cãi vã, bọn hắn sẽ lập tức xung ra, tóm gọn cả người, tiền, tang vật. Ta cố ý đổi giọng nói, cái mạch tuệ sứ này trông hay đấy, vừa rồi bị huynh đệ kia ra 5 vạn. Ta ra 10 vạn mua nó, thế nào? Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức ngây người ra. Ta không thấy rõ biểu cảm thật của bọn hắn, nhưng nghĩ chắc là đều đang ngơ ngác như nhìn thấy kẻ ngốc. Đông gia dọn vịt được nghe vậy, cơ mặt giật giật, đánh giá ta mấy lần, rồi nói, vị chư gia này, lúc thưởng tiền cho đầu bếp, ngươi không lên tiếng, giờ lại thêm giá, e rằng không hợp quy củ đi. Quy củ ta đương nhiên hiểu, nhưng ta cố ý làm vậy. Ta đáp, cái gì mà không hợp quy củ? Đây chẳng phải là một phiên đấu giá âm hàng nhỏ thôi sao? Ta thêm tiền, đầu bếp cũng vui, vị đại ca kia đã thưởng tiền cũng vui. Sao thế, ngươi còn sợ người ta kiếm tiền à? Những thương nhân thu mua bên cạnh liền bắt đầu xì xào bàn tán. Ý nói là không biết tên người Đông Bắc nào tới đây, đến quy củ tối thiểu của việc ăn âm tịch cũng không hiểu. Hai vị Đông gia lập tức có chút mất mặt. Đông gia dọn vịt được bước lên một bước, chư gia, nếu ngươi thực sự thích, có thể đợi tan tiệc rồi mua lại từ người ta. Tại hiện trường âm tịch, không được. Ta nói, ngươi thật là buồn cười. Mua ở đây hay mua bên ngoài chẳng phải đều giống nhau sao? Ở chỗ bọn ta, cái này gọi là cởi quần đánh rắm. Thực ra, ta cũng lo rằng người mua được mạch tuệ sứ giả kia lập tức đồng ý dù sao. Trong túi của ta toàn gạch, không có tiền. Lúc này, vị Đông gia vẫn luôn ít lên tiếng bên cạnh lên tiếng, hắn quát lớn, ngươi còn nói thêm một câu nữa, là không nể mặt Đông gia chúng ta rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn lật bàn sao? Hôm nay ta đến chính là để lật bàn của các ngươi đấy. Ta giả bộ nổi giận nói, làm gì? Ngươi nói chuyện to thế, muốn động tay đánh người à? Thử động vào ta một cái xem. Hai vị Đông gia nhìn nhau, đồng thời bước lên một bước, tay sờ vào thắt lưng. Có lẽ bọn hắn đang mỏ vũ khí gì đó. Ta quyết đoán bung một bạt hai, giáng thẳng vào mặt Đông gia dọn bị được, ta cho ngươi được mặt rồi đấy. Tốc độ nhanh như chớp giật. Đông gia dọn bị được không kịp phòng bị, liền kêu thảm một tiếng, cả người ngã lăn ra đất. Mũ rơi, lộ đầu trọc. Kính dâm bị đánh bay. Khẩu trang bị lật một nửa, nửa bên mặt kia hoàn toàn sưng tấy lên. Ta không biết đây có phải là Bùi Ca không. Sự thay đổi đột ngột làm cả trường đều ngơ ngác. Vị Đông gia kia hét lớn một tiếng, thằng nhãi ranh. Hắn bắt đầu hung hăng xông về phía ta, đồng thời rút thứ gì đó từ sau lưng ra. Ta thấy có vẻ như là một khẩu súng, không biết là súng thật hay súng giả, dù sao cũng có thể bắn chết người. Ta vừa định hạ gục hắn thì nghe bên cạnh có tiếng quát lớn kinh thiên động địa, cấm động, tất cả nằm xuống. Xung quanh rừng cây vang lên tiếng xào xạc, hơn chục bóng người như mãnh hổ xuống núi xông ra. Ta hét lớn một tiếng, có người đến bắt, chạy mau. Ta co giò quay người bỏ chạy. Lúc này hô một tiếng rồi dẫn đầu bỏ chạy, là một cách đánh lạc hướng. Nếu không, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng ta là nội gián. Dù sao, hành vi vừa rồi của ta quá đáng ngờ. Sau khi Đông gia bị tóm, thế lực đứng sau bọn hắn, nếu nghi ngờ ta, sẽ đào ba thước đất lên cũng phải tìm ra thân phận của ta. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, náo nhào bỏ chạy. Liếc mắt nhìn thấy, xa xa ở một bên, hai người đầu bếp lúc này cũng tỉnh lại, bắt đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng rất nhanh, bọn hắn bị một đội cảnh sát khác chặn đầu, khống chế. Tên Đông gia chọc đầu kia muốn đứng dậy từ dưới đất, nhưng vừa rồi ta đánh hắn quá mạnh, có lẽ đã bị chấn động náo nhẹ, hắn chống nửa người lên, nhưng loạn choạng, lại ngã xuống, cũng bị khống chế. Mà đám thương nhân thu mua, tứ tán chạy trốn, phần lớn đã bị bắt, một số ít chui vào rừng cây. Chỉ có vị Đông gia vẫn luôn ít lên tiếng kia, tỏ ra vô cùng lão luyện. Người khác chạy xuống núi, hắn lại chạy lên sườn núi, có dấu hiệu muốn trốn thoát hoàn toàn. Ta dứt khoát chạy theo hắn. Có hai cảnh sát đuổi theo chúng ta. Vị Đông gia kia thấy ta cứ chạy theo hắn, tỏ ra vô cùng tức giận, thở hồng hộc chửi, đồ ngốc, theo mẹ mày à? Ta nghe vậy, túi người nhặt một hòn đá, chửi ta làm gì? Giơ tay ném hòn đá vào sau lưng hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng ôi mẹ ơi. Tên này trúng đá, thân hình lảo đảo, ngã xuống đất, hắn muốn bò dậy, rất nhanh đã bị hai cảnh sát đuổi tới đè xuống. Ta co giò chạy thục mạng vào rừng cây trên núi. Điều làm ta vô cùng bất ngờ là, phía sau ta truyền đến tiếng thở dốc vô cùng gấp gáp. Quay đầu lại nhìn. Trong lúc hỗn loạn, Lục Sầm Âm không biết vì sao lại chạy về phía ta. Mà phía sau nàng không xa, có người đang hô lớn, đừng chạy, chạy nữa là nổ súng. Ta chuẩn bị đổi hướng để cắt đuôi Lục Sầm Âm. Nhưng lúc này lại nghe thấy một tiếng ây ra nàng bị trẹo chân. Ta thầm mắng một tiếng, hoảng bét. Giây phút đó, trong đầu ta không hiểu nghĩ cái gì, hoàn toàn không muốn nàng bị bắt. Mặc dù, cho dù Lục Sầm Âm bị bắt, trước đó nàng không tham gia bất kỳ giao dịch nào, cũng không có vấn đề gì lớn. Ta nhanh chóng quay đầu lại, một tay đỡ nàng dậy, điên cuồng chạy vào rừng sâu. Có thể cảm nhận được, Lục Sầm Âm vô cùng kinh ngạc về thân phận của ta, cũng như vì sao ta lại cứu nàng. Bất quá, cô nương này có tố chất tâm lý rất tốt, cố chịu đau chân, miệng không hề phát ra tiếng động nào. Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Chương 15, người rốt cuộc là ai? Chương 15, người rốt cuộc là ai? Vốn dĩ, nếu hiện tại ta chỉ có một mình, có thể lập tức dừng chân, bày rõ thân phận. Thủ tục tiếp theo là giả vờ bị bọn hắn bắt lại, xác nhận thân phận xong, sẽ được thả ra. Nhưng Lục Sầm Âm ở đây, ta không thể làm vậy. Chủ yếu nhất, trong đầu ta luôn có một ý niệm, không muốn cho Lục Sầm Âm biết ta là nội gián của công gia. Thấy bọn hắn sắp đuổi kịp, ta nhìn thấy bên cạnh có một con dốc đứng, dứt khoát ôm Lục Sầm Âm lăn thẳng xuống. Sau khi lăn xuống, phát hiện dốc vô cùng dựng đứng, hai người lại lăn đến đám cỏ tranh dài bên bờ đầm. Vị trí của chúng ta chỉ cách đầm sâu vài chục phân, đất rất suốt, chỉ cần lệch đi một chút sẽ rơi xuống nước. May mắn thay, dưới lớp bùn xốp có một tảng đá cứng. Ta dùng tay giữ chặt lấy tảng đá, không cho hai người tiếp tục lăn xuống. Cỏ tranh dài đến hơn một thước, vô cùng rậm rạp, mọc đầy bên bờ đầm sâu, tạo thành hiệu quả che chắn rất tốt. Trên sườn núi có tiếng bọc lại, xuống dưới tìm xem, không nghe thấy tiếng nước, chắc không rơi xuống đầm. Ta phát hiện thân mình đang đè chặt lên người Lục Sầm Âm, tay đang ôm lấy vị trí eo hông của nàng, thân thể nàng mềm mại vô cùng, tựa mây trời, chót mũi người thấy hương thơm ngây ngất, làm người ta sảng khoái. Tư thế kia giống hệt như đang làm chuyện ấy, do vừa rồi lăn lộn kịch liệt, mặt nạ hỉ dương dương trên mặt Lục Sầm Âm đã lộ ra một nửa, cổ nàng trắng non như tuyết, giờ khắc này đã đỏ ửng muốn dỉ máu, nhưng cả hai ta đều không dám lên tiếng. Tiếng tìm kiếm càng ngày càng gần, ta lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng, mặc dù không biết bản thân đang căng thẳng vì điều gì. Vạn hạnh hay, bọn hắn tìm một hồi, thấy không tìm được, liền hướng về phía xa mà đi. Ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy ôm chặt lấy nàng. Mười mấy phút sau, tay của ta đã tê dần, không trụ được nữa, buông lỏng hoàn toàn. Lục Sầm Âm vừa thở phào nhẹ nhõm, thần sắc lại lộ vẻ vừa thẹn vừa giận. Đột nhiên, Lục Sầm Âm lại giơ tay lên, nhanh như chớp định lật mặt nạ heo trên mặt ta. Theo bản năng, ta lập tức gạt tay nàng ra, thuận tay mạnh mẽ bóp lấy cổ nàng. Cổ họng nàng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ta thấy vậy, vội vàng buông tay ra. Hô một tiếng, một chỗ nào đó trên người ta truyền đến cơn đau xé tim xé phổi, lại bị đụng trúng. Lần này đổi thành Lục Sầm Âm. Hai lần bị đụng trúng đều là khi ta có lòng nhân từ, tha cho các nàng. Lục Sầm Âm phản ứng cực nhanh, nàng thấy ta đau đớn co quắp trên mặt đất, quát lớn, dám đập tâm tịch, ngươi rốt cuộc là ai? Tay lại đưa đến lật mặt nạ heo của ta. Ta lập tức có chút bực mình, quay tay kéo nàng một cái, kéo lên đùi của mình, hóa ngón tay thành đao, không nặng không nhẹ chém sau gáy nàng. Nàng khẽ rên một tiếng, lập tức ngất đi. Chiêu này, Cửu Nhi tỷ đã dạy ta. Mỗi khi ta luyện công sơ sẩy, bàn tay mềm mại của nàng lập tức chém tới một đao. Ta tại chỗ ngất xỉu, có khi ngất đến mấy canh giờ. Khi tỉnh lại, Cửu Nhi tỷ thường ngồi bên cạnh, vô cùng nhàn nhã tỉa móng tay xinh đẹp, lạnh lùng nói một câu, ngươi sơ sẩy rồi, ở giang hồ coi như đã chết một lần, hãy nhớ cảm giác chết vừa rồi. Chiêu thức này không làm tổn thương người, nhưng mỗi lần tỉnh lại, trong lòng ta đều vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại ta không dám ra ngoài, bởi vì hai người chúng ta chẳng khác nào cá lọt lưới, biết đâu ngoài kia còn có người canh giữ. Trăng đã xế bóng, ước chừng đã đến 3-4 giờ sáng. Ta nhìn thấy mắt cá chân của Lục Sầm Âm đã sưng phù như củ cải, chắc là trước đó bị chặt khớp. Rảnh rỗi không có việc gì, ta đã nắn lại khớp cho nàng. Lục Sầm Âm tuy đang ngất, nhưng đau đớn khi nắn xương vẫn làm đôi mày thành tú của nàng nhíu chặt, phát ra tiếng rên nhỏ. Ta trên người không có điện thoại, cũng không thể gọi cho Tiểu Béo, đành ngồi bên bờ đầm hút thuốc, đợi trời sáng. Lục Sầm Âm dưới ánh trăng, quả thật vô cùng mê người, tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, hô hấp đều đặn, đôi chân dài thon thả mà tràn đầy sức sống, đặc biệt là cặp ngực đầy đặn, tuy bị quần áo trói buộc, nhưng không che giấu được nội tình bên trong. Khi đó ta còn chưa biết, thực ra, khi nàng không mặc quần áo, càng thêm mộng ảo. Giữa lúc đó, nàng từng tỉnh lại một lần, ta lại cho nàng một nhát vào gáy, nàng lại ngất đi. Đêm hôm đó, ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, trong đầu toàn là chuyện của Bùi Ca. Ta hy vọng, lần này trong tình huống không bại lộ bản thân và Tiêu Béo, trực tiếp đưa Bùi Ca vào ngục. Nhưng sự thật chứng minh, giang hồ đồ cổ, người lừa ta gạt. Đây chỉ là một sự khởi đầu mà thôi, còn lâu mới đến hồi kết thúc. Đợi đến khi mặt trời mọc, ta nghe thấy tiếng của Tiêu Béo. Tô tử ngươi ở đâu? Ta muốn đáp lại hắn, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Lục Sầm Âm, ta không biết vị huynh đệ kia của hắn có ở đó hay không, vẫn không dám đáp lời. Ta đành nghe tiếng bước chân. Nghe một hồi, phát hiện quả thực chỉ có một mình tiếng bước chân. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiêu Béo một mình, như rồi không đầu, đang đi lung tung trong núi. Ta vứt mặt nạ heo đi, vẫy tay với hắn, nói, Béo, ta ở đây. Tiêu Béo thấy ta, vui mừng khôn xiết, lập tức quay người chạy lại. Hắn cười nói, ta biết ngay ngươi không cần phải đi qua thủ tục vào rồi lại ra chứ. Trận này, làm quá đẹp. Ta hỏi, vị huynh đệ kia của ngươi đâu? Tiêu Béo đáp, hắn dẫn người rút lui rồi. Trừ một hai người mua hàng trốn thoát, còn lại đều đã bị bắt. Bất quá, những người trốn thoát, bọn hắn rất nhanh có thể điều tra ra, căn bản chạy không thoát. Ta hỏi, Bùi Ca bị bắt chưa? Tiêu Béo nghe vậy, lắc đầu, không biết. Ta không gặp bọn hắn, chỉ hỏi qua điện thoại tình hình, lúc đó đầu dây bên kia hắn đang luống cuống. Trước đường bận tâm, về rồi sẽ có tin tức ngay. Ta gật đầu, bảo hắn cùng ta đến bụi cỏ đưa người ra. Tiêu Béo nhìn thấy Lục Sầm Âm, đều ngơ ngác, đại tiểu thư nhà họ Lục. Ta nhíu mày, ngươi quen? Tiêu Béo đáp, đương nhiên quen chứ. Nàng từng lên chương trình giám bảo nhiều lần, là người tỉnh trong mộng của không ít thiếu gia ở Kim Lăng, người thật còn đẹp hơn trên TV nữa. Không đúng, sao nàng lại ở đây? Ta đáp, không biết. Sau đó, ta đơn giản giải thích lại tình hình ở hiện trường ăn âm tịch. Tiêu Béo nghe thấy Đông Gia lại đang nấu trứng lòng đảo, kinh ngạc không khép được miệng. Một lúc sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đùi ca tên vương bắt đàn này, ta không giết hắn, sớm muộn gì cũng có người giết hắn, loại chuyện này mà cũng dám làm. Không được, nếu lần này hắn không bị bắt, chúng ta không thể để người khác cướp công, phải chặt đầu con rùa xanh này trước. Chúng ta thay nhau cóng Lục Sầm Âm xuống núi. Đến dưới núi, phiền phức đến rồi. Hai gã đàn ông có một cô nương lớn như vậy, ước chừng chưa đi được mấy trăm mét, sẽ bị quần chúng báo cáo mất. Mà ta lại không thể làm cho nàng tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, nàng phát hiện là chúng ta, sẽ càng thêm phiền phức. Tiêu Béo gãi gãi đầu, hay là chúng ta bỏ nàng ở đây? Ta đáp, nói vậy. Vừa lúc đó, ta thấy phía xa có một lão đại gia đang lái xe trâu đi tới. Ta bảo Tiêu Béo nhanh chóng đặt Lục Sầm Âm xuống đất. Sau đó, ta nhanh chóng đi đến giữa đường, vô cùng lo lắng vây tay với lão đại gia, cứu mạng. Lão đại gia nghe thấy tiếng kêu, liền tăng tốc chạy tới, dừng xe lại, hỏi, sao vậy? Ta nói, chúng ta lên núi cắm trại, kết quả bạn ta không cẩn thận bị rắn cắn, phiền đại gia giúp chúng ta đưa đến bệnh viện. Lão đại gia vừa nghe, vô cùng nhiệt tình, lập tức hây mấy tiếng, quay đầu xe trâu, dặn chúng ta nhanh chóng đưa người lên. Xe trâu dưới sự điều khiển của lão đại gia, nhanh chóng hướng về thị trấn mà đi. Chương 16, đồ cổ liền là đồ cổ. Chương 16, đồ cổ liền là đồ cổ. Đến được y quán trấn, ta đưa cho vị đại gia xe trâu 100 đồng tiền. Vị đại gia xe trâu cao hứng khôn xiết mà rời đi. Ta bỗng dưng bí tiểu, liền bảo Tiêu Béo cóng Lục Sầm Âm vào y quán trước, còn ta thì tìm góc tường giải quyết. Vừa xong việc, Tiêu Béo đã ra. Ta hỏi, sao ra như vậy, ngươi nói với y quán thế nào? Tiêu Béo đáp, còn nói gì được nữa. Ta nói với hộ sĩ rằng, người này đột nhiên hôn mê, mau gọi đại phu đến. Hộ sĩ liền xoay người chạy đi gọi đại phu, còn ta thì trực tiếp chuẩn. Ta đáp, làm tốt lắm. Lục Sầm Âm thân thể không có gì đáng ngại, lại không thiếu tiền. Nàng tỉnh lại, tự nhiên sẽ tìm cách trở về. Chúng ta không trực tiếp về Kim Lăng, mà đến nông thôn trước, thăm Tiêu Bá. Đến nhà thân thích của Tiêu Béo, vị lang y trấn đất, Tiêu Bá đang nửa nằm trên giường gầm nô, nghe tấu hài trên đài thu, xem ra hồi phục cũng khá nhanh. Người ngại danh chết xó nào rồi? Điện thoại cũng không nghe. Tiêu Bá vừa phun hạt ngô vừa hỏi. Tiêu Béo cười nói, mấy hôm nay bận quá mà. Lao đầu, bây giờ người cảm thấy thế nào? Tiêu Bá nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chưa chết được. Ngươi bận cái quái gì, món đồ kia đã bán được chưa? Tiêu Béo vội vàng nói dối, bán rồi. Tiêu Bá mặt đầy nghi hoặc, nhìn đi nhìn lại Tiêu Béo mấy lần, bán rồi. Vậy ngươi còn chuyển ta đến đây làm gì? Tiêu Béo nhất thời á khẩu, không biết nói gì cho phải. Đồ vô dụng nhà ngươi. Lao tử khổ cực lắm mới kiếm được một kiện bảo vật lớn, chắc chắn là ngươi không tìm được người mua, không có tiền chữa bệnh cho ta, mới đưa ta về nông thôn này chứ gì. Ta sinh ra ngươi cái thứ con này, đúng là sinh ra một cọp lông gà. Sao ta lại khổ mệnh như vậy chứ? Lao đầu, sao người lại nói ta như vậy, món đồ kia lớn quá, không dễ bán. Ta chẳng phải đang tìm cách sao? Ngươi tìm cái rắm. Ngươi chính là vô dụng, mấy năm nay ngươi đã làm bao nhiêu bố rồi, đem tiền vốn của lão tử đều thua hết cả rồi. Còn nói ta, ngươi cả đời chỉ biết ông đồ, ngoài mấy món đồ thời dân quốc vài ngàn đồng, những thứ trên thời phổ nghi ra, qua tay được món nào không? Lời vừa thốt ra, Tiêu Ba tức thì đỏ bừng mặt, ho khan không ngừng, cầm nắp chén trà bên cạnh ném về phía Tiêu Béo. Tiêu Béo thấy vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa. Lao đầu này tính tình và con mắt đều như nhau, quá thô lỗ. Ta nói, Tiêu Bá, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta ra nói vài lời với Tiêu Lam, sao có thể nói chuyện như vậy chứ? Vừa định bước đi, Tiêu Bá ho lớn, gọi ta lại, Tiểu Tô à, hụ hụ ngươi lại đây, bá nói chuyện với ngươi mấy câu. Ta đành dừng bước, ngồi xuống mép giường. Tiêu Bá uống một ngụm nước, dịu đi cảm xúc, thở dài một tiếng, Tiểu Tô à, bá già rồi, không còn dùng được nữa. Ta đáp, đâu có, Tiêu Bá trước nay đều là người đi đường như gió mà. Tiêu Bá nghe vậy, vẻ mặt u ám hiện rõ. Hai, Tiểu Lam nó có mỗi sức trâu, nhưng đầu óc và tầm nhìn của nó giống ta quá, kém đến mức làm người ta phát sợ. Mấy năm nay, hai cha con ta gần như toàn chịu thiệt, chút tích cóp cũ trong nhà đều bị đốt sạch. Tiểu Lam đứa trẻ này khổ mệnh, 3 tuổi đã mất mẹ. Lúc nhỏ nó không ai trông, chỉ có thể theo ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm phu quân vác, cả ngày dãi dầu mưa nắng, cũng chẳng được học hành gì. Sau khi nó xuất ngũ, ta không muốn nó làm nghề này, nhưng nó thích quá, thích đến tận xương tủy. Nhưng cái nghề này nước sâu quá, cổ đồng chính là cốt đồng. Cái cốt này, một là nói đồ tốt đều chôn dưới đất, bầu bạn cùng xương trắng. Hai là vì đồ này là tài sản lớn ắt mang họa lớn, hung lớn, bao nhiêu người vì thứ này mà thành xương trắng chống chết. Tiểu Tô à, ngươi tuy chưa từng kể về thân thế của mình, nhưng trong lòng Tiêu Bá rõ như gương, ngươi có con mắt tinh đời, có đầu óc, có khí độ. Bá hôm nay cầu xin ngươi một việc, được không? Ta nói, Tiêu Bá có gì cứ nói. Tiêu Bá đột nhiên hạ giọng, nói, mấy ngày nay nằm trên giường bệnh, bá cũng không nhàn rỗi, suy đi nghĩ lại kỹ càng. Bá đoán rằng, cái bình ngọc Hồ Xuân Thu trước kia có vấn đề, mà cái gã bạn truyền đứng giữa tường kia cũng đột nhiên mất liên lạc rồi. Ta hỏi, ý ngài là? Tiêu Bá nói, nếu đồ kia không thật, tiền của Vương Đại Đầu nhất định không trả nổi, cái lãi mẹ đẻ lãi con này, đến bao giờ mới xong? Cái thân già này của ta không sao, để Vương Đại Đầu chém chết thì cứ chém. Nhưng Tiểu Lam nó còn trẻ mà, ngươi phải tìm cách cho nó mau chóng trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Tuyệt đối đừng quay lại Kim Lăng, giữ mạng mới là quan trọng. Sau này cũng đừng làm cái nghề này nữa, nguy hiểm quá. Nó không nghe ai hết, chỉ nghe lời ngươi thôi. Nói đến đây, hốc mắt Tiêu Bá đột nhiên đỏ hoe. Lao hán gánh chịu khổ cực cả một đời, không ngờ lại khóc. Ta lập tức kéo ngăn kéo đầu giường ra, nhanh chóng lấy một lọ thuốc nhỏ, "Tiêu Bá, ngài định làm gì vậy?" Tiêu Bá thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng đưa tay giật lấy lọ thuốc trong tay ta. nhưng vết thương trên người lại bị kéo căng, đau đớn kêu la. Ta nói, một lọ thuốc ngủ, đây không phải là phong cách của ngài. Tiêu Ba sốt sáng bịt miệng ta, nói, Tiểu Tô, ngươi nhỏ tiếng thôi. Hôm nay ngài phải nói rõ cho ta, nếu không ta sẽ gọi Tiêu Lam bảo ngay. Ta đáp. Tiêu Bá lo lắng đến mức mồ hôi trên mặt, nước mắt trong mắt, cùng nhau rơi xuống. Hắn nói, Tiểu Tô, hại, ngươi không biết đâu. Vương Đại Đầu có bối cảnh là Bùi ca của Tứ Phương Trai. Cái tên Vương bắt đản này giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm. Chi bằng để bọn chúng chém chết, Tiêu Bá chi bằng tự mình chết cho sướng, chỉ cần Tiểu Lam không sao, ta liền đắng rồi. Ta ngây người một lúc lâu, đắc, ngài yên tâm đi, cái bình ngọc hồ xuân men quân thời tống đó ta đã xem rồi, là thật. Tiêu Bá nghe vậy, lập tức mở to mắt. Không tin ta. Ta hỏi. Tiêu Bá đáp, cũng không phải. Từ lúc Tiểu Lam chuyển ta đến đây, bạn của ta đột nhiên biến mất, ta không tin đồ kia là thật nữa. Ta nói dối, đồ đã đặt cọc rồi, nhưng tiền chưa đến, Tiểu Lam bây giờ trên người quả thực không có tiền, nên mới chuyển ngài qua đây. Bất quá, chúng ta đã hứa với Vương Đại Đầu, một tuần sau, cả gốc lẫn lãi sẽ trả hết cho hắn. Tiêu Bá nghe xong, bán tín bán nghi, thật hay giả đấy. Ngươi đừng an ủi ta, đây là việc liệu mạng đấy. Ta cười nói, ta và Tiêu Lam là huynh đệ, sao dám lừa ngài. Như này đi Tiêu Bá, một tuần sau, nếu không có kẻ thù nào tìm đến, ngài liền đốt một tràng pháo, gọi điện thoại cho chúng ta nghe tiếng nổ. Tiêu Bá trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghiến răng một cái, đắc, được. Ta tin ngươi, chờ thêm một tuần nữa. Ta bước ra khỏi cửa, tâm tình nặng trĩu. Cổ đồng chính là cốt đồng. Tiêu Bá nếm đủ cay đắng ngọt bùi của nhân gian, chỉ vì một lần đánh mắt, để bảo toàn con trai của mình, lại muốn kết liêu sinh mệnh. Ta không khỏi nghĩ đến phụ mẫu của mình. Bọn họ là đánh mắt, hay là bị người ta giăng bẫy? May mắn là chúng ta đã giao huấn Vương Đại Đầu rất kịp thời. Nếu không, bi kịch của ta có lẽ sẽ tái diễn trên người Tiêu Béo. Tiêu Béo đang ngồi xổm bên bờ ao, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy ta ra, hỏi, nói chuyện gì với lao đầu mà lâu vậy? Ta ném lọ thuốc ngủ xuống ao. Lọ thuốc văng lên những mảnh nước nhỏ, lan ra xung quanh. Ta đáp, nói về làm sao để kiếm tiền, làm sao để không bị người ta chèn ép, làm sao để trở thành người trên người. Tiêu Béo nghe vậy, cười toe toét, ngươi mà nói chuyện này với lao đầu, ông ta có thể thổi phồng 3 ngày không mệt. Bất quá chúng ta nhất định sẽ trở thành người trên người. Nói xong, hắn cũng nhặt một hòn đá, ném xuống mặt nước tạo ra vài vòng sóng. Sau khi về đến Kim Lăng, Tiêu Béo về nhà. Ta mua lại một chiếc điện thoại mới, trở lại phòng trọ. Điều làm ta bất ngờ là, cửa phòng bà chủ nhà lại đang mở. Liếc mắt một cái, ta phát hiện có gì đó không ổn. Cả người nàng nằm sấp trên giường, bất động. Mũi ta cực kỳ thính, ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Chương 17, Trưởng Nghĩa mỗi nhiều giết chó bối chương 17, Trưởng Nghĩa mỗi nhiều giết chó bối gõ nhẹ lên cánh cửa. Nàng không hề có phản ứng. Ta bước vào, thấy cảnh tượng làm ta kinh hãi. Phòng ốc vô cùng bừa bộn, bị người lục lọi. Cánh tay nàng bị đâm, vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả ga giường. Do nàng nằm sấp, nên từ ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Ta thăm dò hơi thở của nàng, vô cùng yếu ớt. Chắc chắn 89 phần là do Hồ Tam gây ra. Ta lập tức có nàng lên, nhanh chóng ra khỏi nhà, chặn một chiếc xe thuê, đưa đến bệnh viện gần nhất. Y y sư nói, sau khi bị thương đã chậm trễ quá lâu, mất máu quá nhiều, nếu đến muộn chút nữa, tính mạng khó giữ, phải nhanh chóng khâu lại và truyền máu. Rất nhanh, nàng được đưa vào phòng phẫu thuật. Hộ sĩ bảo ta nộp tiền, 5.000 lượng. Lần trước ta đã đưa cho nàng 3.200 tiền thuê nhà, mua 2 chiếc điện thoại, vừa vặn chỉ còn lại khoảng 6.000 lượng, nộp xong tiền, trên người chỉ còn 1.000 mấy. Ta đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Hộ sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, hỏi, ngươi là phu quân hay là bằng hữu của nàng? Ta đáp, không phải. Hộ sĩ hỏi, vậy ngươi là? Ta đáp, phòng khách. Hộ sĩ nghe vậy, cau mày nói, thủ tục cần người nhà ký tên mới được tiến hành, ngươi có thể liên lạc với người nhà của nàng không? Ta lắc đầu. Hộ sĩ lại hỏi, ngươi là phòng khách của nàng, cũng xem như bằng hữu rồi, vậy ngươi có thể ký không? Bất quá, ta có thể nói trước với ngươi, nếu như phẫu thuật xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ phát sinh tranh chấp với người nhà nàng. Ta đáp, ta ký vậy. Sau khi ký tên được nửa canh giờ, phẫu thuật hoàn thành. Ta hỏi y sư tình hình thế nào. Y sư đáp, phẫu thuật rất thuận lợi, tính dưỡng một thời gian là ổn. Ta gật đầu, rời khỏi bệnh viện. Trở về sau, ta tắm rửa, ăn một bát mì gói, bật TV, xem trận bán kết cúp châu Á do đội tuyển quốc gia thua 2-3 trước đám tiểu quốc, tâm tình vô cùng khó chịu, chùm chăn đi ngủ. Ngủ được vài canh giờ, điện thoại reo, một số cố định gọi đến. Số điện thoại của ta hầu như không ai biết. Ai gọi cho ta? Sau khi bắt máy, đối phương nói, chào ngươi, Hứa Thanh đã tỉnh rồi, nhưng nàng cả ngày chưa ăn gì, cần bổ sung dinh dưỡng, ngươi mau đến một chuyến. Ta đáp, ta không quen Hứa Thanh. Đối phương hỏi, ngươi tên là Tô Trần đúng không? Ta bên bệnh viện Tân Mai Khẩu. Ta lập tức hiểu ra, nữ chủ nhà trước đây từng nói với ta, nàng tên là Hứa Thanh. Ta đã từng đưa số điện thoại của mình cho nàng. Lúc đó còn chưa có dịch vụ giao đồ ăn, ta đành phải ra ngoài mua đồ ăn đóng gói, tiện đường mua thêm một phần canh, đến bệnh viện Tân Mai Khẩu. Hứa Thanh cánh tay cuốn băng gạc, sắc mặt tái nhợt khác thường. Nàng thấy ta đi vào, vẻ mặt đầy vẻ cảm kích, nói, Tô tiểu ca, thật ngại quá, làm ngươi thêm phiền phức, ta bên người không có thân thích bằng hữu. Ta hiểu, nghề nghiệp của nàng khá đặc thù, bên cạnh không thể có người thân. Ta đáp, ăn đi. Hứa Thanh có lẽ thật sự đói bụng, ăn lấy ăn để, đến một giọt canh cũng không còn. Ăn xong, sắc mặt nàng tốt hơn nhiều, dường như cũng có thêm sức lực. Nàng dùng tay lau miệng, nói, tiền chữa bệnh, tiền cơm ta sẽ trả cho ngươi, nhưng hiện tại trên người ta không có tiền mặt. Ta cau mày hỏi, tiền thuê nhà bị Hồ Tam cướp mất rồi. Hứa Thanh nghe vậy, vành mắt đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Nàng nghiến răng, mắng, đồ bất hiếu. Tối qua hắn phái mấy người đến, không chỉ cướp hết tiền của ta, còn đâm ta bị thương. Ta hỏi, hắn phái người đến, hẳn là muốn tìm ta đi. Hứa Thanh ngẩn người một chút, gật đầu, đúng vậy. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng là do ta mà ra. Tô Tiểu Ca, Hồ Tam là kẻ giang hồ, lần trước hắn chịu thiệt lớn từ ngươi, sẽ không bỏ qua đâu. Ngươi tuy đánh giỏi, nhưng không địch lại được người đông. Tô Tiểu Ca, ngươi mau đổi chỗ ở đi, mấy ngày nay tiền thuê nhà ta không thu của ngươi. Ta đáp, ta biết rồi. Ngay sau đó, Hứa Thanh xoay người, từ trong ngăn nhỏ của chiếc túi sách, lấy ra một chiếc bài ngọc, đưa cho ta. Khi An Mãi còn sống đã đưa cho ta, nghe nói đại sư đã khai quang, từ nhỏ ta đã đeo trên người, có thể an thần định khí. 5 năm trước có người trả 1 vạn lượng để mua, ta không bán, bây giờ ít nhất cũng tăng gấp mấy lần rồi. Ngươi giúp tỉ một việc, cầm đi bán. Trừ đi số tiền ngươi đã ứng trước để chữa bệnh, số tiền còn lại, dù nhiều hay ít, ngươi cứ cầm lấy, xem như là phí cảm tạ đã cứu ta 2 lần. Ngươi có lẽ cũng biết ta làm nghề gì mà, ta khỏi bệnh rồi có thể kiếm tiền, kiếm rất dễ. Nói thật, liếc mắt nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi rất giống đệ đệ đã mất của ta, rất có duyên. Đưa vật này cho ngươi xử lý, ta cũng không cảm thấy có lỗi với An Mãi của ta. Cho ngươi thuê phòng mà gây ra phiền phức lớn như vậy, ta ấy này lắm. Thì thân thể tuy bẩn, nhưng tâm trong sạch, không thích nợ ai. Trong lòng ta khẽ động. Hứa Thanh cất kỹ chiếc bài ngọc này trong ngăn nhỏ của ví, chắc chắn là vật nàng yêu quý nhất. Nhưng nàng trong lúc cực kỳ khó khăn, lại lấy nó ra để trả nhân tình cho ta. Trượng nghĩa đa xuất đồ cầu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Chỉ riêng điểm này, Hứa Thanh đáng để giao hảo. Ta cầm lấy chiếc bài ngọc kia xem xét, có chút kinh ngạc. Bài ngọc đồng điểu bá kỳ thời nguyên. Điểu bá kỳ là một trong 12 thần thú nuốt quỷ, chuyên nuốt ác ngộng. Thời phong kiến trước kia, nếu trẻ con khóc đêm không ngừng, người lớn cho rằng trẻ bị quỷ ác ngộng quấy phá, thường sẽ làm một chiếc bài hình điểu bá kỳ đeo lên cổ trẻ, dùng để an thần trừ khóc. Đồ đồng lưu truyền từ thời nguyên không nhiều, ngay cả tiền đồng dùng để giao dịch, do số lượng lúc ít, trên thị trường cũng ít thấy. Một đồng tiền đồng thời nguyên, giá trị rất cao. Huống chi là loại bài điểu bá kỳ bằng đồng có công chế tác hiếm thấy và ý nghĩa phong phú này. Đặt trên thị trường, chỉ riêng giá trị của chiếc bài điểu bá kỳ này thôi, 20 vạn cũng không ít. Hơn nữa, mặt sau chiếc bài điểu bá kỳ này còn khắc chữ trọng hối phụ chế. Trọng hối chính là người thiết kế nguyên đại đô Lưu Bình Trung, đại sư phong thủy thời nguyên. Bài điểu tuy không nhất định do ông làm ra, nhưng lại là đồ vật do phụ đệ của ông làm. Đồ vật được trọng hối phụ khai quang, có thể xem là một pháp khí, hiệu quả an thần định khí chắc chắn không sai. Nếu gặp được người thích, giá cả có thể tăng gấp mấy lần cũng nên. Ta trả lại cho nàng. Hứa Thanh thấy vậy, lập tức là người. Ngay sau đó, gương mặt tinh xảo mà quyến rũ kia lộ ra chút hờn dỗi. Tiểu Tô Ca, có phải ngươi chê đồ của tỷ không? Ta nói, không phải. Ngươi không nợ ta. Hứa Thanh hỏi, ngươi nói gì? Ta đáp, lần trước đánh Hồ Tam, bởi vì hắn mắng ta. Lần này cứu ngươi, bởi vì Hồ Tam vốn là nhắm vào ta mà đến, không liên quan gì đến ngươi. Ta sẽ không chuyển đi, bởi vì tiền thuê nhà ta đã trả rồi. Ngoài ra, Hứa tỷ, chiếc bài đồng này của tỷ gọi là bài điệu bá kỳ, nếu dưới 20 vạn, tuyệt đối đừng bán. Hứa Thanh nghe vậy, hai mắt ngơ ngác nhìn ta, như đang nhìn một quái vật lớn. Một lúc lâu sau, nàng hỏi, ngươi biết giám định bảo vật? Ta không nói gì, đứng dậy rời đi. Đến cửa, ta quay đầu hỏi, Hứa tỷ, Hồ Tam là đi theo ai? Hứa Thanh lúc này mới hoàn hồn, đắc, ta trước kia nghe hắn gọi điện thoại, người trực tiếp phái việc cho hắn tên là Vương Đại Đầu, nhưng hình như bọn họ còn có một đại đầu mục, gọi là. Ta hỏi, Bùi Ca. Hứa Thanh đáp, đúng, chính là Bùi Ca. Hoàn ra ngõ hẹp. Trước khi rời khỏi bệnh viện, ta đưa cho hộ sĩ trực ca 500 lượng, bảo nàng mấy ngày này dùng 400 lượng giúp Hứa Thanh mua cơm, 100 lượng còn lại xem như tiền bồi dưỡng. Hộ sĩ rất vui, nói nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hứa Thanh. Sau đó, ta gọi cho Vương Đại Đầu một cuộc điện thoại. Vương Đại Đầu nghe thấy giọng của ta, nói chuyện có chút run rẩy, hỏi ta có gì dặn dò. Ta nói với hắn, không có gì, nhưng có một tên thủ hạ của ngươi tên là Hồ Tam, phái người đâm bằng hữu của ta. Vương Đại Đầu đáp, Tô gia, ta hiểu rồi. Sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Béo gọi điện thoại đến, hỏi ta đang ở đâu. Ta đáp ở bệnh viện. Tiêu Béo nói, ta ở chỗ ngươi ở, có việc muốn nói. Ta trở về phòng trọ. Tiêu Béo sắc mặt rất khó chịu. Sau khi mở cửa, hắn liền ngồi phịch xuống ghế. Ta hỏi, sao vậy? Tiêu Béo nói, chuyện của Bùi Ca, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ta nói, tin xấu. Chương 18, cùng ta uống một chén. Chương 18, cùng ta uống một chén. Tiêu Béo nói, tên họ Bùi kia quả là Vương Bát Đản, ngày đó có việc gấp nên không đến chủ trì âm tịch cục, sai hai thủ hạ đi. Hai thủ hạ này bị bắt, đánh chết cũng không thừa nhận là người tứ phương trai, hiện trường lại không bắt được chứng cứ liên quan đến họ Bùi, không thể bắt hắn. Ta hỏi, tin tốt thì sao? Tiêu Béo nói, tin tốt là cục này bị chúng ta phá rồi, bắt không ít thương nhân đồ cổ, nhưng kẻ chạy trốn cũng bị bắt lại hết. Tứ phương trai uy tín bị đả kích chưa từng có, thế lực sau lưng những thương nhân đồ cổ ngầm kia đều muốn tìm Bùi Ca gây phiền phức. Lục Tiểu Hân không chịu nổi áp lực, để phủi sạch quan hệ, tạm thời sa thải Bùi Ca. Bùi Ca giận quá hóa cuồng, sai người đi khắp thành tìm hiểu tin tức về người phá cục, còn thả lời, một khi tra ra và bắt được người phá cục, lập tức đâm chết. Ta đáp, không nổi, cứ từ từ. Lần này chặt tay hắn, lần sau phế đôi chân hắn, từ từ hành hạ mới hạ giận. Nếu đánh một cái đã chết thì không phải hắn. Tiêu Béo nghe vậy, thần sắc lần ra, nói, đúng vậy. Ngươi nói như vậy, xem ra không có tin xấu bất quá, hiện tại ta có chút lo lắng cho an nguy của ngươi, hay là nói với huynh đệ ta một tiếng. Ta nói, không cần, bọn hắn không phát hiện ra ta. Tiêu Béo nghĩ một chút, nói, được. Ta gần đây đang để mắt đến một bảo vật lớn, đợi tin tức xác định sẽ nói cho ngươi. Hắn đi rồi, ta sờ vào túi trống không, nghĩ cách đổi chút tiền tiêu đã. Ta cầm đồng tiền Phật tượng kia, ma xui quỷ làm, đi đến ảnh thanh các do Lục Sầm Âm quản lý. Nhiều năm sau, ta mới hiểu, người với bảo vật, người với người, kỳ thực đều giống nhau, đều giảng duyên phận. Lúc đó đi ảnh thanh các, đơn thuần là vì nghe Tiêu Béo nói, ảnh thanh các tương đối công bằng. Lục Sầm Âm biết ta có một đồng tiền Phật tượng, nhưng ảnh thanh các phân điếm ở Kim Lăng có rất nhiều, đồ cổ văn ngoạn bên trong có đến hàng nghìn, đối với loại đồ nhỏ này, còn chưa đến lượt nàng, vị đại thần này ra mặt. Đến ảnh thanh các, nhân viên quay hỏi, tiên sinh, ngài là đến mời hàng hay là nhường lại? Ta đáp, trong túi có một món hàng gợi ý, muốn mời các vị xem qua, nếu hợp, cho ta một giá hợp lý. Nhân viên quay ngay vậy, trải vải giám định màu trắng, lấy ra bộ ba món, cẩn thận quan sát. Hơn 10 phút sau, hắn nói với ta, ngài chờ một chút. Đây là muốn mời trưởng bày ra mặt rồi. Chỉ riêng điểm này, ảnh thanh các đã chuyên nghiệp hơn đám người ngu ngốc ở tứ phương trai nhiều. Rất nhanh, từ bên trong đi ra một người thần thái lao học yếu, trên sống mũi đeo một cặp kính dày như đáy chai. Hắn cầm đồng tiền Phật tượng, nhìn hồi lâu. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, đẩy kính trên sống mũi, hỏi, vị tiểu ca này, vật này có lai lịch không? Trưởng bày hỏi vậy, thực ra trong lòng đã công nhận đây là hàng thật. Nhưng sau khi luật bảo vệ di sản văn hóa ra đời, phàm là cửa hàng đồ cổ chính quy, nhất định phải hỏi một câu như vậy. Cái gọi là nhân hóa khả thủ, quỷ hóa bất bằng, thần hóa thỉnh tiên. Nhân hóa chính là đồ cổ do tổ tiên trong nhà truyền lại hoặc giao dịch chính quy trên thị trường. Quỷ hóa là hàng âm đảo từ trong mộ ra. Thần hóa là đồ vật bị trộm từ trong bảo tàng. Nhân hóa có thể giao dịch bình thường, quỷ hóa thì không được đụng vào, gặp thần hóa chỉ có thể trực tiếp báo cảnh sát, mời cảnh sát đến xử lý. Lời là như vậy. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng nói vật của mình là do tổ tiên truyền lại, cửa hàng đồ cổ cũng không thể phán định được. Sở dĩ nhất định phải hỏi là vì trong cửa hàng đồ cổ đều có camera. Ngươi trả lời cái gì đều sẽ được ghi lại nguyên vẹn. Đến khi truy cứu, cửa hàng đồ cổ sẽ không còn trách nhiệm. Bởi vậy, phàm là quỷ hóa, thần hóa, phần lớn giao dịch ngầm riêng tư. Có một số tiểu thuyết viết sau khi đạo mộ trực tiếp đến cửa hàng đồ cổ hoặc nhà đấu giả bán hàng âm, điển hình là chê cơm gạo quá thơm. Ta thật thà đáp, thu ở chợ, xin trưởng quầy cứ yên tâm. Trưởng quầy nghe vậy, gật đầu, tống thuần hóa Phật tượng kim tiền, không phải bản gốc, chất liệu dùng đồng, nhưng niên đại đúng là thời Tống, thuộc về đồ vật cũ lâu năm, phẩm tướng tốt. Ta họ Tống, là trưởng quầy của cửa hàng này, ra một giá thực tế. Nếu tiểu ca chịu nhường lại, đồ vật và số thẻ đều để lại ở ảnh thanh các. Ta hỏi, Tống trưởng quầy ra bao nhiêu? Tống trưởng quầy giơ tay lên, một bàn tay, thế nào? Hoàn toàn phù hợp với giá ta nghĩ trong lòng. Ta đối với vị Tống trưởng quầy này bỗng sinh ra một cố kính trọng. Nhãn quang chuẩn xác, ra giá công bằng, làm việc sảng khoái. Phong thái của đại sư dám bảo thế hệ cũ. Ta đáp, được. Sau đó, ta cầm giấy bút, viết số thẻ đưa qua. Nhân viên quầy cẩn thận thu đồng tiền Phật tượng, chuyển tay đưa số thẻ cho một nữ nhân viên. Nữ nhân viên liền điền hóa đơn thu hàng, trên đó đóng dấu một thu hàng của ảnh thanh cắt, sẽ lại biên lai đưa cho ta. Ta cầm biên lai, đang định đi thì hai người ở cửa đột nhiên vươn tay cản đường ta. Tiên sinh xin dừng bước. Ta quay đầu nhìn Tống trưởng quầy cùng những người khác, bọn họ cũng vẻ mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Người cản ta lại là hai hồng hoa cô lang. Phàm là cửa hàng đồ cổ truyền thừa nhiều năm, bên trong có văn chức, có vũ chức. Văn chức chủ yếu có ti lý, trưởng quầy, chiếu phụng, ti quý. Ti lý chính là người đứng đầu, ảnh thanh các nhiều phân điếm như vậy đều do Lục Sầm Âm khống chế, không còn nghi ngờ gì, nàng là đại ti lý. Trưởng quầy là người phụ trách cụ thể dưới ti lý. Chiếu phụng chính là vai trò của nhân viên quầy, giám định sơ bộ, gặp chuyện lớn phải thỉnh thị trưởng quầy. Mà ti quý chính là người mở đơn thu tiền xuất chướng, tương tự như nữ nhân viên kia. Vũ chức thì tương đối đơn giản, gọi là hồng hoa cô lang. Trước kia thương nhân đổ cổ đi giang hồ, mang theo trọng bảo, phải thuê người võ nghệ cao cường bảo vệ. Loại người này thường cầm một cây gậy trên đó sơn đầy hoa văn màu đỏ, bình thường gậy dùng để khiêng bảo vật, gặp phải thổ phỉ cường đạo, rút hồng hoa cô lang ra, chém giết bảo vệ bảo vật, bảo vệ chủ. Bọn họ bên hông đeo một cây gậy dài gần như rủi cui điện, toàn thân màu đỏ. Chắc chắn là hồng hoa cô lang không nghi ngờ gì. Một hồng hoa cô lang nói, trên lầu có một người bạn cũ của tiên sinh, muốn gặp mặt ngài. Thật đúng là quỷ tha ma bắt. Có thể chỉ huy hồng hoa côn lang cả ta, trừ Lục Sầm Âm, ta không nghĩ ra người khác. Chuyện này quá trùng hợp. Đại tiểu thư có danh tiếng lớn như vậy của nhà họ Lục, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng này? Ta đáp, không muốn gặp. Hồng hoa côn lang nói, nàng nói ngươi nhất định sẽ muốn gặp. Ta hỏi, vì sao? Hắn đáp, vì nàng nói muốn cảm ơn ngươi trực tiếp, làm cho nàng lần đầu tiên trong đời được ngồi xe châu. Đầu óc ta lập tức óng nóng lên. Lục Sầm Âm không ngờ biết người hôm đó cứu nàng rồi đánh ngất nàng là ta. Không nên a. Ta cả buổi đeo mặt nạ heo, không thể phân biệt được mặt. Cửu Nhi tỷ từng dẫn ta ở Đông Bắc một năm, năng lực sửa giọng của người Đông Bắc quá mạnh, lúc phá đám, ta dùng toàn tiếng Đông Bắc chuẩn, gần như có thể giả như thật, giọng nói khẳng định cũng không phân biệt được. Sau đó ở bụi cỏ, ta còn đánh ngất nàng. Lẽ nào là lúc đưa nàng đến bệnh viện, nhân viên y tế miêu tả. Nhưng lúc đó ta vì buồn tiểu, căn bản không vào bệnh viện. Cho dù nhân viên y tế miêu tả ra thần thái người đưa nàng vào, cũng là đang miêu tả Tiêu Béo, mà Lục Sầm Âm căn bản không quen Tiêu Béo. Đương nhiên, đây đều không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt nằm ở chỗ hiện tại Bùi Ca đang lùng sục khắp thành Kim Lăng để tìm người hôm đó phá âm tịch. Người tham gia ăn tiệc, trừ ta và Lục Sâm Âm, không ai trốn thoát được. Lục Sâm Âm hoàn toàn có lý do tin tưởng, việc phá âm tịch chắc chắn là ta làm. Vậy thì, tiếp theo nàng muốn làm gì? Hôm nay không gặp là không được rồi. Ta trầm mặt, đi theo Hồng Hoa Côn Lang lên lầu 2. Đến một gian phòng, người dẫn đường gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của Lục Sâm Âm, "Vào đi." Hồng Hoa Côn Lang mở cửa, "Để ta vào trong." Văn phòng rất lớn, trang trí theo kiểu cổ kính, bàn ghế toàn bộ là gỗ hoàng hoa lê, trên tường treo tranh của Trịnh Bản Thiếu, trên kệ bày các loại bình gốm thanh. Rèm cửa kéo một nửa, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trong phòng, chiếu rọi văn phòng ánh lên vẻ bảo khí u u. Lục Sâm Âm đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía ta, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Bóng dáng nàng kéo dài trên mặt đất, thon thả mà linh động. Mái tóc đen ngang vai buông xuống, gió nhẹ bên ngoài cửa sổ khẽ lay động tóc mai, làm nổi bật khuôn mặt nghiêng của nàng càng thêm tươi sáng, động lòng người. Lục Sâm Âm xoay người lại, nháy mắt tinh nghịch với ta, tươi cười, "Đang định tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại đến Ảnh Thanh Các." Ta ngồi xuống, không lên tiếng. Lần đầu tiên nàng tìm ta, mang theo thành ý cầu hiền khát tại của đại kim chủ, thể hiện sự đoan trang và tao nhã của nữ cường nhân. Mà lần này, nàng giống như kẻ bắt rắn đã nắm được yếu điểm của rắn, trong thần sắc mang theo một tia đắc ý may mắn. Lục Sâm Âm thong thả bước tới, lấy một cái ly, mày liễu hơi nhếch lên, cùng ta uống một chén. Chương 19, Giao Phong. Chương 19, Giao Phong. Ta hỏi, "Uống xong rồi thì sao?" Lục Sâm Âm hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi như vậy, thần sắc lần ra, nói, "Uống xong chúng ta sẽ hàn huyên một chút thôi." Ta đáp, "Vậy trực tiếp nói chuyện đi, uống nhiều rồi ta chỉ muốn ôm nữ nhân lên giường ngủ." Lục Sâm Âm nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn thoáng qua một tia khinh bỉ và giận dữ, nhưng lập tức biến mất. Nàng rất có tâm cơ, ngược lại bắt đầu chăm chú đánh giá ta đầy hứng thú. Một lát sau, Lục Sâm Âm khẽ cười hỏi, "Ngươi bình thường đều thích trêu chọc nữ nhân như vậy sao?" Ta đáp, "Không phải. Tuổi khô có thể cháy bụng, ta mới trêu. Trêu không cháy được, ta một bãi nước tiểu dập tắt." Lục Sâm Âm cười khanh khách, "Ta đối với ngươi càng ngày càng hứng thú." Ta nói, "Ta cũng vậy, rất cảm tính thú." Đặc biệt nhấn mạnh vào chữ tính. Lục Sâm Âm khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hỏi, "Tô Trần, ngươi biết vì sao ta tìm ngươi không?" Ta nói, "Đêm hôm đó, ta đã chữa chật mắt cá chân cho nàng, nàng đến cảm tạ ta." Lục Sâm Âm hơi gật đầu, khóe miệng cong lên, "Không thể không nói, thủ pháp của ngươi thật không tệ, đa tạ." Ta đáp, "Không có chi." Lục Sâm Âm ghé đầu sát hai ta, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, hơi thở như lan, mang theo hương thơm ngọt ngào của rượu vang đỏ, "Ta không chỉ muốn cảm tạ ngươi, còn rất muốn bảo vệ ngươi, ngươi hiểu không?" Ta thẳng thắn đáp, "Hiểu." Bùi Ca bây giờ cả Kim Lăng đang tìm người đã đập âm tịch đêm đó, nàng cho rằng người đập âm tịch là ta, nắm chặt lấy điểm yếu của ta. Chỉ cần nàng giao ta cho Bùi Ca, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng không giao ta ra ngoài, chính là đang bảo vệ ta. Lục Sâm Âm nhướng mày, "Thông minh. Ngàn vạn lần đừng nói với ta, người đập âm tịch không phải là ngươi." Ta đáp, "Đương nhiên là ta." Lục Sâm Âm hỏi, "Nếu như ngươi đều hiểu rõ, vừa rồi sao ngươi còn dám trêu chọc ta như vậy, không sợ ta trở thành mẹ hổ ăn thịt người?" Ta nói, "Bởi vì nàng sẽ không làm như vậy." Lục Sâm Âm nghe vậy, ngồi xuống đối diện ta, đôi chân phong dài, trắng non bắt chéo, hỏi, "Vì sao?" Ta đáp, "Nếu như nàng muốn làm như vậy, hôm nay ta sẽ không ngồi ở đây cùng nàng nói chuyện." Lục Sâm Âm nghe được lời này, cười khanh khách. Nàng cười ngực khẽ rung lên, trông rất quyến rũ. Một lát sau, Lục Sâm Âm vô cùng tao nhã uống cạn ly rượu vang đỏ, "Tô Trần, ta thật sự rất thích cái tính cách này của ngươi. Giống như loại rượu vang đỏ hào hạng này, ngọt ngào, nồng đậm, kích thích, lại mang theo một chút nồng nhiệt, làm người ta không nhịn được muốn chinh phục." Ta. Lời còn chưa dứt, nàng đã biến sắc, vô cùng lạnh lùng nói, "Chúng ta mở cửa sổ nói chuyện cho rõ. Ta không cần biết ngươi thân phận gì, vì sao lại đập tâm tịch, ta hy vọng từ hôm nay trở đi ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Cả Kim Lăng, chỉ có ta có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng có thể làm ngươi vô cùng bất an." Ân uy cùng thi, giết người quyết đoán. Ta lạnh lùng hỏi, "Nàng đây là đang uy hiếp ta?" Lục Sâm Âm vuốt mái tóc mai, "Nếu không thì sao?" Ta đáp, "Người đập tâm tịch có thể là ta, kỳ thực cũng có thể là nàng." Lục Sâm Âm nghe vậy, hơi kinh ngạc, hỏi, "Ta?" Ta gật đầu. "Thứ nhất, lúc ăn âm tịch, tất cả thực khách đều thành trứng gà lòng đảo của Đông gia, chỉ có hai ta không mua đồ. Mà bây giờ, đâu biết, Đông gia, thực khách đều vào trong, cũng chỉ có hai ta thoát ra được. Thứ hai, Đông gia tuy là thủ hạ của Bùi Ca, nhưng xét cho cùng vẫn là người nhà họ Lục, người có thể không trúng độc trong ngọc đang ở lòng bàn tay Đông gia, cả Kim Lăng, e rằng chỉ có người nhà họ Lục có bản lĩnh này. Thứ ba, đại tiểu hoa đán nhà họ Lục từ trước đến nay bất hòa, đấu đá nghiêm trọng, giới đồ cổ Kim Lăng ai cũng biết, nàng có động cơ phá đám rất lớn. Cho nên, nàng mới là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên, chứ không phải ta." Lục Sâm Âm cười tươi rói, giơ ngón tay cái lên, rất đặc sắc. "Nhưng mà chứng cứ đâu?" Ta lập tức nói dối, "Xin lỗi. Hôm sau trước khi đưa nàng lên xe bò, ta đã bảo huynh đệ chụp rất nhiều tấm ảnh tuyệt mỹ của nàng bên bờ trấn Giang Sơn." Lục Sâm Âm nghe vậy, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, "Ảnh đâu?" Ta cười nói, "Đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ảnh là thứ ta dùng để bảo mệnh, ta sao có thể mang theo bên mình?" Lục Sâm Âm hừ lạnh một tiếng, "Cho dù là ta thì thế nào, ngươi cho rằng Bùi Ca và ta là đối thủ cùng đẳng cấp sao?" Ta nói, "Hắn đương nhiên không phải, nhưng muội muội của nàng là Lục Tiểu Hân thì có. Nếu không, nàng cũng không cần tốn công như nữ anh hùng đơn độc xông vào âm tịch. Chỉ có kẻ yếu thế mới cần gấp tìm đồ đao, mới lén lút đánh lén. Đáng tiếc, do biến cố bất ngờ xảy ra trong âm tịch, đòn đánh lén không thành. Còn thanh đao này của ta, nàng không rút ra được. Lần này, có thể coi là đã chọc trúng chỗ đau của Lục Sâm Âm." Ta đoán, Đại tiểu hoa đán nhà họ Lục tiếp theo nhất định sẽ có một cuộc so tài lớn. Nàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta. Ta hỏi, ta có thể đi được chưa? Lục Sâm âm đáp, nếu một thanh lợi kiếm không thể dùng cho ta, ta thả bẻ gãy nó, để nó sau này khỏi làm hại người. Ta nói, nàng không nỡ. Sau đó, ta đứng dậy rời đi. Lục Sâm âm nói, ngươi xem ta có nỡ không? Nghe thấy tiếng ken một tiếng, ngoài cửa lập tức xông vào 7-8 gã đại hán cao lớn, đứng thành một hàng, mắt hổ trợn tròn, chặn đường ta. Thắt lưng của bọn hắn đều là gậy hương hoa. Lần này Lục Sâm âm thật sự tức giận, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ tri thức, tao nhã và bình tĩnh trước đó. Từ mời chân thành đến nhà thuê, đến uy hiếp dụ dỗ trước đó, bây giờ bắt đầu quyết đoán chém giết. Những kẻ không ra gì như ta và tiểu béo, ngay cả vương đại đầu còn dám động dao chém, đừng nói là đại tiểu thư nhà họ Lục. Chỉ cần Lục Sâm âm muốn, ta dù có ba đầu sáu tay, cũng chỉ là một miếng thịt chết trên tất của nàng. Ta quay đầu nói, Lục đại tiểu thư, trước khi đưa ra quyết định, tốt nhất nàng nên suy nghĩ kỹ lại. Vì sao một tên hôn tử như ta lại có thiệp mời Thanh Lưu? Lúc đó cảnh sát vì sao lại đến đúng lúc như vậy? Vì sao nàng dưới sự bảo vệ của ta mà bình yên thoát thân, hơn nữa đến bây giờ ngay cả hỏi chuyện cũng không tìm nàng, làm cho thân phận mà nàng đoán của ta trở nên hoàn toàn mơ hồ, thuộc về chiêu cuối cùng của ta. Nhà họ Lục dù nghịch thiên đến đâu, cũng không dám đấu với quan gia. Lời này quả nhiên có hiệu quả. Khuôn mặt xinh xắn của Lục Sâm âm âm tình bất định, đôi mắt đen lấy như đá ổ xì đi ẩn mang theo nghi ngờ, không cam lòng và phẫn nộ. Nàng đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lục Sâm âm rất thông minh, hơn 10 giây sau, nàng vung tay, cho hắn đi. Đám gậy hồng hoa nhường đường. Ta xuống lầu. Khi đi qua đại sảnh tầng 1, trưởng quầy Tống cùng những người khác đầy vẻ kinh ngạc nhìn ta. Lần giao phong này, nàng không thắng, ta không thua. Sau khi ra khỏi cửa, ta phát hiện sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lục Sâm âm không ngờ dám hù dọa ta. Ta rất tức giận. Mối hận này nhất định phải đòi lại. Bất quá, đến bây giờ ta vẫn không hiểu rõ. Lục Sâm âm vì sao có thể đoán được người đeo mặt nạ heo đêm đó là ta. Cũng giống như bây giờ nàng chắc chắn cũng không hiểu rõ, vì sao ta lại cứu nàng thoát khốn. Trên đường về, ta đến máy ATM kiểm tra tài khoản. 5 vạn lượng tiền từ ảnh thành các đã đến. Ta rút ra 3 vạn. Gọi cho Tiếu Béo một cuộc điện thoại, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Sau khi Tiếu Béo đến, ta đưa 2 vạn lượng cho hắn. Tô tử, ngươi đây là ý gì? Tiếu Béo cầm tiền, thần sắc rất ngạc nhiên. Ta nói, tiền tượng Phật thuần hóa 5 vạn đã bán được rồi. 3 vạn này ngươi cầm, đưa 2 vạn cho giả bá, 1 vạn còn lại dùng chi tiêu hàng ngày. Lão gia tử còn nhớ mãi bình ngọc hồ xuân, lời này chúng ta nhất định phải nói cho trọn vẹn. Tiếu Béo hỏi, vì sao? Ta đáp, ngươi nghe ta, không sai được. Tiếu Béo nhìn ta một hồi, lại nhìn tiền một hồi, nâng chén rượu lên cạn một hơi, được. Ta nghe theo ngươi hết. Ta hỏi, mấy ngày trước ngươi nói để mắt đến một món đồ lớn, nói tình hình đi. Tiếu Béo đáp, không chỉ là đồ lớn, hơn nữa, đại tiểu hoa đám nhà họ Lục đồng thời đang để mắt tới. Chương 20, Phật tứ hoa chương 20, Phật tứ hoa ta nhớ rõ. Khi Lục Sâm âm tìm ta tại nhà trọ, nàng từng nói với ta, sạp hàng đổ xuyến kia là do Vương Thúc Hạ Nhãn Tử bày ra làm trò, ngày đó nàng chỉ là đến chơi. Lời này rất rõ ràng. Lúc đó Vương Thúc mặt sẹo bày sạp đổ xuyến là giả, mà mục đích thật sự là nhắm vào bảo vật. Ta hỏi, bảo vật gì? Tiêu Béo nói, Kim Ba Lưu Kim Tây Hà Tự. Ta nhíu mày nói, đồ trong miếu. Tiêu Béo đáp, vốn là vậy, hiện tại thì không. Qua lời giải thích của Tiêu Béo, ta mới biết được đầu đuôi sự tình. Kim Lăng xưa nay có phong tục xin hoa, nam nữ kết hôn, nếu mai không có con, sẽ cho rằng duyên phận với con cái đã hết. Lúc này, vợ chồng sẽ chọn một ngày lành, tắm gội sạch sẽ, đến miếu thắp nén hương đầu. Dưới bàn thờ ở miếu sẽ có những con hoa do người khác cúng, bằng đất, bằng đồng, bằng gỗ, bằng vàng. Sau khi vợ chồng thắp hương đầu, sẽ quyên một khoản tiền công đức cho miếu, bắt đầu cầm dây đỏ đi quấn lấy con hoa dưới bàn thờ. Con hoa được quấn về nhà, đặt ở đầu giường vợ chồng, ngụ ý con hoa này qua một thời gian sẽ đầu thai vào bụng vợ. Sau khi đứa trẻ sinh ra, sẽ treo con hoa lên, đeo trước ngực đứa trẻ để bảo hộ đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên. Tây Hà Tự là một cổ tự ngàn năm, hoàng gia quý tộc, thương gia giàu có, dân thường bà cánh, không ít người sẽ quyên hoa ở miếu, làm việc thiện, tích công đức. Rất nhiều cặp vợ chồng cầu con sẽ đến Tây Hà Tự xin hoa. 9 năm trước, vợ chồng Hồ tổng của gia tộc Đình Nguyên, vì sau khi kết hôn mãi không sinh được con, bèn cầu một vị đại sư hỏi duyên cớ. Đại sư bảo bọn hắn hãy đến xin một con hoa về. Vợ chồng Hồ tổng liền đến Tây Hà Tự xin một con. Con hoa phủ đầy cho bụi hương khói. Sau khi thỉnh về nhà lau chùi, lại phát hiện là một con hoa lưu kim, toàn thân bằng bằng dòng, niên đại thuộc Minh triều. Kim hoa đời Minh, bản thân nó đã rất đáng giá. Mấu chốt là trên đế con kim hoa này còn khắc chữ Ứng Thiên phủ Tử Quyên. Ứng Thiên phủ là phủ đệ của hoàng đế Chu đệ đời Minh khi dương đế ở Kim Lăng, sau Chu đệ rời đô. Không biết vì sao con kim hoa này lại đặt dưới bàn thờ Phật, năm 600 năm mà chưa từng bị ai xin đi. Chuyện này khi đó từng được giới cổ ngoạn Kim Lăng truyền tụng thành một giai thoại. Tiêu Béo nói, Hồ tổng gia tộc Đỉnh Nguyên ở Kim Lăng có tiền có thế, sau khi hắn xin được kim hoa, vợ hắn quả thực sinh được một thằng bé mập mạp, mọi người gọi đứa bé này là Phật tứ hoa, vốn là một chuyện tốt lớn. Đáng tiếc Phật tứ hoa này lại ngốc điếc, đầu óc có chút không bình thường. Nhưng vợ chồng Hồ tổng trung niên mới có con, rất đau lòng đứa con này, xem như bảo vật trong tay, đeo kim hoa lưu kim lên cổ thằng con lốc, nuôi dưỡng cẩn thận. Gần đây, thằng con lốc này thân thể sinh bệnh lớn, thích ngủ, nhưng cứ ngủ là lại mộng du. Có một lần, hắn còn suýt nhảy từ lầu 3 biệt thự xuống. Còn có một lần, hắn mộng du cầm dao phay chém của mình. Vợ chồng Hồ tổng sợ hãi, lại đi thỉnh giáo vị đại sư năm xưa đã bảo bọn hắn đi xin hoa. Đại sư nói, đứa bé đã 9 tuổi, 9 vận lớn, nhất định phải đưa con kim ba lưu kim trên cổ đi, tặng cho người hữu duyên kết nhân quả, nếu không thì tính mạng đứa bé khó giữ. Ta hỏi, miễn phí sao? Tiêu Béo nói, ban đầu định miễn phí. Nhưng đại sư nói không được miễn phí, cũng không được bán, nếu không sẽ không kết được nhân quả, nhất định phải dùng đồ vật đổi vật. Hơn nữa, còn phải để thằng con ngốc tự mình lựa chọn vật đổi. Vợ chồng Hồ Tổng rất tin vị đại sư này, cho nên hắn định ngày mai mở một phiên chợ trao đổi giang hồ, xem ai có duyên đổi được con kim và lưu kim đi. Chợ trao đổi giang hồ là một hình thức giao lưu giữa các thương gia cổ ngoạn. Trong giới cổ ngoạn, chủ yếu chia làm mấy hạng mục lớn: đồ gốm sứ, thư họa, ngọc khí, tạp hạng. Ba hạng mục đầu dễ hiểu, tạp hạng thì khá vụn vặt: tre, thêu, đồng, tượng Phật, giang, sừng, đồ sơn. Phàm là người yêu thích đồ cổ, thường chỉ chuyên sâu vào một hạng mục lớn. Nhưng ví dụ như người chuyên công về thư họa, lại thu được một món đồ sơn, bản thân không nhìn ra, cũng không quá thích, muốn đổi nó thành thư họa mà mình thích, thì phải làm sao? Thế là mới có sự tồn tại của chợ trao đổi giang hồ. Các nhà sưu tầm khác nhau, lấy ra những thứ không thuộc môn loại của mình, đến chợ trao đổi, đổi lấy những đồ vật mình thích. Sở dĩ gọi là chợ trao đổi giang hồ, vì loại giao dịch này, tất cả đều làm theo quy củ giang hồ cũ của giới cổ ngoạn, cụ thể sẽ giải thích sau. Kim ba lưu kim không thể tặng không, không thể bán. Hồ Tổng Đỉnh Nguyên áp dụng hình thức giao dịch chợ trao đổi giang hồ này, quả thực rất thông minh. Tiêu Béo nói, cái này đổi đồ vật thì không ai biết được. Biết đâu, ta cầm một món đồ nhỏ đến đó, thằng con ngốc nhà địa chủ, cứ như rùa bò gặp đĩa, vừa mắt thì sao? Giá thị trường của kim ba lưu kim, hiện tại ít nhất cũng phải hơn 300 vạn, nếu đổi thành công, ta có thể hoàn toàn phất lên. Ta suy nghĩ một hồi, hỏi, kim ba lưu kim tuy chân quý, nhưng trong cửa hàng của Lục Gia Đại Tiểu Hoa Đán có rất nhiều đồ cổ, sao lại nhắm vào cái thứ này chứ? Tiêu Béo nói, cái này thì ta không biết. Bọn nàng hành sự xưa nay không theo lẽ thường, nhưng quả thực đã nhắm vào nó rất lâu rồi, có lẽ phía sau có mục đích gì đó. Ta đừng quan tâm đến bọn nàng. Tô Tử, cái này coi như là trời ban lộc, ta đi thử vận may xem sao. Ta hỏi, ngươi vừa nói con trai của Hồ Tổng mắc bệnh gì? Tiêu Béo uống một ngụm rượu, thân thể yếu, thích ngủ. Ngủ rồi thì lại hay gặp ác mộng, mộng du tìm chết. Bốn dĩ. Nghe nói Lục Gia Đại Tiểu Hoa Đán đang nhắm vào kim và lưu kim, lựa chọn đúng đắn, nên tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng con trai Hồ Tổng lại vì mộng hiểm mà muốn tặng bảo vật. Ta động lòng. Trên người Hứa Thanh có một miếng bài nguyên bá kỳ điều chuyên nuốt mộng hiểm. Ta hỏi Tiêu Béo, vé vào chợ trao đổi có không? Tiêu Béo cười nói, cũng thật khéo. Quán trà tổ chức chợ trao đổi giang hồ đó, vừa hay nằm trong khu vực quản lý của huynh đệ ta, có vé vào cửa. Chỉ là, ta không có đồ vật gì tốt để vào giao dịch. Ta bị kích thích. Đây chính là đãi ngộ của kẻ không vào dòng. Cho dù là xông vào âm tịch hay là vào chợ trao đổi giang hồ, đều phải nhờ người khác cho vé. Cổ ngoạn là vòng tròn của tiền bạc, vòng tròn của địa vị, vòng tròn của quyền lực. Không có những thứ này, giống như câu danh ngôn của tiên sinh Chu Tự Thanh trong Hà Đường Nguyên sắc náo nhiệt là của bọn hắn, ta cái gì cũng không có. Ta nói, sau này những loại vé này nhất định phải dựa vào mặt mũi của mình mà kiếm được. Tiêu Béo nghe vậy mà ra, đắc, hiểu rồi. Ta rất ít khi uống rượu. Vừa rồi ở văn phòng Lục Sâm Âm, ta không hề động đến một giọt. Nhưng giờ khắc này, ta lại uống cạn một ly đầy rượu, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, xong. Sau khi chia tay Tiêu Béo, ta trực tiếp đến bệnh viện. Đến phòng bệnh của Hứa Thanh, người không có ở đó. Y tá nói với ta, phòng bệnh của nàng đã đổi thành phòng đơn. Chuyển đến phòng bệnh đơn, trong phòng bày mấy bó hoa tươi, mấy giỏ trái cây, còn có một người hộ lý chuyên trách. Hứa Thanh nửa nằm trên giường, vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi ta đi vào, Hứa Thanh vừa thấy, vội vàng bảo hộ lý ra ngoài trước, rồi dặn nàng đóng cửa lại. Tô Tiểu Ca, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hứa Thanh khó hiểu hỏi. Ta. Hứa Thanh nói, Hồ Tam cái tên con nuôi chó má này. Sáng nay, tiểu tặc kia mình đầy thương tích, khóc lóc thảm thiết đến tìm ta, còn quỳ trước mặt ta cầu ta tha thứ, ta bảo hắn cũng ngay. Mấy thứ này, ta cũng không biết là ai đưa đến, phòng bệnh cũng đổi cho ta rồi, còn thuê cả hộ lý. Ngoài ngươi ra, ta thật sự không nghĩ ra ai có bản lĩnh lớn như vậy. Vương Đại Đầu làm việc còn khá nhanh nhẹn. Hắn không chỉ hung hăng thu thập Hồ Tam, còn tiện đường định nọt ta một phen. Rất vắng rồi. Ta nói, Hứa tỷ. Hứa Thanh lập tức ngắt lời, mày ngài tao lại, vẻ mặt nóng nảy nói, ngươi đừng cứ gọi ta là tỷ. Ngươi chỉ là một người thuê trọ của ta, ta vẫn là một cô nương. Ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy. Tuy ngươi bản lĩnh rất lớn, nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ đầu đuôi sự việc. Ta đã nói, ta chưa từng nợ ai. Ta. Hứa Thanh thấy ta bị nàng mắng một hồi mà không nói tiếng nào, có lẽ cảm thấy vừa rồi mình nói nặng lời, liền thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói, ngươi ngồi qua đây đi. Trong phòng bệnh không có ghế, ta đành ngồi xuống mép giường. Hốc mắt Hứa Thanh có chút từng đỏ, nước mắt trong suốt rơi xuống. Sau đó, nàng lau mặt, lại chủ động kéo tay ta, tỉ tính tình thẳng thắn, nói chuyện có lẽ hơi nặng lời. Nhưng thật sự, chưa từng nghĩ sẽ có người đối xử tốt với ta như vậy. Tay ta bị nàng nắm lấy, có chút lung túng, không biết nói gì. Hứa Thanh nức nở một hồi, thấy ta lung túng như vậy, đột nhiên bật cười thành tiếng, ngược lại kéo ta lại gần bên cạnh nàng hơn một chút. Nàng tỉ mỉ đánh giá ta mấy lần, mang theo vẻ thẹn thùng khẽ hỏi, nói thật với tỉ, có phải ngươi thèm muốn thân thể của tỉ không? Chương 21, chợ hàng lậu giang hồ chương 21, chợ hàng lậu giang hồ không sợ gái hư đồ ái muội, chỉ sợ gái 30 mặt mỏi, đàn ca sáo nhị chuyện gì cũng hay. Cũng chẳng biết có phải do men rượu, hay là do mùi hương trên thân Hứa Thanh kích thích. Ta mặt đỏ rồi. Nữ nhân đẹp hơn Hứa Thanh, ta đã từng gặp. Đối diện Cửu Nhi tỷ, ta không dám có bất kỳ ý nghĩ nào. Đối diện Lục Sầm Âm, ta có thể trêu chọc tiểu chinh phụ. Khiến ta không thể hiểu nổi là, đối với vị Hứa Thanh trước mắt, tính cách thẳng thắn lại mang theo vẻ quyến rũ của tiểu nữ nhân Mado, ta lại lần đầu tiên có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là vì nghề nghiệp của nàng tăng thêm chăng? Hay là nàng giống hệt như Trần Bảo Liên trong dạp chiếu phim? Hứa Thanh thấy ta mặt đỏ, khúc khích cười, ối rào, còn ngại ngùng nữa cơ hả? Nàng không chê tỷ dơ hả? Ta rất không hợp thời mà lắc đầu. Hứa Thanh thấy vậy, thần sắc lộ vẻ rất vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve tay ta, khẽ nói, thật là đôi tay đẹp a. Sau đó, nàng ghé vào tai ta, miệng thở ra hương thơm, ngươi đợi tỷ lành vết thương nhé, đều là của ngươi cả. Ta cảm thấy mình không thể để nàng trêu chọc như vậy nữa, đứng dậy nói, Hứa tỷ đừng hiểu lầm, ta thật ra có một chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ. Hứa Thanh nghe vậy, trên khuôn mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ thoáng qua chút thất vọng, chớp chớp đôi mắt to hỏi, chuyện chi giữa? Ta nói, ta làm đồ cổ, gần đây kiếm được một mối làm ăn, muốn mượn bài bá kỳ điệu của tỷ dùng, nếu không thành công, bài điệu nguyên vẹn trả lại cho tỷ. Nếu thành công, có thể đổi thành 300 vạn tệ. Đến lúc đó chia tiền thế nào, do tỷ quyết định. Hứa Thanh trợn mắt há mồm. Ta hỏi, Hứa tỷ không tin ta? Hứa Thanh phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, không phải. Ta tin ngươi, nhưng tiền này nhiều quá, có chút không dám nghĩ. Ta gật đầu, đáp, nếu thành công, chắc chắn sẽ có. Hứa Thanh không nói hai lời, từ trong ví lấy ra chiếc bài bá kỳ điệu kia, đưa cho ta, tỷ là ngươi cứu, người là của ngươi, bệnh cũng là của ngươi. Ngươi đừng nói là mượn, ném vào hố xí cũng không sao. Trong lòng ta ấm áp. Sau khi cha mẹ qua đời, ký ức tuổi thơ của ta khá cay đắng. Sau này đi theo Cửu Nhi tỷ, nhưng nàng là sư phụ của ta, nghiêm khắc đến cực điểm. Cửu Nhi tỷ là nữ thần trong lòng ta, không thể có một chút vượt quá khuôn phép, kính sợ nhiều hơn ỷ lại. Nhưng trên người Hứa Thanh, ta lại cảm nhận được sự tin tưởng và ấm áp vô tư giữa người với người. Ta đáp, được, ta cầm đi đây. Hứa Thanh nói, ừ, tỷ đợi tin tốt của ngươi. Từ bệnh viện rời đi, trở về phòng trọ, ta cảm thấy men rượu có chút sung lên. Nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, điện thoại di động vang lên, đến một tin nhắn, người rốt cuộc là ai? Số điện thoại này ta không quen, nhưng mơ hồ có chút quen thuộc với câu nói này. Ta mở ngăn kéo, lật ra số điện thoại Lục Sầm Âm đã cho ta trước đó. Quả thật là của nàng. Ta khi bán tượng Phật bằng tiền vàng, đã để lại số điện thoại cho Hành Thanh Các. Xem ra, sau khi ta đi, Lục Sầm Âm không nhịn được nữa. Vấn đề này làm nàng bối rối rất lâu. Lần đầu tiên hỏi ở phòng trọ, lần thứ hai hỏi ở bụi cỏ trên núi Trấn Giang, đây là lần thứ ba hỏi. Ta đáp, xin lỗi, ngươi hỏi một vấn đề ta có thể trả lời đi. Lục Sầm Âm hồi đáp, được. Ngươi ở trên núi, rốt cuộc đã phát hiện ta như thế nào? Ta cũng có cùng một vấn đề muốn hỏi nàng, liền đáp, ngươi đã phát hiện ta như thế nào? Ngươi nói xong, ta sẽ nói cho ngươi đáp án. Chuyện này liên quan đến sự nghi ngờ mãnh liệt về việc thủ đoạn ngụy trang của ta lúc đó xuất hiện sơ hở. Người chơi đồ cổ, trời sinh nhạy cảm với loại chuyện này. Rốt cuộc, cả đời ta đều phải đối phó với sơ hở. Không nhìn ra sai sót của người, không làm rõ được khuyết điểm của bản thân, không nhìn ra tỉ vết của vật, bị trộm cơ ngội, bị làm bán, bị lừa gạt, nghiến nát răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nếu không làm rõ nguyên nhân, ta và Lục Sầm Âm mãi mãi đều sẽ cảm thấy như có gai trong lưng. Lục Sầm Âm hồi đáp, ngươi tốt nhất đừng quá đáng. Ta trực tiếp không trả lời. Vài phút sau, Lục Sầm Âm lại gửi một tin nhắn đến, ta bị sốc này trên xe bỏ đánh thức, nghe được cuộc đối thoại của các ngươi. Bây giờ, ngươi có thể nói rồi chứ? Thì ra là vậy. Xem ra lúc đó ra tay với nàng quá nhẹ rồi. Ta đáp, bởi vì ta nhận ra bộ ngực của ngươi. Đây là sự thật. Nhưng Lục Sầm Âm có lẽ cho rằng ta đùa giỡn nàng, câu chữ tỏ ra cực kỳ giận dữ, tốt lắm. Ngươi đợi đấy. Ta nghĩ không cần đợi. Ngày mai ta và nàng lại có thể gặp nhau rồi. Ngày hôm sau, buổi chiều, Tiêu Béo cơi xe máy Lực Phàm đến đón ta. Hắn hôm nay đội một chiếc mũ, đeo một cặp kính râm trên sống mũi, bên hông dắt một cây đoàn côn màu đỏ. Không biết hắn kiếm đâu ra. Tiêu Béo hôm nay ăn mặc như vậy, rõ ràng là muốn ta làm lão bản, hắn đến làm hộ bảo Hồng Hoa Côn Lang. Như vậy cũng tốt. Ta không biết Bùi Ca có đến hay không. Bùi Ca nhận ra Tiêu Béo, hắn ăn mặc như vậy, có thể tránh được những rắc rối không cần thiết. Ta cùng nhau đến địa điểm tổ chức chợ hàng lậu Nhã Ngọc Trà Trang. Nhã Ngọc Trà Trang ẩn mình trong một con hẻm ở khu náo nhiệt. Mặt tiền trang trí theo phong cách cổ kính, mang đến cho người ta cảm giác thanh u nhã tĩnh. Tiêu Béo có chút kích động. Hắn nói với ta, Nhã Ngọc Trà Trang xưa nay thực hiện chế độ hội viên, người không phải hội viên không được vào, người đến toàn là quan thương cự phú, không giàu thì sang. Người bình thường khó mà biết được bên trong như thế nào, hôm nay hắn cũng coi như mở mang kiến thức. Vào khoảng năm 2000, loại hội sở tư nhân dưới lòng đất này không phổ biến. Tiêu Béo cảm thấy cao cấp, rất bình thường. Nhưng Cửu Nhi tỷ trước đây thường dẫn ta ra vào loại hội sở dưới lòng đất này. Trong mắt ta, nó chẳng khác nào ăn cháo với dưa muối. Xã hội cũ, chợ hàng lậu giang hồ thường được bày ở đại trạch viện. Bên trong đại trạch viện, bày vài cái bàn, trên đó đặt nước trà nóng, lặt, hạt dưa. Cửa lớn đóng lại, mở màn sẽ có tuồng tích hoặc tấu hài để nghe. Mọi người vui vẻ nghe xong, bắt đầu trao đổi hàng hóa đổi bảo vật. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng là một cảnh tượng hài hòa. Gặp phải bảo vật không thật, ý kiến bất đồng hoặc có oán hận lẫn nhau, đánh bạc, đá xéo, mua hàng côn đều có thể xảy ra. Nhưng bây giờ loại đại trạch viện này khá khó tìm, cơ bản đã chuyển sang hội sở dưới lòng đất. Sau khi vào cửa lớn, Tiêu Béo trước tiên lấy ra vé vào cửa. Hai hàng lễ nghi tiểu thư xinh đẹp túi chào ta, hoan nghênh quý khách. Một tiểu cô nương dẫn đường dẫn ta lên thang máy đến tầng 3. Chợ hàng lậu giang hồ được đặt trong một phòng họp tương đối bí mật. Sau khi vào hội trường, bên tường đã có một số hộ bảo Hồng Hoa Côn Lang của thương nhân đồ cổ đứng đó. Tiêu Béo rất tự giác đóng vai Hồng Hoa Cô Lang, khoanh tay, đứng ở bên tường. Giữa hội trường vẫn bày biện nước trà nóng, lặc, đậu hồi hương theo quy tắc cũ, nhân viên phục vụ cũng ăn mặc áo dài, rất có hương vị giang hồ xưa. Xét về số lượng người, hô tổng của Đỉnh Nguyên có vẻ phô trương hơn. Ta trước đây không hiểu lắm, đại tiểu hoa đán của Lục gia luôn theo dõi Kim Đồng Mạc Vàng, nhưng tại sao không dám ra tay? Đến hội trường rồi, coi như phát hiện ra một số manh mối. Một là nhân mạch và thế lực của loại người như hồ tổng của Đỉnh Nguyên, khả năng các nàng áp dụng thủ đoạn làm bán hoặc bạo lực để đoạt bảo là rất nhỏ. Hai là thay vì nói các nàng đang theo dõi thằng ngốc nhà địa chủ, thực ra rất có thể đang theo dõi đối phương, sợ ai đó cướp mất trước. Mọi người trong đại sảnh đều ăn mặc rất chỉnh tề, những gì giới thượng lưu kim lăng nên có, bọn hắn đều có. Một lát sau, cửa bị mở ra, 4-5 Hồng Hoa Côn Lang đi vào trước, mà phía sau bọn hắn đi vào một người mặc áo khoác gió lớn, trên mặt đầy rỗ. Hắn vào cửa rồi, có Hồng Hoa Côn Lang cởi áo khoác gió cho hắn, khí phái rất đầy đủ. Người này vừa xuất hiện, đại sảnh lập tức im lặng. Bùi Ca Hảo, không biết ai đó chào hắn một tiếng. Chương 22, cách biệt một trời. Chương 22, cách biệt một trời. Đây là lần đầu ta gặp Bùi Ca, không thể không nói, hắn khí chàng vẫn là có, đặc biệt là một khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịt, như bị dòi bỏ cắn qua, thể hiện ra hắn sừng sững nơi hố phân mà kiên quyết không ngã dũng cảm. Liếc mắt thấy, Bùi Ca sau khi tiến vào, Tiêu Béo tuy đeo kính râm, không nhìn rõ ánh mắt, nhưng mà hắn nghiến chặt, dường như hận không thể lập tức giết chết Bùi Ca. Ta trừng mắt nhìn Tiêu Béo một cái, vừa rồi tiếng chào hỏi kia qua đi, không ít người bắt đầu hướng về Bùi Ca chào hỏi. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn nên ngang tìm một vị trí ngồi xuống, hai tay đặt trên tay vịn, vắt chân chữ ngũ. Bên cạnh có Hồng Hoa Côn Lang đội vàng tiến lên, châm cho hắn một điếu thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, bắt đầu nghịch điện thoại. Có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ mũi hơi ừ một tiếng. Ta nhìn thoáng qua thời gian, còn 20 mấy phút nữa mới đến giờ chợ đèn khai mạc. Bùi Ca tuy rằng bị Lục Tiểu Hân giả ý đuổi việc, nhưng từ số người hắn mang theo hôm nay tiến vào nơi này mà xem, hẳn là vẫn còn làm việc cho Tứ Phương Trai. Bởi vì trong đó một vị Hồng Hoa Côn Lang trong tay xách một cái túi, trên túi viết Tứ Phương Trai. Hơn nữa bên cạnh Bùi Ca còn có một người, người này ta từng gặp, vị đối với tượng Phật Kim Tiền nhìn không chuẩn ở Tứ Phương Trai. Lục Tiểu Hân vậy mà còn chưa xuất hiện. Bất quá ta phát hiện những lái buôn đồ cổ có mặt ở đây, bề ngoài tuy rằng cùng Bùi Ca chào hỏi, nhưng sau khi thấy hắn tiến vào, thần sắc đều có biến hóa nhỏ. Hơn nữa sau khi chào hỏi, hầu như không ai chủ động đi để ý tới hắn, có người thậm chí còn lén lút nổ một bãi nước bọt xuống đất. Ước chừng bên trong một số lái buôn đồ cổ từng là ông chủ đứng sau hôm ăn âm tịch. Cái tên Vương Bát Đản này nhân duyên cực kém. Ta thấy Bùi Ca hút xong một điếu thuốc, một tay xem điện thoại, một tay bốc đậu tằm om ăn. Ăn xong đậu tằm om, bên cạnh chỗ ngồi hắn rõ ràng có khăn giấy, nhưng hắn lại giơ tay lên. Một Hồng Hoa Côn Lang bên cạnh thấy vậy, lập tức đi tới, ngồi xổm xuống, như phu xe thời xưa hầu quan lớn lên điệu. Bùi Ca đem tay lau mấy cái trên quần áo vị Hồng Hoa Côn Lang này, tiếp tục túi đầu xem điện thoại. Ta không biết trong điện thoại hắn có cái gì. Vào khoảng năm 2000, điện thoại di động của mọi người chỉ có thể chơi rắn săn mồi, cao cấp một chút cũng chỉ có trò xếp hình. Lúc còn hơn 10 phút nữa là khai mạc, ngoài cửa lại có một người tiến vào. Nàng vừa xuất hiện, đem tất cả ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua. Lục Sầm Âm đến rồi. Hôm nay, Lục Sầm Âm búi một mái tóc cao, mặc một bộ váy dài màu phân trắng, càng thêm tôn lên bộ ngực đầy đặn và cặp mông cong vút. Trên mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt linh động, da trắng như tuyết, khóe miệng lộ nụ cười nhạt, tư thái vô cùng ưu nhã, hoàn toàn là một nữ thần bước ra từ trong tranh vẽ. Ta tuy rằng gặp nàng nhiều lần, nhưng thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cho đến nay, trong số những nữ nhân ta từng gặp, cũng chỉ có Cửu Nhi tỷ có thể hơn nàng một bậc đi. Ánh mắt mọi người di chuyển theo thân hình uyển chuyển của nàng. Lục Sấm Âm trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hôm nay nàng chỉ mang theo hai người, một là Vương Thúc Mặt Sẹo, bên hông giắt hồng côn, một là Tống trưởng Quỹ đeo kính dày ở ảnh thanh các hôm đó, trong tay sách dương áo, một văn một võ. Lục gia đại tiểu thư tốt. Đại tiểu thư hôm nay xem ra tự tin tràn đầy, đối với Lưu Kim Hoa nhất định phải có được a. Sấm Âm cô đương, đã lâu không gặp ngươi, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lục Sấm Âm cười nhạt, hướng về mọi người lần lượt chào hỏi. Lễ phép thân thiện mà không mất vẻ đoan trang. Bùi Ca vẫn luôn ngồi chơi điện thoại, vậy mà lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Hắn liếc mắt nhìn Lục Sầm Âm, cơ mặt trên khuôn mặt rô giật giật, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh kinh bỉ. Vương Thúc Mặt Sẹo bên cạnh Lục Sầm Âm, liếc thấy Bùi Ca, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sát ý này. Khi ta đập tan biển hiệu ảnh thanh các ở Song Bạc Trùng Hàng, Vương Thúc Mặt Sẹo từng xuất hiện trong mắt. Cùng là người Lục gia xuất hiện, nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Không ít người vây quanh Lục Sầm Âm, tìm nàng trò chuyện. Đương nhiên, bên trong không thiếu những thiếu gia giàu có thành đạt. Lục Sầm Âm cười lễ phép đáp lại vài câu với bọn hắn. Sau đó, nàng chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống. Thật khéo, chỗ nàng chọn vừa vặn ở bên cạnh ta. Ta cảm thấy mình nên hơi lễ phép một chút. Lục đại tiểu thư tốt, ta nói. Lục Sầm Âm nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức ngừng lại, khuôn mặt xinh xắn trước tiên là kinh ngạc, khó hiểu. Sau đó, trong ánh mắt nàng vậy mà dường như xuất hiện một tia căng thẳng không có lý do. Vương Thúc Mặt Sẹo cũng thấy ta, lập tức bước lên hai bước, trừng mắt nhìn ta chằm chằm. Lục Sầm Âm quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Vương Thúc Mặt Sẹo thấy vậy, chỉ đành phẫn hận lui về phía sau nàng. Ngược lại vị Tống trưởng Quỹ đeo kính dày kia, sau khi thấy ta, hướng ta khẽ gật đầu. Lục Sầm Âm ngồi xuống, thấp giọng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Ta đáp, đổi bảo. Lục Sầm Âm có vẻ hơi tức giận, ngươi đến đây đổi bảo gì? Ta nhàn nhạt đáp, Lưu Kim Hoa. Lục Sầm Âm nghe vậy, mày liêu khẽ nhíu, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngươi nếu như dám giống lần trước. Ta lạnh lùng nhìn nàng, cằm hất lên, chỉ về phía đối diện Bùi Ca. Người đông hai tạp. Nàng biết mình có chút lỡ lời, không nói nữa. Lục Sầm Âm hừ lạnh một tiếng, thân thể dựa vào lưng ghế, không nhìn ta nữa. Nàng trước đó một bộ nhàn nhã, tự tin tràn đầy, không biết vì sao sau khi thấy ta, dường như bắt đầu trở nên lo lắng và bất an. Chẳng lẽ chỉ vì lần trước ta đập tan âm tịch? Ta không quan tâm nàng. Hôm nay cái trường hợp này, Tôn binh cô tướng, Vương bát thừa tướng của giới đồ cổ Kim Lăng đều đến cả rồi. Ta muốn tranh đoạt Lưu Kim Hoa, trở thành Long Vương duy nhất ở đây. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đặt nền móng cho vốn liếng tiền bạc, vốn liếng nhân mạch, vốn liếng địa vị. Có vốn liếng, ta mới có thể cùng bọn hắn so cổ tay, mới có thể khoác lên áo giáp cho những người bên cạnh, mới có thể tiếp tục xông pha trận mạc trong giang hồ. Vài phút sau, từ cửa chính đi vào bốn người. Người ở giữa, đầy đặn, béo tròn, như Phật Di Lặc, đeo một cặp kính bọc vàng, mặt mày tươi cười. Người bên trái ngược lại khiến người ta sáng mắt, một lão giả tóc hạc ra mồi, khí độ nho nhã phi phàm, mặc một bộ đồ trung sơn, trước ngực cài một cây bút máy, hai tay chắp lại ô quyền, như chào hỏi mọi người. Thú vị hơn là phía sau bọn họ, một người đàn ông dáng vẻ thư ký, có một tiểu béo 8-9 tuổi. Tiểu béo mặc áo mác quái, quần đùi, tay và chân như mạch lìn, ước chừng ít nhất hơn 200 cân. Nam thư ký con hắn, sức có hạn, thở hổn hển. Thân kỳ là, tuy rằng toàn bộ trường diện khá ồn ào, nhưng tiểu béo lại ngủ rồi, còn ngáy khò khò. Trước ngực hắn đeo một mặt dây chuyền. Bên dưới mặt dây chuyền là một tôn Lưu Kim Hoa Hoa lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Xem ra, tiểu béo này chính là cậu ấm lốc nết của nhà địa chủ rồi. Mà người trung niên trông như Phật Di Lặc kia, chính là hồ tổng của đỉnh nguyên rồi. Bởi vì hai người trông khá giống nhau. Có điều vị lão giả tóc hạc ra mồi này là ai? Ta luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Liếc mắt thấy, sau khi bọn hắn xuất hiện, tư thế ngồi của Lục Sầm Âm rõ ràng nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp chớp động, thần tình mang theo một tia mong đợi và căng thẳng. Mà Bùi Ca, giờ phút này cũng cất điện thoại. Chợ đen trùng hàng, sắp bắt đầu rồi. Chương 23, ba điều kiện chương 23, ba điều kiện khi bọn hắn tiến vào, hiện trường bắt đầu có chút dao động. Hồ tổng hôm nay thật là có mặt mũi, ngay cả từ lão của Kim Lăng đại học cũng mời đến được. Kim đại từ lão, tứ phương trai, ảnh thanh các, báo cổ hiên đều có người tới, Lưu Kim Hoa Hoa mị lực thật lớn a. Ha ha, Lưu Kim Hoa Hoa này, kỳ thật đã không đơn thuần là một món đồ cổ nữa. Nguyễn nghe tường giải, nghe nói, năm xưa Chu Lệ tại ứng thiên phụ xưng đế, bởi vì hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế của cháu mình, không ít người khởi binh tạo phản, hắn rất phiền muộn, từng hỏi thiền sư nên làm thế nào cho phải. Thiền sư bảo hắn tứ tử ưu dân, dân giai xưng nhĩ tử dân dã. Chu Lệ liền hạ lệnh chế tạo thập bát tôn Lưu Kim Hoa Hoa đưa Tây Hà tự, từ đó thiên hạ thái bình, không còn tiếng nói phản đối. Mục Dương lão bản giải thích thật hay. Cổ ngữ Kim Lăng An Bang bình thiên hạ kháo Hoa Hoa liền bắt nguồn từ đây, nói Lưu Kim Hoa Hoa này thuộc đại diện văn hóa Kim Lăng cũng không qua. Bất quá, đáng tiếc mười mấy tôn Lưu Kim Hoa Hoa hiện nay chỉ còn lại một tôn. Không sai. Lưu Kim Hoa Hoa tại Tây Hà tự cũng phụng 5-600 năm, lại có ngụ ý tốt đẹp như vậy, quan viên, thương nhân, cầu tử ai cũng muốn có được. Thương nhân đồ cổ càng là đồ số bảo, bất kể giá trị bản thân của nó ra sao, có được nó, đại diện cho thực lực và địa vị trong giới đồ cổ Kim Lăng a. Thì ra là thế. Tiêu Béo tuy đã dò hỏi rõ ràng về truyền thừa, nhưng hắn đối với ngụ ý, mạch lạc văn hóa của Lưu Kim Hoa Hoa lại chưa thăm dò được mảy may. Từ Lao Kim Đại mà bọn hắn nhắc tới, ta sở dĩ cảm thấy diện mạo quen thuộc, là bởi vì hắn thường xuất hiện trong các chương trình giám bảo trên truyền hình. Có một số, còn là chương trình cấp quốc gia. Nam bí thư đặt Tiêu Béo lên một chiếc ghế lớn hơn ở trên đài giám bảo. Hồ Gia Béo công tử tiếp tục ngủ say. Từ Lao chào hỏi xong, bị cười ngồi xuống bên cạnh. Đình Nguyên Hồ tổng đi tới trước đài giám bảo, cười ha hả chắp tay với mọi người. Chư vị, Hồ Mỗ hôm nay thấy chư vị tân lão bằng hữu tới đây, vô cùng vinh hạnh. 9 năm trước, Hồ Mỗ thừa Mông Tổ Đức cấm tre, tại Tây Hà tự cầu được một Lưu Kim Hoa Hoa, đây là trọng bảo lưu truyền từ ứng thiên phủ. Sau khi thỉnh Hoa Hoa về nhà, Hồ Mỗ cả ngày lo lắng bất an, cẩn thận cúng phụng, may mắn có được một con trai. Hiện nay, quyền tử đã hơn 9 tuổi, Hồ Mỗ một nhà thụ ân phúc của Hoa Hoa đã nhiều năm, có phần bất an, không dám tư thôn trọng bảo. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mời chư vị hảo bằng hữu tới tổ chức một buổi chợ hàng đổi hàng, nếu có bằng hữu nào nguyện kết thiện duyên, có thể thỉnh Lưu Kim Hoa Hoa về, cũng không thất là một đại hảo sự cho Hồ Mỗ một nhà và giới đồ cổ Kim Lăng. Sau đó, Hồ tổng hai tay hợp lại, cười nói với bốn phương, cảm ơn chư vị hảo bằng hữu. Hồ tổng nói chuyện hòa khí, lại chu đáo không kẽ hở. Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã giải thích rõ ràng nguồn gốc sự việc và mục đích tổ chức buổi chợ hàng đổi hàng giang hồ. Giờ khắc này, một thanh niên mặc tây trang bước lên đài giám bảo. Hắn mở miệng nói, chào mọi người, ta là người chủ trì của Tư Nguyên Đấu Giá Hành, họ Giang. Nhận lời mời của Hồ tổng, đến chủ trì buổi chợ hàng đổi hàng hôm nay. Chúng ta cũng rất vinh hạnh, có thể mời được Từ Lão Kim Đại, cùng mọi người thường bảo, chơi bảo, mọi người hoan nghênh Từ Lão. Hy vọng của Từ Lão rất cao. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Từ Lão đứng dậy, mỉm cười vái chào mọi người. Giang chủ trì tiếp tục giải thích. Hôm nay chợ hàng đổi hàng, có bằng hữu đơn thuần muốn đến giám thưởng, có bằng hữu muốn đến giao lưu, có bằng hữu muốn kết duyên với Lưu Kim Hoa. Để tiết kiệm thời gian của mọi người, chúng ta đều làm theo quy củ giang hồ xưa, chia làm 3 giai đoạn: giang hồ giám bảo, chủ gia chọn bảo, đồng nhân đổi bảo. Giai đoạn giám bảo, do mọi người đưa bảo vật mang đến hôm nay, đặt lên đài giám bảo, để Từ Lao giám định. Đương nhiên, giai đoạn này có 3 quy củ: thứ nhất, bảo vật không thật không được lên đài; thứ hai, bảo vật không xứng với giá trị của Lưu Kim Hoa không được lên đài; thứ ba, bảo vật không muốn đổi lưu kim hoa không được lên đài. Sau khi giám bảo kết thúc, sẽ là giai đoạn chủ gia chọn bảo. Bảo vật nào được từ lão nhận định là phù hợp yêu cầu, được giữ lại, sẽ được Hồ gia công tử nhà chúng ta chọn lựa. Quá trình chủ gia chọn bảo chính là quá trình kết duyên, Hồ gia công tử chọn chúng món nào, món bảo vật đó sẽ đổi lấy lưu kim hoa. Cuối cùng là thời gian mọi người giao lưu đổi bảo. Hồ tổng đã đặc biệt chuẩn bị yến tiệc tại Nhã Ngọc trà trang, sau khi mọi người giao lưu xong có thể đến dự tiệc cùng uống, chúc mọi người chơi vui vẻ. Ta nhất thời có chút ngây người. Đến đây, không ai là không muốn lưu kim hoa. Nhưng giang chủ trì ngay trong giai đoạn đầu tiên là giang hồ giám bảo, đã đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện này có thể nói là được thiết kế tỉ mỉ. Bảo vật không thật không được lên đài. Lời này nói riêng cho những kẻ muốn dùng hàng giả trà trộn vào để đổi lưu kim hoa. Dù sao, trên đài đang có Từ lão, bậc Thái Sơn bắt đầu của giới đồ cổ Kim Lăng, nếu bị giám định ra là giả, trước mặt nhiều danh lưu như vậy, rất mất mặt, e ngại điều này, đã loại bỏ một đám người. Bảo vật không xứng với giá trị của lưu kim hoa không được lên đài. Lời này là tàn nhẫn nhất. Giá của lưu kim hoa ít nhất cũng phải hơn 3 triệu, trong số những người ngồi đây có bao nhiêu người có thể bỏ ra bảo vật trị giá hơn 3 triệu để đổi chứ? Ước chừng trừ Tứ Phương Trai, Ảnh Thanh Các, Báo Cổ Hiên các cửa hàng lớn ra, những người khác đều không có thực lực như vậy. Đỉnh Nguyên Hồ tổng quả không hổ là một thương nhân vô cùng tinh minh. Bên ngoài, hắn tỏ ra tươi cười như Phật Di Lặc, rất khách khí nói không dám độc chiếm trọng bảo Kim Lăng. Thực tế, hắn tổ chức buổi chợ hàng đổi hàng giang hồ này, vừa giải quyết được vấn đề tặng bảo của con trai mình, những thứ đổi được lại không hề chịu thiệt một chút nào. Bảo vật không muốn đổi lưu kim hoa không được lên đài. Uy củ này chính là cho mọi người một bậc thang, hàng giả, hàng rẻ tiền, tự mình chơi trong giai đoạn giao lưu tiếp theo đi. Bài bài bách kỳ điệu trong tay ta, giá thị trường cũng chỉ khoảng 20 vạn. Dù gặp được người thích, tăng lên gấp 1-2 lần đã là cao lắm rồi, so với 3 triệu vẫn còn quá xa. Ngay khi giang chủ trì đưa ra điều kiện, ta liếc mắt nhìn thấy, Lục Sâm Âm bên cạnh vô cùng đắc ý nhìn ta một cái, khóe miệng nhếch lên, chóp mũi khẽ hừ một tiếng. Ý của nàng rất rõ ràng. Với đẳng cấp của buổi chợ hàng đổi hàng giang hồ này, loại người như ta, ở nhà thuê rẻ tiền, căn bản không thể bỏ ra bảo vật trị giá 3 triệu để đổi lưu kim hoa. Ta là đối tượng bị loại đầu tiên. Lục Sâm Âm đã không lo lắng ta sẽ phá đám nữa. Tiêu Béo nghe thấy ba quy củ, hiển nhiên đã có chút sốt ruột. Hắn từ bên cạnh đi tới, ghé vào tai ta nói, "Tô tử, thế này thì làm sao?" Ta lạnh giọng đáp, lo bỏ trắng răng. Tiêu Béo nghe vậy, không nói gì thêm, tiếp tục đứng trở lại vị trí hồng hoa cô lang. Cửu Nhi tỷ thường nói, người ngực có sấm động mà mặt như hồ phẳng, có thể bái làm thượng tướng. Càn Khôn chưa định, ai cũng có thể là ngựa ố, không ít người có mặt bắt đầu xì xào bàn tán trao đổi. Họ nói chuyện nhỏ và nhiều, nhưng ta có thể nghe ra nội dung đại khái mà họ trao đổi. Rất nhiều người đã chuẩn bị từ bỏ, nằm yên xem kịch, chờ đến giai đoạn đồng nhân đổi bảo cuối cùng, xem có thể trao đổi được một vài bảo vật tốt hay không. Giang chủ trì rất có kinh nghiệm, phong cách chủ trì cũng rất nhanh nhẹn. Hắn lớn tiếng nói, "Chư vị, thời gian quý báu, chúng ta tiến hành giai đoạn đầu tiên, giang hồ giám bảo. Xin mời bằng hữu nào tự nhận thấy phù hợp ba điều kiện, mang bảo vật theo mình lên đài. Ta vô cùng mong chờ." Bùi Ca và Lục Sầm Âm, bọn hắn rốt cuộc sẽ mang bảo vật gì lên? Chương 24, đưa tử khí gì? Chương 24, đưa tử khí gì? Nhưng Bùi Ca lại án binh bất động, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhả ra từng vòng khói chơi đùa, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Lục Sầm Âm cũng không động, đôi mắt đẹp thanh lãnh, điềm tĩnh quan sát. Của ngon bao giờ cũng để sau cùng. Ước chừng bọn hắn sẽ là người áp chủ. Có người bắt đầu động thân. Người đầu tiên tiến lên đài giám bảo là một vị hói đầu. Kẻ hói đầu cầm trong tay một cây quạt xếp. Quạt xếp trong tứ đại hạng mục của đồ cổ, quy vào loại tạp phẩm. Quạt xếp là đồ thủ công truyền thống của Kim Lăng, thông thường dùng tre, gỗ, xương động vật làm xương quạt, giấy dai hoặc lụa làm mặt quạt, khi dùng phải xuề bốn hướng, thành hình bán nguyện, đầu tụ đôi tán. Nhưng cây quạt của kẻ hói đầu này lại không phải là quạt xương tre gỗ bình thường, mà là một cây quạt vàng. Hắn đem quạt vàng lên đài giám bảo, nói, mời Từ lão xem qua. Từ lão mỉm cười gật đầu, đeo găng tay trắng, mở quạt ra, dùng đèn tin chiếu sáng rọi vào. Lập tức, cả đại sảnh rực rỡ hẳn lên. Ngươi có thể nhìn ra là vật gì không? Lục Sâm Âm đột nhiên thấp giọng hỏi Tống trưởng quý đeo kính dày bên cạnh. Tống trưởng quý cúi đầu đáp, đại tiểu thư, hình như là một cây quạt vàng, xét theo phẩm tướng phong cách, ước chừng là đồ vật cũ thời Minh triều. Ta cho rằng nó thuộc về một loại quạt xếp Kim Lăng, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Tống trưởng quý tuy cẩn thị, nhưng nhãn lực quả thật không tồi. Quạt của kẻ hói đầu xác thực là đồ vật thời Minh triều, nhưng không thuộc về quạt xếp Kim Lăng. Trong quá trình từ lão mở quạt, xương quạt ở giữa nhất của quạt vàng không động, mặt quạt mở ra hai bên, vừa xếp vừa gập. Đặc điểm này có sự khác biệt rõ rệt so với quạt xếp đơn thuần xuề ra của Kim Lăng. Đây là một cây quạt toa. Nói cách khác, là cây quạt chuyển đến từ quốc gia có cuộc sống không tệ. Quạt toa từ khi theo sứ thần nhà Đường chuyển vào trung thổ, vẫn luôn là món xa xỉ phẩm được giới sĩ đại phu thượng lưu yêu thích. Nhưng quạt toa bằng vàng như thế này thì tương đối hiếm thấy. Từ lão lộ vẻ vui mừng, xem đi xem lại, nhưng vẫn luôn không nói ra kết luận, khiến mọi người vô cùng tò mò. Hiện trường bắt đầu xì xào bàn tán. Người yêu bảo vật, đối với loại đồ tốt này hoàn toàn không thể cưỡng lại. Không ngờ rằng, vị tống trưởng quý có chút ngốc nghếch kia, có chút không nhịn được. Hắn lại chủ động mở miệng hỏi ta, Tô tiên sinh, ngài thấy đây là? Rất hiển nhiên, Lục Sâm Âm từng giới thiệu ta với tống trưởng quý. Lục Sâm Âm đứng bên cạnh không lên tiếng, cũng không ngăn cản tống trưởng quý nói chuyện với ta. Ước chừng, nàng cũng muốn nghe ý kiến của ta. Nhưng cô nương này có lẽ ngại mặt mũi, tự mình nhìn không chuẩn, lại không tiện hỏi. Ta có hảo cảm với vị tống trưởng quý này, bèn đáp, bán tiễn thanh hà nhất phiến phong, nguyên hoa đãng dạng lộ châu dung. Thủy chi vạn lý phủ tam vật, tận trúc trung nguyên trưởng ác trung. Đây là một bài thơ của Vương cung Đại Minh, tên là Vịnh và Phiến. Người Minh Định của Minh. Tống trưởng quỹ vừa nghe đã hiểu. Hắn thần tình lập tức kinh ngạc, hỏi, ý của ngài, đây là một cây quạt toa bằng vàng Đại Minh. Ta gật đầu. Lục Sầm Âm nghe vậy, hư lạnh một tiếng, chủ động tiếp lời, nếu đã đoán là Đại Minh, cho đến nay, quạt toa khai quật được Thời Minh, đã chứng minh toàn bộ là do trong nước chế tạo, không có một cây nào thực sự đến từ phủ Tam Quốc. Huống chi, hắn lấy còn là một cây quạt vàng. Ta lười để ý đến nàng. Thấy ta không đáp lời, Lục Sầm Âm có vẻ hơi tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Giờ khắc này, Từ Lão nhẹ nhàng đặt quạt vàng xuống, nói, kim ba phiến niên gian vạn lịch, minh triều, bảo vật tốt à. Trung tiên sinh, ngươi đây có thể xem là lấp đầy khoảng trống quạt toa khai quật được thời minh của nước ta. Từ Mỗ cho rằng, có thể dùng làm vật phẩm trao đổi trong khâu tuyển bảo của chủ nhà. Kẻ hói đầu nghe vậy, mặt tươi như hoa, ôn quyền nói, đà tạ Từ Lão. Hiện trường và mặt, tiếng bốt bốt trong lòng Lục Sầm Âm, nhất định rất lớn. Khuôn mặt xinh xắn của Lục Sầm Âm lúc xanh lúc đỏ. Thực ra, nàng hoàn toàn hiểu rõ bản lĩnh của ta. Nếu không, nàng cũng sẽ không ba lần bốn lượt muốn ta đi theo nàng. Nhưng ta nói gì, nàng lại cứ thích đối nghịch với ta. Lục Sầm Âm có chút mâu thuẫn. Sau đó, Báo Cổ Hiên lên sân. Một vị trung niên nhân mặc đường trang, trên tay cầm một phương nghiên mực. Vân văn nghiên mực vô cùng tinh tế, tựa như một đám mây mực, mặt thể chân bóng, cảm giác như băng sáng ngời, trên đó đính hoa mai, tạo cho người ta một loại thần vận trầm ổn hùng hậu. Tống trưởng quý thấy vậy, tán thưởng nói, đây là nghiên mực cao cấp của huyện Sệp. Cùng với đoan nghiên của Triệu Khánh, Trừng Nghê nghiên của Giáng huyện, Thao Hà nghiên của Thao Châu, cũng được gọi là tứ đại danh nghiên của Hoa Hạ. Báo Cổ Hiên quả thật có đồ tốt, chỉ là không biết truyền thừa thế nào. Ta không lên tiếng, bởi vì phán đoán của ta cũng giống với Lao trưởng quỹ. Nhãn lực của ta dù tốt, cũng không phải thần tiên, không nhìn thấy lạc ấn trên một phương nghiên mực màu đen. Muốn đoán truyền thừa, hoàn toàn dựa vào lạc ấn trên nghiên mực. Lục Sầm Âm thấy ta không lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý ý của nàng là, ngươi không phải nhãn lực rất tốt sao, sao không nói gì, có bản lĩnh thì đoán ra truyền thừa đi. Cũng không biết nàng đang đặt cái môn tử khí gì. Ta đoán không ra truyền thừa, nàng có thể đoán ra sao? Từ Lão, Báo Cổ Hiên dâng lên một phương nghiên mực, xin ngài chỉ giáo. Trung niên nam nhân mặc đường trang khách khách khí khí nói. Từ Lão đáp, Báo Cổ Hiên là đại gia đồ cổ của Kim Lăng, lấy ra chắc chắn là đồ tốt. Lão phu quan sát một chút, có chỗ nào không đúng, còn mong Tả lão bản bỏ qua cho. Tả lão bản vội đáp, không dám, Từ Lão khách khí. Từ Lão tiếp tục giám bảo. Nửa ngày sau, Từ Lão sai người mang đến một chai nước khoáng, vặn nắp chai nước khoáng ra, đổ nước vào nắp chai, sau đó đổ đầy một nắp nước khoáng vào nghiên mực. Từ Lão cẩn thận cầm nghiên mực, lắc nhẹ xung quanh. Sau đó, hắn lại cẩn thận đem nước khoáng trên nghiên mực đổ trở lại nắp chai. Nắp nước vẫn đầy, một giọt cũng không thiếu. Từ Lão lại rút khăn giấy, lau nghiên mực, rồi đưa khăn giấy cho mọi người xem. Trên khăn giấy, một giọt nước cũng không có. Hoàn toàn khô. Hiện trường bắt đầu xôn xao tán thán. Đây là nghiên mực tốt. Từ Lão dùng biện pháp tích thủy bất lậu để kiểm tra, chứng minh chất liệu của nghiên mực này thuộc hàng nhất lưu, chỉ là không biết truyền thừa thế nào. Đồ của Báo Cổ Hiên, chắc không tệ đâu. Từ Lão một tay nắm một đầu nghiên mực, tay kia dùng ngón tay khẽ gõ. Tuy là nghiên đá, nhưng giờ khắc này lại phát ra âm thanh ngọc đức kim thanh, vang vọng trong trẻo, hồi âm u viễn sâu. Từ Lão nghe xong âm thanh, mặt lộ vẻ vui mừng, một phương danh nghiên, bồi dưỡng vạn ngàn tài tử. Đây là sệp nghiên mà Trạng Nguyên Chi Sơn tiên sinh của Kim Lăng đã dùng, Tả lão bản quả là chân tàng gia. Tả lão bản nghe vậy, ôm quyền lớn tiếng đáp, phương Trạng Nguyên nghiên này nếu có thể kết duyên với Hồ gia công tử, sau này Hồ gia công tử nhất định cũng như Chi Sơn tiên sinh, liên chúng tăng nguyên. Báo Cổ Hiên có chuẩn bị mà đến, không chỉ bảo vật tốt, mà còn rất có ý nghĩa. Hồ tổng vừa nghe, khuôn mặt Di Lặc cười càng tươi hơn, hai tay chắp lại, cảm ơn Tả lão bản. Không còn nghi ngờ gì nữa, phương nghiên mực này cũng được giữ lại. Sau đó, không ngừng có bảo vật lên sân. Nhưng ngoại trừ một bức tranh của danh nhân Kim Lăng Chu Chi Phiên do một người mắt lẽ mang đến, hoặc là giá trị bảo vật không tương xứng, hoặc là phẩm tướng không tốt, không được vào đài giám bảo. Thấy không còn ai lên sân nữa, Lục Sầm Âm nhìn ta một cái, lông mày đắc ý nhướng lên. Nàng giơ tay ra hiệu cho lão trưởng quỹ, chuẩn bị xin bảo vật lên sân. Bùi Tinh Hải dâng lên một bảo vật, mời Từ Lão xem xét. Bùi ca đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó, hắn cất điện thoại di động, từ tay vị nhân viên quầy bên cạnh, nhận lấy một vật, nên ngang bước lên đài. Chương 25, bởi vì ta ở đây chương 25. Bởi vì ta ở đây trên khuôn mặt đầy những vết rỗ như ổ rỏi của Bùi ca lộ vẻ khinh miệt tột độ. Sau khi hắn lên đài, liền lấy ra một vật. Đó lại là một quả cầu đất nung vô cùng cổ phác. Trên bề mặt quả cầu đất nung khắc rất nhiều hình người nhỏ bé. Những hình người nhỏ bé đang nô đùa, khiến người ta nhìn vào dâng lên một mảnh hứng thú trẻ thơ. Bùi ca không đặt quả cầu đất nung lên đài giám bảo, mà cầm trong tay, lắc lư hai cái. Trong quả cầu đất nung lập tức phát ra âm thanh xoạt xoạt, xoạt xoạt. Bọn ta quen nghe thanh âm do nhạc cụ hiện đại tạo ra, nay nghe được âm thanh cổ phác, đơn thuần này, cảm thấy vô cùng êm tai. Thanh âm tựa như từ thời viễn cổ u truyền đến, cho người ta cảm giác tĩnh mịch xa xăm, vô cùng giải tỏa áp lực. Bùi ca lạnh lùng nói, tại hạ thấy, trừ Từ Lão, không ai có thể nhận ra đây là vật gì. Nói xong, Bùi ca đặt quả cầu đất đung lên đài giám bảo. Lời này của hắn thật ngông cuồng, một gậy đánh chết tất cả mọi người ở đây. Do Bùi ca vừa rồi lắc lư, trong quả cầu đất đung dường như có vật gì đó, lại chậm rãi xoay tròn trên đài giám bảo. Khi quả cầu đất đung không ngừng xoay tròn, âm thanh bên trong liên tục truyền ra. Bọn ta nhìn hình tượng trẻ con vui đùa khắc trên bề mặt quả cầu đất đung, nghe âm thanh êm tai, cứ như thấy trẻ con thời viễn cổ đang cười khúc khích, nô đùa trước mắt. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Một là, mọi người có lẽ thật sự không biết đây là vật gì. Hai là, âm thanh phát ra từ trong quả cầu đất đung quả thực rất mỹ diệu, khiến người ta không nhịn được muốn nghe tiếp. Khiến bọn ta càng thêm bất ngờ là, vị công tử họ Hồ vẫn luôn ngủ say kia, dường như cũng nghe thấy âm thanh, hắn lại mở mắt ra, chăm chú nhìn chằm chằm vào quả cầu đất đung, tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ. Không thể không nói, chiêu này của Bùi Tinh Hải vô cùng cao minh. Theo quy tắc chủ nhà chọn bảo của vòng hai chợ đồ cổ giang hồ, món đồ cổ nào bày trên đài giám bảo có thể đổi thành tượng đồng mạ vàng, không ai quyết định được, tất cả đều phải dựa vào công tử họ Hồ quyết định. Chính là có tiền khó mua được niềm vui của thiếu gia. Công tử họ Hồ dù sao cũng là một tên ngốc 8-9 tuổi, ham chơi vô cùng. Hắn căn bản không hiểu tính nghệ thuật, giá trị, tính văn hóa của đồ cổ. Một đống đồ vật chết bày trước mặt, hắn nhất định sẽ chọn thứ có hoa văn đẹp mắt, có thể xoay tròn, lại có thể phát ra âm thanh mỹ diệu trước mắt này. Quả cầu đất lung xoay tròn trên đài giám bảo một lúc, rồi ngừng lại. Không ngờ, Từ Lao lúc này cũng nổi lên hứng thú. Hắn dùng tay cầm lên lắc lắc, lại đặt quả cầu đất lung xuống bàn. Quả cầu đất lung lại xoay tròn. Đợi đến khi nó ngừng lại lần nữa, Từ Lao mới mỉm cười bắt đầu giám định. Thấy quả cầu đất lung đã ngừng xoay tròn, công tử họ Hồ lại bắt đầu ngủ. Lần giám định này mất rất nhiều thời gian, tốn đến hơn 20 phút. Từ Lao đặt quả cầu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng, xin phép Lao phu được bán một chút bí mật, chư vị đồng đạo tại đây, có ai biết vật này không? Mọi người tại hiện trường nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán. Ta nghe thấy bọn hắn đoán đủ thứ, nhưng không ai nói trúng điểm. Bùi Ca nắm chắc phần thắng, ngồi trên ghế, cầm tăm xỉa răng. Hắn còn liếc xéo về phía Lục Sầm Âm với vẻ khinh thường. Lục Sầm Âm đã có chút ngồi không yên. Nàng nhỏ giọng hỏi Tống trưởng quầy, "Tống bá có biết đây là vật gì không?" Tống trưởng quầy vẻ mặt lúng túng, lắc đầu, "Đại tiểu thư, lần này thật sự là mắt vụ về, không biết là gì. Nhưng từ chất đất nung mà xét, ước chừng từ thời Tống trở lên. Tại chợ đồ cổ giang hồ lần này, Bùi Ca là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lục Sầm Âm. Thế nhưng, hiện tại người ta lấy ra một món đồ cổ, ảnh thanh các ngay cả đồ vật là gì cũng không biết. Vinh Pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận không thua." Lục Sầm Âm có chút luống cuống. "Bất đắc dĩ." Nàng quay đầu nhìn ta. Ta khí định thần nhàn, cũng nhìn nàng. Xác nhận ánh mắt. Lục Sầm Âm muốn ta chủ động nói. Nhưng, điều đó không thể. Trừ khi nàng hạ mình xuống hỏi ta. Một vị giám sư. Mắt xem nghìn năm hàng, lưỡi phun vạn thùng vàng. Cho dù ta có lòng muốn giúp nàng một tay, nhưng không mời không ra, không cầu không rút, đây là quy củ. Lục Sầm Âm hiểu quy củ này. Tô Trần. Lục Sầm Âm vốn luôn kiêu ngạo, nay mở miệng và ngọc. Ừm. Ta thần sắc vẫn không chút gợn sóng. Lục Sầm Âm nhẹ giọng khẩn cầu, chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng, ngươi nhìn ra gì chưa, có thể nói cho ta biết không? Từ khi quen biết nàng đến nay, đây là câu nói dịu dàng nhất nàng từng nói với ta. Giọng điệu tiểu nữ nhân kim lăng, tê dại lại mang theo chút đáng thương, rất dễ khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông. Trong lòng ta khẽ động, nữ nhân này không tầm thường. Nàng có thể khát cầu nhân tài trong phòng trọ, có thể nhẫn nhịn giả ngốc trên xe bò, có thể kiêu ngạo hống hách trong văn phòng, cũng có thể khiêm tốn thỉnh giáo tại chợ đồ cổ, lại có thể biến hóa như vậy. Ta đáp, đồ chơi phát ra âm thanh bằng đất đung, nhạc cụ nguyên thủy, thuộc về đồ chơi âm thanh trẻ em sớm nhất. Chất đất đung bề mặt khắc hoa văn trẻ thơ, bên trong giống chứa viên đá hoặc hạt sả cứng, khi lắc sẽ phát ra âm thanh. Từ đặc điểm hoa văn hình người nhỏ bé trên bề mặt đất đung của vật này mà xét, hình dáng điển hình của trẻ em hồ, đồ chơi trẻ em thời nguyên. Tống trưởng quầy vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Lục Sầm Âm đầu tiên ngẩn người một chút, cắn môi, nói một câu cảm ơn. Sau đó, nàng vẻ mặt có điều suy nghĩ. Từ Lao cười hỏi lại, có vị đồng nghiệp nào có đôi mắt tinh tường nhận ra không? Nếu không có, đợi ta đến cuối cùng sẽ tiết lộ. Mọi người tại hiện trường đều lắc đầu, đều tỏ vẻ không hiểu lắm, không dám nói bừa. Tiếp lời Từ Lao, Giang chủ trì hỏi, còn vị bằng hữu nào lên bảo nữa không? Tống trưởng quầy lập tức đẩy kính, nói, ảnh thanh các lên bảo một kiện. Sau đó, Tống trưởng quầy cẩn thận ôm một hộp gỗ đàn hương, đi lên, mở hộp gỗ đàn hương ra. Bên trong là một kiện đồ sứ vô cùng tinh xảo. Đồ sứ tạo hình dược sư Phật, tựa Phật mang phong cách nhà Minh nồng đậm. Từ Lao chỉ cầm lên xem vài lần, liền nói, bình sứ dược sư Phật do Ứng Thiên phủ chế tạo, thuộc về điện phạm của việc tạo sứ Kim Lăng, thân sứ hoàn mỹ không tì vết, tựa Phật trang nghiêm, là người đi trước của men trắng ngọt bính lạc. Tượng đồng mạ vàng xuất xứ từ Ứng Thiên phủ, bình sứ dược sư Phật cũng xuất xứ từ Ứng Thiên phủ, lại có ý nghĩa sâu sắc, ảnh thanh các thật sự dụng tâm lương khổ. Tống trưởng quay đáp, Từ Lao quá khen. Lục Sầm Âm cũng không phải là người dễ bắt nạt. Tượng đồng mạ vàng là đồ vật do Ứng Thiên phủ sản xuất, bảo vệ công tử họ Hồ 9 năm bình an. Hiện tại tên ngốc vì thân thể không tốt, tự sát trong ngục, cần phải đổi duyên với đồ vật khác. Lục Sầm Âm không chỉ chọn một kiện đồ sứ của Ứng Thiên phủ, còn cố ý chọn dược sư Phật. Dược sư Phật bảo vệ sức khỏe. Ta đoán, nếu để Hồ tổng của Đỉnh Nguyên đến chọn, hắn chắc chắn sẽ chọn bình sứ dược sư Phật này. Thứ phương trai chuyên công tên ngốc, ảnh thanh các chuyên công cha mẹ tên ngốc. Nhưng, từ cục diện hiện tại mà xét, hiển nhiên tứ phương trai đã cơ bản nắm chắc phần thắng. Dù sao, người chọn đồ vật là công tử họ Hồ. Có người đã bắt đầu thảo luận riêng. Phần lớn vẫn đặt cược người tứ phương trai thắng được tượng đồng mạ vàng, một phần nhỏ xem trọng ảnh thanh cát. Lục Sầm Âm hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Sắc mặt nàng không tốt lắm, cắn môi. Ta nói, ngươi yên tâm, Bùi Ca hôm nay thắng không được ngươi. Lục Sầm Âm nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi, vì sao? Ta nói, bởi vì ta ở đây. Nàng có lẽ cảm thấy ta có vấn đề về đầu óc, nhíu môi, đôi mắt đẹp khép lại, bắt đầu dương thần. Lúc này, Giang chủ trì lại hỏi, còn vị bằng hữu nào muốn lên bảo nữa không? Cả hội trường im phăng phắc. Dù sao, Tứ Phương Trai, Ảnh Thanh Cát, Báo Ngọc Hiên và các đại tiệm đồ cổ Kim Lăng khác đều đã xuất trận. Cho dù bọn hắn có đồ vật nào nữa mang lên, cũng không ích gì, chi bằng trực tiếp từ bỏ. Ta đáp, có. Tất cả ánh mắt bắt đầu chuyển sang ta. Chương 26, nện treo chương 26, nện treo lời ta vừa thốt ra, mọi người trong chẳng đều kinh ngạc vô cùng. Người này là ai? Không quen biết ta. Xem ra có chút giống đám lưu manh. Đừng nói bậy. Lưu manh có thể vào được cái chợ hàng lậu này sao? Hắn không có bệnh chứ, trên người có bảo vật gì mà dám thách đấu với Tứ Phương Trai và Ảnh Thanh Cát? Cho đến nay, ta không hề có chút nắm chắc nào để có thể đổi được thành công Lưu Kim Ba Ba. Dù sao, vật phẩm trong tay ta so với những thứ trên đài giám bảo, kém không chỉ một bậc. Nhưng, dù ta không thể thành công, ta nhất định sẽ không để Bùi Ca thành công. Lần trước ăn âm tịch, ta đã hung hăng phá đám hắn một lần. Lần này, ta muốn lại phá một lần nữa. Phá cho cái tên Vương Bắt Đạn này mất hết mặt mũi, uy phong tan cảnh. Đồng thời, phá băng giới đổ cổ Kim Lăng. Bước lên này, ta lấy ra bài điệu bá kỳ. Từ lão, xin người xem qua. Từ lão nhận lấy bài điệu bá kỳ, miệng trước là a một tiếng. Sau đó, hắn nhíu mày, xem xét kỹ lưỡng. Từ lão thấy kỳ lạ, rất bình thường. Loại bài điệu bá kỳ này, quả thực vô cùng hiếm thấy. Cẩn thận quan sát một hồi, Từ lão ngẩng đầu lên, cười ha ha nói, "Tiểu tử, vật phẩm này của ngươi rất mới lạ. Bài điệu đồng bá kỳ do phủ Nguyên Trọng mới chế tạo, quả thực là đồ vật tốt đã được đại sư khai quang. Đồng tiến đúc triều nguyên rất ít, loại khác thôn mộng hiểm thú như bài điệu bá kỳ này lại càng hiếm thấy. Đáng tiếc, đồ vật tuy thật, nhưng giá cả chỉ từ 20 vạn đến 40 vạn." Lời này vừa nói ra, cả trang bắt đầu cười ồ lên. Những người trước đó dám mang lên, ít nhất cũng là vật phẩm trị giá 2-3 triệu. Bài điệu bá kỳ chỉ đáng từ 20 vạn đến 40 vạn, quả thực chênh lệch quá lớn. Tiếng cười ồ của mọi người có lẽ đã làm ồn đến vị hồ công tử đang ngủ say kia. Hồ công tử mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi a a. Đô lỗ lỗ trứng a, trứng a, trứng vỡ rồi" các loại lời nói. Hồ công tử khi thì nổ nước miếng, khi thì thân thể đột nhiên đứng dậy, khi thì nhíu mày trợn mắt, thần tình tỏ ra. Bất quá, Đỉnh Nguyên Hồ tổng chỉ khẽ nhíu mày, không để ý tới. Hắn có lẽ đã quen với dáng vẻ gặp thác ngộng của con trai mình. Lục Sâm Âm không cười, đôi mắt đẹp tò mò nhìn ta. Bùi Ca tiếp tục xem điện thoại, đến mí mắt cũng không thèm nâng lên. Giang chủ chỉ nói, "Vị bằng hữu này, vật phẩm của ngươi không phù hợp điều kiện lên đài, xin chờ lát nữa giao lưu với đồng nghiệp dưới đài." Ta hỏi, "Không phù hợp điều kiện nào?" Giang chủ chỉ đáp, "Không phù hợp điều kiện thứ hai." Ta nói, "Có thể xin ngươi đọc lại lần nữa điều kiện thứ hai được không?" Giang chủ chỉ nghe vậy, thần tình rõ ràng sửng sốt. Từ trong ánh mắt của hắn, ta thấy rõ, Giang chủ trì trong lòng đang mắng ta đồng đốc, nhưng hắn dù sao cũng là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, mở miệng nói, "Điều kiện thứ hai, bảo vật không xứng với giá trị của Lưu Kim Ba Ba thì không được lên đài." Ta gật đầu, "Không sai, ngươi nói là giá trị, không nói là giá cả. Xin hỏi, giá trị của đồ cổ có nhất định tương đương với giá cả không?" "Giá cả của đồ cổ không bằng giá trị. Một đạo lý ai cũng biết, hữu giá vô thị, hữu thị vô giá, thị giá bất nhất." Tình huống quá phổ biến rồi. Một món đồ cổ nào đó, trong mắt ngươi là bảo bối, nhưng trong mắt người không thích lại có thể là rất rưởi. Giang chủ trì vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, người muốn nệ quải. Nệ quải vốn là cách nói của giới tấu hài, ý chính là việc diễn viên tấu hài bắt lỗi, trêu chọc, chế giễu đối phương. Mà nệ quải của giới đồ cổ lại không vui vẻ như vậy. Ngày xưa, tiệm đồ cổ muốn tuyển đại trưởng quỹ, thường sẽ bày ra một món đồ cổ khó phân biệt thật giả để người ứng tuyển đến giám định. Đây gọi là bày quải. Người ứng tuyển đến tiệm đồ cổ, nếu giám định ra đúng niên đại, giá cả, xuất xứ, có thể lấy một cái bữa đem món đồ này đập vỡ. Chỉ cần đập vỡ, liền chứng minh nhãn lực của người ứng tuyển, liền có thể nhận được công việc lương cao. Nếu không muốn nhận việc, có thể lấy một món bảo bối giống vậy đang được bày trong cửa hàng mang đi. Chương trình giám bảo nhất truy chấn âm do Vương Cương dẫn chương trình, thực chất chính là sự diễn biến của nện quải trong giới đồ cổ. Về sau, cách chơi nện quải bắt đầu đa dạng. Ngoài việc đập đồ, đập quy tắc, còn có thể đập người. Cốt lõi chính là bắt lỗi bên bày quải. Hôm nay ta chính là đang đập quy tắc. Chợ hàng lậu giang hồ định ra ba quy tắc lớn. Ta vừa lên đà, bày tỏ muốn nện quải. Sân của lão giang hồ không cho nện sao? Ta hỏi. Giang chủ trì lập tức lên người, sắc mặt trở nên khó coi. Đỉnh Nguyên Hồ tổng không phải là người trong giới đồ cổ. Hắn làm ra một cái chợ hàng lậu như vậy để tặng Lưu Kim Ba Ba đi, làm sao mới có thể hoàn toàn tránh rõ hiểm? Trước đó chắc chắn toàn bộ ủy thác cho bên chủ trì. Bên chủ trì sẽ căn cứ vào yêu cầu của Hồ tổng, đã định trước những quy tắc có lợi nhất, mời được những đại sư như Từ Lao đến giám bảo, phát ra thiệp mời cho thương gia đồ cổ nổi danh. Sau khi hoàn thành chợ hàng lậu giang hồ, bên chủ trì thu phí hoa hồng cao ngất. Nếu quy tắc của bên chủ trì có sơ hở, bị người ta nệ bại, không chỉ danh dự hao tổn, mà còn phải gánh chịu những tổn thất không thể lường trước. Tư Nguyên nhà đấu giá là bên chủ trì của chợ hàng lậu giang hồ lần này. Vì vậy, ta đến nệ quải, nệ chính là lợi ích và mặt mũi của Tư Nguyên nhà đấu giá. Đối với Đỉnh Nguyên Hồ tổng, Từ Lao và những thương nhân đồ cổ trong tràng, trong lòng đều không để ý lắm. Thực ra, đối với những quy tắc có sơ hở rõ ràng như vậy, chắc chắn có một số ít thương nhân đồ cổ dưới tràng phát hiện ra, nhưng không ai dám đi nệ. Một là, mọi người đều là người trong giới, Kim Lăng Tư Nguyên nhà đấu giá danh khí rất lớn, bọn họ ít nhiều cũng có gút mắt lợi ích với nó. Nện quải chính là nện vào mặt và bảng của người ta, đến bạn bất đắc dĩ sẽ không ra tay. Hai là, dù cho có nện chúng, đem đồ của mình bày lên, trong việc so sánh với bảo vật của những cửa hàng lớn như Tứ Phương Trai, Ảnh Thanh Các, Báo Cổ Hiên, hoàn toàn không có phần thắng, nên cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ta thì khác, ta là tiểu bạch trong giới, không có lợi ích đan sen. Muốn phá băng, nện treo, không mất là một cách tốt. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, phần lớn đều ôm tâm thái hóng chuyện. Từ Lao khoanh tay trước ngực, thân thể hơi dựa ra sau, nói: "Tràn diện của Lao giang hồ, muốn xem giang chủ chỉ tiếp hay không?" Không hổ là Lao hành gia trong giới đồ cổ, giang hồ quy củ coi trọng vô cùng, nhà đấu giá coi trọng nhất là tín dự. Hắn chắc chắn sẽ tiếp. Bằng không, người ta cho rằng nhỏ mọn không nói, còn đối với công ty phẩm hạnh hoài nghi. Sắc mặt giang chủ chỉ biến hóa. Sau đó, sắc mặt hắn xanh đen nói: "Chư vị, quy tắc này quả thực là sơ hở lớn của tư nguyên nhà đấu giá. Vị bằng hữu này nệ chúng, nệ tốt, nệ đau, giáo huấn rất sâu sắc, cho chúng ta một bài học sống động. Sau khi tăng cuộc, xin mời vị tiên sinh này lưu lại phương thức liên lại, đến tư nguyên nhà đấu giá thương lượng treo vàng." Treo vàng? Có thể là tiền là vật, là chức vụ. Những thứ này ta đều không để ý, mục đích của ta không nằm ở đây, mà ở bụi ca. Nhưng bởi vì ta đột nhiên nệ, giang chủ trì căn bản không biết ta rốt cuộc muốn cái gì. Ước chừng, hắn trong lòng sẽ cho rằng ta là lăn lộn giới đồ cổ muốn kiếm một khoản tiền. Từ Lao cười nói: "Nếu giang chủ trì ca nguyện chịu nệ, vậy xin tiểu ca đem bảo vật bày lên đài giám bảo." Ta đem bài điệu bá kỳ bày lên bàn. Giang chủ trì không hổ là tay lão luyện. Dù sao quy tắc thứ hai đã bị nệ rồi, hắn ngược lại trở nên thoáng: "Chư vị, nếu đối với quy tắc do tư nguyên nhà đấu giá định ra, còn có ai muốn nệ, xin lên đài." Không ai hưởng ứng. Hai quy tắc còn lại cũng không có chỗ nào để nệ. Giang chủ trì thấy mọi người không lên tiếng, hỏi: "Vị tiên sinh này còn muốn nệ không?" Ta đáp: "Không nệ." Giang chủ trì gật đầu: "Vậy xin về chỗ." Ta nói: "Nhưng ta muốn đánh cuộc. Bùi ca, ta muốn ra tay với hắn rồi." Chương 27, đổ đấu. Chương 27, đổ đấu. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Đổ đấu, một loại trò chơi đối độ để biện biệt thật giả của đồ cổ trong chơi đồ cổ. Hai bên ước định tiền đặt cược, mỗi bên đưa ra một món đồ, đồ vật có thể thật có thể giả. Xem đối phương có thể đoán được niên đại, biện thật giả, giải thích nguồn gốc hay không. Thua cơm, thua tiền, bị dỡ biển hiệu hoặc quỳ xuống gọi ông nội, chỉ là chuyện nhỏ. Chơi ác hơn, trực tiếp gỡ bỏ bộ phận cơ thể của bên thua. Ta và Cửu Nhi tỷ ở sân đông, từng tận mắt chứng kiến một lần đổ đấu. Bên thua, tự mình móc mù một con mắt. Lần đó trở về, ta liên tục gặp ác mộng mấy ngày. Cửu Nhi tỷ mắng ta vô dụng. Cầu ngoạn là giang hồ của tiền bạc. Nơi chơi tiền, cuối cùng chính là chơi mạng. Trong phim xã hội đen Hồng Kông, thu tiền thuê, khống chế bến tàu, loạt sòng bạc, đánh giết lẫn nhau, tất cả vì tiền. Giới đồ cổ đạo mộ quân mã, bày mưu hãm hại, đoạt bảo giết người, đổ đấu chơi mạng, cũng vì tiền. Chỉ là, giới đồ cổ chơi cao cấp hơn, tao nhã hơn, có tính kỹ thuật hơn, nhưng mức độ máu canh lại không hề thua kém. Ta đề nghị đổ đấu. Đương nhiên không thể dùng những thứ không lên được mặt bàn để cá cược, vật phẩm phải ở trên đài giám bảo. Điều khiến mọi người ở đây không hiểu là, hiện tại trên đài giám bảo, quạt nhật của Thất Tử, niên trạng nguyên của Báo Cổ Hiên, cầu vang gốm sứ của Tứ Phương Trai, tượng dược sư Phật của Ảnh Thanh Các, tranh của Chu Chi Phiên mắt lẽ và bài chim bá kỳ, đều đã qua giám định của Từ lão, hơn nữa, cơ bản đều nói ra được nguồn gốc. Nếu ta muốn đổ đấu, điểm duy nhất có thể đặt cược là trong số những món đồ trên đài giám bảo kia có hàng giả. Ta rốt cuộc muốn lôi món nào ra để đổ? Đương nhiên là cầu vang gốm sứ của Bùi Ca. Trước đó, ta không hề nhàn rỗi, luôn nhìn chằm chằm vào viên cầu vang gốm sứ chiều ngân kia, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó ta phát hiện, âm thanh của nó, Bùi Ca thật là gan hùm mật báo. Tại nơi tụ hội danh lưu giới đồ cổ Kim Lăng, lại dám mang hàng giả ra. Mà Từ lão, thân là bậc Thái Sơn bắt đầu trong chơi đồ cổ, hiếm khi mắc sai lầm. Vạn hạnh là, Từ lão vừa rồi vì muốn giữ bí mật, nên vẫn chưa nói với mọi người về lai lịch của cầu vang gốm sứ. Nếu không, một đời anh danh của hắn, hôm nay sẽ tan thành mây khói. Bất quá, nhìn vào câu nói vừa rồi của Từ lão khi ta chế rêu rất hợp quy củ giang hồ, ta sẽ cho hắn một bậc thang để xuống, chỉ xem hắn có tiếp được hay không. Lục Sầm Âm đã hoàn toàn ngây người. Ta thấy đôi môi anh đào của nàng hơi hé mở, nói một câu gì đó. Nhìn cậu hình, nàng nói hẳn là điên rồi. Lúc này, Bùi Ca cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, khuôn mặt bị dòi bỏ cắn có vẻ hơi không tự nhiên. Thần sắc của hắn, từ chỗ ngạo mạn khinh người trước đó, trở nên bắt đầu do dự. Bùi Ca vây tay. Vị nhân viên quầy nhìn không chuẩn của Tứ Phương Trai kia, bước tới. Vị trí của Bùi Ca ngồi cách ta tương đối gần. Tuy hiện trường khá ồn ào, nhưng ta vẫn nghe thấy giọng hắn. Bùi Ca hỏi: "Thằng ngu này từ đâu tới vậy?" Khách hàng của Tứ Phương Trai quá đông, nhân viên quầy nhìn không chuẩn hiển nhiên đã không nhận ra ta, đáp: "Không biết, điều tra cho ta." "Ngươi mẹ nó cũng ngu rồi hả?" Bùi Ca lạnh lùng nói. Nhân viên quầy nhìn không chuẩn đội bằng đáp: "Dạ." Sau đó, nhân viên quầy nhìn không chuẩn cầm điện thoại di động lên, ra ngoài gọi điện thoại. Sắc mặt Từ lão lập tức biến đổi. Những bảo vật này vừa rồi đều đã qua giám định của hắn. Tư thế hiện tại của ta, nhất định là muốn đổ đấu trong đó có hàng giả. Lỡ như ta đổ thắng, tuy rằng hàng giả không phải do Từ lão đưa ra, nhưng danh dự, địa vị hắn cả đời tích lũy sẽ tan thành mây khói. Bất quá, với tư cách là bậc Thái Sơn bắt đầu của giới đồ cổ, một tia biến hóa thần sắc vừa rồi của Từ lão chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn ngược lại lộ ra một nụ cười thưởng thức hậu bối giang hồ, hơi tựa lưng vào ghế, hứng thú đánh giá ta. Giang chủ trì lập tức bước lên một bước, lớn tiếng nói: "Xin chờ một chút. Bằng hữu, ngươi xác định muốn đổ đấu? Chuyện này làm trò cười cho thiên hạ là chuyện nhỏ, nhưng đừng vác đá ghẻ chân mình. Mọi người đều cho rằng Từ Lao không thể sai lầm. Giang chủ trì không muốn cục diện trở nên phức tạp, bắt đầu đánh trống dẹp đường cho ta. Ta gật đầu nói, Giang chủ trì khách khí. Sinh tử có số, phú quý tại trời. Ta đã dám cược, thì thua cũng được. Mặt Giang chủ trì như đầm sâu, đầy vẻ tiêu sát, trầm giọng nói, hay cho một hảo hán. Hy vọng ngươi là Mã Vương gia mở mắt. Mã Vương gia có ba mắt. Giang chủ trì không tin ta là Mã Vương gia, có thể hơn Từ Lão một con mắt. Có người có thể sẽ nói, mang kỹ kỳ thực cũng giống như mang bảo, không thể dễ dàng khoe ra. Ta mới ra mắt, vì sao lại cao điệu như vậy? Mang kỹ không thể khoe ra, lời này không sai. Nhưng phải xem là đối với ai. Ngươi không thể yêu cầu một con sói đói, nhắm mắt lại, nằm dạp trong rừng giả làm một con chó nhát gan. Người như ta mang trong mình thù hận, đối mặt với hổ dữ rình mò, nhất định phải rút đao. Đao phong loài sáng, kẻ địch mới chú ý đến ngươi, mới muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi mới có thể từ đó phát hiện manh mối và sơ hở, tìm ra người một mực muốn tìm. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, Cửu Nhi tỷ không vô duyên vô cớ đặt chân cuối cùng ở Kim Lăng. Trong đó, nhất định có ý nghĩa sâu xa. Liếc mắt nhìn, Lục Sầm Âm trên khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo một tia căng thẳng. Hóa ra nàng vẫn luôn ngồi ở vị trí, nhưng giờ phút này lại đứng lên. Tiêu Béo còn hơn thế. Hắn đã từ vị trí sau vách tường di chuyển lên phía trước. Từ Lao cười giơ tay lên, nói, "Tiểu Hữu, mời chọn vật để đổ đấu." Ta bước lên hai bước, đảo mắt nhìn quanh sáu bảo vật trên đài giám bảo. Sau đó, ta đưa tay nhặt lấy viên cầu vang gốm sứ kia, nói, "Ta chọn cái này." Bùi Ca thấy vậy, ánh mắt lập tức ngưng trệ, khó tin há hốc mồm. Giang chủ trì nói, "Đổ cái gì của nó?" "Đổ nó là hàng giả." Ta đáp. Không khí trên sân đột nhiên trở nên vô cùng kỳ dị, bọn họ nhao nhao xì xào bàn tán, nghi hoặc không thôi. Đây là món đồ duy nhất trong sáu bảo vật mà Từ Lão chưa nói ra lai lịch. Cho đến nay, gần như không ai biết đây là cái gì. Ta đột nhiên cực nó là hàng giả, khiến tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, trợn mắt há mồm. Giang chủ trì quay người lại nói với Bùi Ca, vị bằng hữu này muốn đổ đấu bảo vật của Bùi tiên sinh, Bùi tiên sinh có nguyện ý thi đấu? Bùi Ca khép hờ mắt, lắc lư cổ, phát ra tiếng răng rắc, vô cùng khinh thường đáp, tiếp. Nhưng thứ đồ bỏ đi hắn đưa lên, ta sẽ không phái người đi xem, đỡ làm bẩn mắt huynh đệ, trực tiếp nằm đấu đi. Ý của nằm đấu là Bùi Ca lười ra chiêu để đấu bảo vật của ta, mặc ta đến đấu hắn. Có chút giống như trên lôi đài, một bên nhắm mắt lại, chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ cho ngươi cầm dao chém hắn. Đây là hành động sỉ nhục người khác đến cực điểm. Giang chủ trì gật đầu, vừa muốn nói gì đó, Bùi Ca đột nhiên tam giác mắt mở trừng trừng, lớn tiếng nói, nhưng nếu hắn đấu sai, tiền cược ta sẽ lấy rất lớn. Giang chủ trì quay lại hỏi ta, nếu tiên sinh đấu đúng, ngươi muốn tiền cược gì? Ta đáp, bảo hắn thi lễ, gọi một tiếng Tô gia, lập tức cút khỏi chợ đồ cổ. Chưa lại chút khoảng trống, từ từ mà chơi. Giết chết Bùi Ca ngay lập tức thì không có ý nghĩa. Cao Phong lượng tiết, trước mặt mọi người cưỡi lên đầu hắn mà ị một bãi. Còn sảng khoái hơn nhiều so với chơi những thứ khác. Lời này vừa thốt ra, mấy tên hồng hoa côn lang bên cạnh Bùi Ca giận tí mặt, lập tức muốn xông lên. Tiêu Béo thấy vậy, bước ra ngoài, lập tức đứng trước mặt ta. Tiêu Béo cao hơn 1m8, dáng người được rèn luyện nhiều năm trong quân đội vô cùng bằng bỡ, đeo kính râm, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, giống như một ngọn tháp sắt bảo vệ ta. Bùi Ca hiển nhiên không nhận ra Tiêu Béo. Hắn cũng hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, với tay, bảo mấy tên hồng hoa côn lang bên cạnh bớt nóng nảy, mũi hừ lạnh một tiếng. Giang chủ trì nói, "Tô tiên sinh, mời ra tay." Chương 28, khỉ làm xiếc chương 28, khỉ làm xiếc ta hỏi, "Có thể cho ta một con dao nhỏ được chăng?" Giang chủ trì nghe vậy, liền lập tức phân phó người dùng khay bưng một con dao nhỏ đến. Ta nhận lấy dao, đứng tại chỗ, tay trái đặt lên tay phải, hướng Từ Lão, Giang chủ trì làm một cái lễ. Theo quy củ giang hồ xưa, trước khi so đấu, phải hướng người làm chứng, người xuất bảo vật làm lễ. Nhưng ta cố ý bỏ qua Bùi Ca, bởi vì hắn không xứng. Ta nói, "Đao hưởng cầu, đồ chơi âm thanh nguyên thủy của trẻ em. Kể từ khi di chỉ Tân Thạch khí khảo cổ khuất gia lĩnh, Kinh Sơn cách đây khoảng 5000 năm được khai quật và bảo tồn đến nay, các di chỉ Đại Khê, di chỉ Quế Hoa Thụ, di chỉ Đông Hải Dục đều đã được phát hiện. Văn minh Hoa Hạ lâu đời và vĩ đại, đao hưởng cầu ấp ủ trí tuệ của tổ tiên, vun đắp ánh sáng văn minh, nếu vật này là thật, so với lưu kim văn hoa, có hơn chứ không kém." Từ Lao nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Một đám thương nhân đồ cổ, giám định xưa có mặt đều bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Bùi Ca, sắc mặt bắt đầu trở nên vô cùng khó coi. Ta nhấc con dao nhỏ lên, lớn tiếng nói, "Nhưng chờ một chút." Bùi Ca đột nhiên dẫn theo mấy tên côn đồ hồng hoa bên cạnh chen qua đám người, đi tới. Bùi Ca nói, "Giang chủ trì, tiền cược của ta đặt xuống trước, không chỉ muốn mắt Mã Vương ra, còn muốn ngàn tay quan âm. Hắn đang uy hiếp ta." Điều này chứng tỏ, Vương Bát Đạn trong lòng đã có chút hoảng loạn. Nếu đâu không chuẩn, ta không chỉ mất mắt, tay chân cũng mất. Sống sờ sờ thành một người lợn. Sống không bằng chết. Cách phế ta, Bùi Ca có rất nhiều. Hạ độc, điểm áo, hai nạn xe cộ, thuê hung thủ. Từ Lao nghe Bùi Ca nói ra tiền cược, nếu mày nói, "Tô tiểu hữu, so đấu không phải là khoe khoang, vạn bạn không thể tùy hứng a." Ta đáp, đa tạ Từ Lao nhắc nhở. Giang chủ trì cuối cùng hỏi lại một lần, "Có khai đấu không?" Ta gật đầu, "Khai đấu." "Thằng nhóc tốt." Bùi Ca thần tình em vu nói. Ta nhặt đào hưởng cầu lên, lập tức ném lên không trung. Hiện trường lập tức chuyển đến một trận kinh hô. Đây chính là vật trị giá 3-4 triệu. Nếu là hàng thật, đất nung cực kỳ dễ vỡ, một khi rơi xuống, có thể sẽ hoàn toàn xong đời. Dù cho Từ Lao thành phủ như vậy, hắn cũng kinh hãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đao hưởng cầu ở trên không trung, giống như quả bóng xoáy do bóng bàn phát ra, xoay tròn nhanh chóng, bên trong không ngừng phát ra âm thanh hô lạp lạp, khí xoát xoát. Hồ gia công tử vốn đang trong cơn mộng du buồn chồn, giờ phút này không biết làm sao, hắn đột nhiên bắt đầu khóc lớn, rời khỏi vị trí, mộng du đi lại bên cạnh. Nam bí thư lập tức đi theo hắn, nhưng lại không quấy rầy hắn. Biểu hiện kỳ lạ của Hồ gia công tử hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đào hưởng cầu đang xoay tròn nhanh chóng. Bề mặt đào hưởng cầu có 5-6 lỗ nhỏ, lá miệng phát ra âm thanh của nhạc cụ. Vào lúc nó sắp rơi xuống, ta đột nhiên giơ con dao nhỏ lên. Phụt một tiếng, dao nhỏ chuẩn xác cắm trúng một trong những lỗ phát ra âm thanh. Do quán tính, đào hưởng cầu rơi trên dao nhỏ vẫn đang xoay tròn nhanh chóng. Dao nhỏ sắc bén, không ngừng cạo đất lung xung quanh lỗ nhỏ phát ra âm thanh của đào hưởng cầu. Đất lung bị cạo, giống như tiên nữ tán hoa, theo lỗ tròn xung quanh nhanh chóng và đồng đều tung ra ngoài. Giống như giọt mưa khi xoáy ô, tạo thành một vòng cung, đẹp đẽ dị thường. Chiêu này gọi là khỉ làm xiếc. Khỉ làm xiếc ban đầu dùng để giám định cổ bối trong hạng mục phụ. Lấy một cây gậy gỗ nhỏ, dùng để xoay chuyển đường ca, lụa, áo rách, vờ vờ thông qua độ nghiêng khi cổ bố xoay, để phán đoán xem một tấm vải cổ có được biên soạn đồng đều hay không. Thật ra, ngươi trực tiếp dùng dao cậy mở đào hưởng cầu là được. Nhưng ta dùng chiêu này, thật sự là để giả bộ một chút. Khỉ làm xiếc, múa chính là con khỉ Bùi ca này. Bùi ca thấy vậy, đã tái mét mặt mày, mắt tam giác phát ra ánh sáng oán độc và hung ác vô cùng. Chuyện kể thì chậm, nhưng thực ra chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi. Bốp một tiếng giòn tan. Do dao nhỏ xoay tròn ma sát tốc độ cao trong lỗ phát ra âm thanh, đất nung bên ngoài đảo hưởng cầu nứt ra. Đất nung rơi xuống đất, vỡ vụn mà tan. Mà bên trong, rơi xuống mấy thứ. Những thứ này, vốn nên là viên đạn đá cổ hình tròn hoặc viên bùn cắt cổ chiều nguyên. Nhưng giờ phút này, rơi ra lại là viên bi sắt nhỏ. Hiện trường hoàn toàn nổ tung. Bên ngoài viên bi sắt, còn có dầu da sắt bóng loáng. Hiển nhiên, đây là do người làm giả sau này bỏ vào trong bóng. Đất nung bên ngoài đào hưởng cầu của Bùi ca, toàn bộ là đất nung cũ của đào hưởng cầu vỡ vụn chiều nguyên. Bậc thầy làm giả có kỹ nghệ vô cùng cao siêu, dán lại và sấy khô. Nên nói, nếu nhìn từ bên ngoài, đây tuyệt đối là hàng thật. Thậm chí, ngay cả làm cũ cũng không tính. Giống như một bức thư họa thật, bị người xé thành hai nửa, người đời sau tiến hành dán lại. Ngươi có thể nói đây không phải là thật tích sao? Nhưng đào hưởng cầu không phải là thư họa, bởi vì bên trong nó có viên đá cổ. Thiếu viên đá cổ, dùng để thay thế đào hưởng cầu hoàn chỉnh để đổi lấy lưu kim văn hoa, đây chính là điển hình của việc làm giả. Từ Lao chỉ nhìn thấy bên ngoài, bỏ qua bên trong. Lỗ phát ra âm thanh trên bề mặt đảo hưởng cầu rất nhỏ, chỉ bằng mắt thường, hoàn toàn không biết bên trong là cái gì. Mà loại bóng gốm cổ kín này, càng không thể lấy đồ cậy vỡ ra xem. Chỉ có nghe tiếng, phân biệt sự khác biệt nhỏ nhặt bên trong. Những người có mặt, không ai từng thấy đảo hưởng cầu. Bọn hắn càng không biết âm thanh viên đạn đá cổ ma sát đất lung bên trong là như thế nào. Vạn hạnh là, Cửu Nhi tỷ từng dẫn ta nghe qua. Mặc dù, lúc đó ta mới 14 tuổi, hơn nữa chỉ nghe qua một lần. Nhưng hai của ta quá nhạy cảm. Ký ức một khi trào lên trong đầu, một chút khác biệt tinh tế kia sẽ không ngừng được phóng đại. Ta đang đánh cược. Sự thật chứng minh, ta cược đúng rồi. Từ Lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt như cho tàn. Khuôn mặt bị sâu gặm của Bùi ca đã không biết dùng hình dung từ gì để miêu tả thật tình. Hay lắm, hôm nay thật sự mở mang kiến thức. Thứ Phương trai quá vô liêm sỉ. Vì những người nói những lời này, ta đoán đều là những người đã ăn thiệt thòi lớn trong thời gian ăn âm tịch. Bọn hắn thừa cơ phát tiết lửa giận. Ha ha ha. Bùi ca lại giữ tợn cười lớn. Sau đó, hắn đột nhiên trở tay một bạt hai, tát vào mặt nhìn không chuẩn quầy hàng vẫn luôn đứng bên cạnh, vẻ mặt mở miệng. Nhìn không chuẩn quầy hàng không kịp phòng bị, lập tức bị đánh rụng hai cái răng, khỏe miệng tràn ra máu. Bùi ca ác độc phân phó, người đâu, kéo hắn ra phía đi. Nhìn không chuẩn quầy hàng nghe vậy, thần tình trở nên vô cùng kinh hãi, lập tức quỳ xuống ai cầu, Bùi ca, đừng mà. Bùi ca. Mấy tên côn đồ hồng hoa bên cạnh Bùi ca, lập tức xuống tới, kéo nhìn không chuẩn quầy hàng ra ngoài. Tiếng kêu gào cầu xin tha thứ từ hành lang bên ngoài truyền đến, vô cùng chói tai. Điểm này, bao gồm cả ta, tất cả mọi người có mặt đều không dự liệu được. Bùi ca hướng Từ Lao chắp tay, Từ Lao, các vị đồng nghiệp, Bùi Tinh Hải ta gặp người không tốt. Vương bắt đạn này theo ta mười mấy năm, ta để hắn chọn một kiện bảo vật thượng hạng, không ngờ hắn lại dám làm giả, lừa gạt ta. Từ hôm nay trở đi, người này sẽ không xuất hiện trong giới đồ cổ kim lăng nữa. Chiêu này của Bùi ca đổ họa, vừa vô liêm sỉ, lại coi trời bằng vung. Những người có mặt không ai là kẻ ngốc, ai cũng biết đào hưởng cầu là Bùi ca mang đến lửa lưu kim văn hoa, nhưng hắn lập tức đổ hết nước bẩn lên đầu thuộc hạ của mình. Sau đó, Bùi ca lạnh lùng liếc nhìn ta, khẽ không lời, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô gia, ngươi cứ từ từ chơi, cáo tử. Hắn phất tay áo, mặt nổi gân xanh, vô cùng tức giận ra khỏi cửa. Trước khi đi, Vương bắt đạn này ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn ta một cái. Hắn đang nhận diện bộ dáng của kẻ thù. Bùi ca ngã ngựa, mặt mũi mất hết, tôn nghiêm quét sạch. Nhưng hắn không phục. Câu ngươi cứ từ từ chơi trước khi đi, ngụ ý tiềm ẩn là, đợi ngươi chơi xong, lão tử sẽ đến tìm ngươi. Có mấy thương nhân đổ cổ rất tức giận, sau khi hắn đi, lén vỉ nổ hắn. Mục đích hôm nay của ta đến đây đã hoàn thành. Bài tử bá kỳ điều cuối cùng có thể đổi thành lưu kim hoa hay không, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, tại cái chợ đồ cổ giang hồ nơi thương nhân đồ cổ kim lăng tề tự này, ta nhất chiến thành danh và sẽ nát mặt mũi của Bùi ca. Một con sói, chỉ cần bộc lộ ra nanh đuốt khủng bố vô cùng, tự nhiên sẽ có người đưa thịt thỏ đến bên miệng ngươi. Đương nhiên, cũng có súng săn sẽ nhắm vào ngươi. Nhưng ta không lo lắng. Đây là mưa máu gió tanh mà sói nên đối mặt. Tô lão đứng sau đài giám bảo, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắn há miệng run giọng nói, hổ thẹn. Ta lập tức cắt ngang hắn, xoay người nói với mọi người, vừa rồi từ lão sau khi nhận được đào hưởng cầu, đã nhìn ra sơ hở trong đó. Nhưng Tô lão lòng dạ nhân từ, trước mặt mọi người, không tiện bác mặt Bùi Tinh Hải. Cho nên, từ lão liên tục hỏi mọi người, có thể nhìn ra đây là vật gì không? Ý của hắn là nhắc nhở Bùi Tinh Hải tự mình rút vật về. Nhưng Bùi Tinh Hải vô sỉ cực độ, lại hoàn toàn không hề lay chuyển. Là fan trung thành của từ lão, ta thật sự không nhìn nổi nữa, cho nên lên vạch trần trò lừa bịp. Nếu có mạo phạm, còn xin các vị thứ lỗi. Nói xong, ta lập tức xuống đài. Từ lão cả người đều ngây ra. Lục Sấm Âm đôi mắt đẹp càng tràn đầy kinh ngạc, chố mắt nghẹn họng.